Chương 1063, đến phiên ta, trung cực giải phóng. Chương 1063, đến phiên ta, trung cực giải phóng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thành đem liệt phách đao cắm vào mặt đất. Ngự, quát khẽ một tiếng, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam từ đao thân khuyết tán ra, đem gai nhọn toàn bộ ngăn lại. Nhưng giết quái thế công không chỉ như thế, nó khổng lồ thân thể đột nhiên của mình, sau đó giống lò xo đồng dạng bắn ra mà ra, to lớn rắc hút thẳng đến Cố Thành đầu lâu. Cố Thành không có trốn tránh, hắn đứng tại chỗ, tay trái thành chảo, nhắm ngay đánh tới giết quái. Chấn, một đạo vô hình sóng xung kích từ lòng bàn tay bạo phát, chính giữa giết quái đầu. Đủ để ngăn chặn đạn hỏa tiễn doanh kích giáp sát tại cố lực lượng này trước mặt như là giấy, giết quái đầu trong nháy mắt bạo liệt, màu lục dịch thể văng khắp nơi. Nhưng khiến người dùng mình là, dù cho đã mất đi đầu, giết quái thân thể vẫn đang bặm bẻo công kích. Nó mỗi một tiết thân thể tựa hồ đều có độc lập hệ thần kinh, đứt gãy chỗ cấp tốc sinh trưởng bước phát triển mới rất hút. Vô dụng, thu hoạch giả đứng tại giết quái trên lưng cười lạnh. An mòn chi vương có 7 cái đại não, ngươi nhất định phải đồng thời phá hủy bọn chúng mới có thể giết chết nó. Cố Thành sách một tiếng, không thể không liên tục sau nhảy tránh né giết quái công kích. Đúng lúc này, hắn chú ý đến nhà kho trong góc có đồ vật gì đang phát sáng. Đó là trước đó bạo quân sau khi chết lưu lại một khối nguyên chất kết tinh, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, đang phát ra mê người làm sắc quang mang. Một cái kế hoạch tại Cố Thành trong đầu hình thành. Hắn cố ý bán cái sơ hở, để giết quái đuôi gai sát qua mình cánh tay trái, lưu lại một đạo vết máu. Mượn đau đớn kích thích, hắn toàn lực phóng tới khối kia nguyên chất kết tinh. Thu hoạch giả nhìn ra hắn ý đồ, ngăn lại hắn. Giết quái cùng còn thừa tinh anh biến dị thể toàn bộ nhào về phía Cố Thành. Khoảng cách kết tinh còn có 3 mét lúc, Cố Thành bỗng nhiên quay người, liệt phách đao quét ngang, rút đao chạm. Một đạo dưới nguyệt hình màu lam quang nhận toát đao mà ra, đem truy kích biến dị thể toàn bộ chém ngang lưng. Mượn cái này khe hở, Cố Thành một bà nhấc lên nguyên chất kết tinh, không chút do dự đặt tại bộ ngực mình. Kết tinh trong nháy mắt hòa tan, lượng lớn nguyên chất tràn vào Cố Thành thể nội. Hắn con mắt hoàn toàn biến thành màu lam, da mặt ngoài hiện ra cổ lão phủ văn đường vân. Liệt phách đao cảm ứng được chủ nhân biến hóa, phát ra từng tiếng càng đau minh, đao thân kéo dài ra dài nửa thước màu lam quang nhận. Hiện tại, Cố Thành nhìn về phía kinh ngạc thu hoạch giả, đến phía ta. Hắn thân ảnh đột nhiên biến mất, một giây sau xuất hiện tại giết quái trên lưng. Quang nhận vung lên, giết quái tam tiết thân thể đồng thời đứt gãy. Quái vật phát ra thống khổ hí lên, đứt gãy chỗ phun ra lượng lớn dịch axit, lại không cách nào chạm đến tốc độ đã siêu việt vận tốc âm thanh Cố Thành. Trong vòng 3 giây, Cố Thành tại giết quái trên thân đi tới đi lui 7 lần, mỗi lần quang nhận hiện lên, liền có một tiết thân thể bị chém đứt. Khi cuối cùng một nhánh thân thể lúc rơi xuống đất, toàn bộ nhà kho đã một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tràn đầy quái vật tàn chi cùng ăn mòn ra cái hố. Thu hoạch giả đứng tại duy nhất hoàn hảo một mảnh đất bên trên, má phải sinh vật chất kịch liệt lúc đích, cho thấy hắn nội tâm không bình tĩnh. Ngươi, đến cùng là cái gì? Hắn lần đầu tiên lộ ra cảnh giác biểu lộ. Cố Thành không có trả lời. Hắn nâng lên liệt phách đao, mũi đao nhắm thẳng vào thu hoạch giả, ngươi nguyên chất, ta muốn. Thu hoạch giả đột nhiên cười to lên, cuồng vọng. Ngươi cho rằng đây liền kết thúc rồi hả? Hắn bỗng nhiên xé mở mình áo khoác, lộ ra lồng ngực. Nơi đó khảm nạm lấy 3 viên màu tím nguyên chất kết tinh, đang phát ra tà ác hào quang. Để ngươi kiến thức bên dưới chân chính lực lượng. 3 viên kết tinh đồng thời sáng lên chói mắt tử quang, thu hoạch giả thân thể bắt đầu bành trướng biến dị. Hắn cánh tay phải hoàn toàn hóa lỏng, sau đó lại ngưng kết thành một thanh dài 3 mét sinh vật cự kiếm. Cánh tay trái tắc chia ra thành mấy chục đầu xúc tu, mỗi đầu xúc tu cuối cùng đều dài hơn lấy một con mắt. Phần lưng hở ra, phá xuất 4 cái cốt thứ, như là nhện chân đồng dạng chống đỡ lấy hắn thân thể. Cái này mới là ta hoàn toàn thể. Thu hoạch giả âm thanh đã biến thành không phải người gào thét, chết đi, dị giới người. Hắn vung sinh vật cự kiếm, một đạo kiếm khí màu tím quét ngang toàn bộ nhà kho. Cố Thành nâng đao đón đỡ, lại bị to lớn lực lượng đánh lui hơn 10 mét, hai chân trên mặt đất cày ra 2 đạo danh sâu. Không đợi Cố Thành đứng vững, thu hoạch giả xúc tu đã đánh tới. Những này xúc tu không chỉ có tốc độ nhanh đến kinh người, còn có thể phóng thích tinh thần trùng kích. Cố Thành miễn cưỡng tránh đi đại bộ phận công kích, nhưng vẫn bị một đầu xúc tu sát qua gương mặt, lập tức một trận cảm giác hôn mê đánh tới, trong tầm mắt xuất hiện bóng chồng. Người linh hồn rất đặc biệt. Thu hoạch giả tới gần, ta phải từ từ nhắm nhắc nó. Sinh vật tự kiếm giơ cao, mang theo hủy diệt tất cả khí thế đánh xuống. Thời khắc mấu chốt, Cố Thành cắn chót lưỡi, dùng đau đớn xua tan choáng. Hắn song thủ cầm đao, thể nội tất cả nguyên chất năng lượng rót vào liệt phách đao. Liệt phách, trung cực giải phóng. Liệt phách đao phát ra trước đó chưa từng có cường quang, đao thân hoàn toàn có thể định lượng, biến thành một đạo dài 3 mét màu lam của sáng. Hai thanh vũ khí trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra sóng xung kích đem nhà kho còn thừa bách tường toàn bộ rung sụp. Giang co vài giây sau, thu hoạch giả sinh vật cự kiếm bắt đầu xuất hiện vết dạng. Hắn khó có thể tin nhìn mình vũ khí một chút vỡ vụn, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Kết thúc. Cố Thành bỗng nhiên phát lực, cổ sáng chặt đứt sinh vật cự kiếm, dư thế không giảm bổ vào thu hoạch giả ngực. 3 viên màu tím nguyên chất kết tinh đồng thời vỡ vụn, thu hoạch giả phát ra thê lương kêu thảm. Nhưng ngay tại Cố Thành chuẩn bị cho một kích chí mạng lúc, thu hoạch giả thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số màu tím tiểu trùng tứ tán chạy trốn. Nhà kho bên trong quanh quần hắn đoán độc âm thanh, chúng ta còn biết gặp lại, dị giới người. Lần sau, ngươi sẽ không như thế may mắn. Cố Thành không có truy kích. Hắn quỳ một chân trên đất, liệt phách đao trở về hình dáng ban đầu, trong mắt lam quang cũng dần dần biến mất. Vừa rồi chiến đấu tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho dù là hắn cũng cảm thấy vô cùng suy yếu. Nhà kho bên ngoài, nơi xa chuyển đến tiếng động cơ. Cố Thành biết, là Lâm Chấn phái tới tiếp thu vật tư người tới. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đứng người lên. Trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng thu hoạch giả xuất hiện mang ý nghĩa cái thế giới này nguy cơ xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Nguyên chất chúa tể sao? Cố Thành nhìn bàn tay mình tâm lưu động năng lượng màu xanh lam, như có điều suy nghĩ. Hắn mơ hồ cảm giác được, mình cùng cái thế giới này liên hệ, tựa hồ so đơn thuần dị giới khách đến thăm phải sâu cỡ nào. Muốn chạy, đánh xong liền muốn chạy. Nam mơ, trước khôi phục một chút, sớm muộn giết chết ngươi. Dứt lời, Cố Thành cấp tốc thôn vệ xung quanh còn thừa nguyên chất. Lần nữa nhìn thoáng qua tiếp cận người đến về sau, hắn thân ảnh chính là cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Ba ngày sau một buổi tối, bóng đêm như mực, huyết nguyệt treo cao. Cố Thành đứng tại một tòa vứt bỏ nhà chọc trời đỉnh, liệt phách đao chỉ xéo mặt đất, đao trên thân màu u lam phủ văn chậm rãi lưu chuyển, phảng phất tại hô hấp. Hắn ánh mắt khóa chặt ở phía xa, một tòa bị màu tím nguyên chất bao phủ cự hình pháo đài, đó là thu hoạch giả chân chính xảo huyệt. Từ lần trước giao thủ về sau, thu hoạch giả mai danh nhận tích, nhưng Cố Thành biết, hắn nhất định tại xúc tích lực lượng. Chương 1064, nguyên chất bình chứng, bầu trời chi vách tường. Chương 1064, nguyên chất bình chứng, bầu trời chi vách tường. Mà bây giờ, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Đã ngươi đưa thích trốn, vậy ta liền đem ngươi móc ra. Cố Thành khẽ miệng khẽ nhếch, thả người nhảy lên, từ cao 100m lâu rơi thẳng xuống. Tiếng gió rít đảo, hắn thân ảnh như là cỗ sao chổi đánh tới hướng mặt đất, lại tại sắp chạm đất lúc đông nhiên giảm tốc độ, hai chân nhẹ nhàng chia xuống đất, ngay cả một tia bụi bặm cũng không kích thích. Cái này Cố Thành nắm giữ nguyên chất năng lượng sau thu hoạch được năng lực một trong, không gian trệ chậm. Hắn cất bước hướng về phía trước, mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại thế giới mạch đập bên trên, xung quanh không khí bởi vì hắn tồn tại mà vặn mèo. Hai bên đường phế tích bên trong, vô số song đỏ tươi con mắt lóe sáng lên, nhưng không có bất kỳ một cái biến dị thể dám tới gần. Bọn chúng bản năng e ngại cái nam nhân này khí tức. Cố Thành không để ý đến những này tạp ngư, hắn mục tiêu chỉ có một cái, chính là mấy ngày trước đây chạy trốn còn thả xuống lời hung ác thu hoạch giả. Pháo đài bên ngoài, vô số bị cải tạo biến dị thể như pho tượng đứng im bất động, bọn chúng thân thể bị màu tím nguyên chất sợi tơ kết nối, phản phất để tuyến con rối. Cố Thành vừa bước vào vùng lĩnh vực này, cả tòa pháo đài bỗng nhiên chấn động, vô số màu tím cổ sáng phóng lên tận trời. Người rốt cuộc đã đến, dị giới người. Trầm thấp âm thanh tại bốn phương tám hướng quanh quẩn. Đại địa tại rên rỉ bên trong vỡ ra hình mạng nhện vết thương, năng lượng màu tím như là đùng huyết từ trong cái khe phun ra ngoài. Cái kia tồn tại dâng lên trong nháy mắt, trong không khí lập tức lấp đầy có điện kim loại mùi tanh. Thu hoạch giả hoàn toàn thể. Thu hoạch giả sinh vật bọc thép ở dưới ánh trăng hiện ra bóng loáng màu tím đen rực rỡ, phản phất là dùng ngưng kết hắc ám rèn đúc mà thành. Nó thân thể bày biện ra trái với nhân thể công học ngược lại tam giác kết cấu, giáp ngực từ mấy trăm khối núc ních lớp biểu bị ghép lại mà thành, mỗi mảnh giáp xác khe hở ở giữa đều chảy ra huỳnh tím thay thế dịch. Theo hô hấp tiết tấu, những này áo giáp sẽ giống mang cá khép mở, lộ ra phía dưới nhảy lên đỏ tươi nhễu. Vai chỗ nổi lên cốt thứ đột nhiên duỗi dài nửa mét, mũi nhọn nhỏ xuống chất nhảy tại mặt đất thực ra tê tê rung động vết cháy. Sáu đầu máy móc điện chi từ phía sau lưng triển khai lúc mang theo điện cao thế cung nổ đùng, mỗi đầu chi tiết đều từ màu vàng đen hợp kim cùng sinh vật thần kinh tắc quấn quanh cấu thành. Tiết thứ ba chi chỗ khớp nối đột nhiên xoay chuyển, lộ ra ba hàng đang tại xoay tròn tợ lật mà máy phát, trong đó ấp ủ tím mạch điện tương đem không khí chung quanh điện ly ra ố rổ hẹn gây mùi hương vị. Đáng sợ nhất là những này điện chi vận động phương thức. Bọn chúng sẽ giống độc lập sinh vật làm ra vi phạm chủ thân thể quán tính quỷ dị đông đưa, phản phất có 6 cái khác biệt ý thức đang thao túng. Khi nó hoàn toàn đứng thẳng lên cao 5 mét thân thể lúc, bao trùm đầu mắt kép mặt nạ đột nhiên sáng lên. Đó là từ bên trên ngàn cái lục giác thủy tinh thể tạo thành thị giác khí quan, mỗi cái thấu kính đều chiếu rọi ra khác biệt thứ nguyên vặn bẹo cảnh tượng. Giác hút bộ vị vỡ ra 4 cánh, lộ ra 7 vòng hiện lên hình dạng xoắn ốc sắp xếp răng nhọn, chỗ sâu nhất thiết hầu ngọ ngậy một loại nào đó nửa trong suốt âm thanh túi, theo hạ âm đợt chấn động tần suất không ngừng trướng co lại. Nó chi dưới kết cấu cùng loại phản khúc châu chấu chân sau, nhưng bao trùm lấy kim loại cùng xương cốt dung hợp vỏ bọc thép. Khi đùi phải tiến lên trước một bước lúc, cái đuốt bắn ra câu lưới đao nhẹ nhõm cắt vào cường hóa bê tông, mặt đất lập tức lấy tiếp xúc điểm làm tâm điểm nổi lên gợn sóng hình dáng màu tím đen thảm bị quẩn. Càng làm cho người ta dùng mình là nó xương đôi dọc theo tam tiết roi lưới đao. Mặt ngoài che kín nở mở cấp răng cương hoạt tính kim loại, mỗi lần đong đưa cũng sẽ ở trong không khí lưu lại mắt trần có thể thấy vết nứt không gian. Theo hoàn toàn thể phát ra toàn nhiều lần đoạn gào thét, Cố Thành mới chú ý đến nó bọc thép khe hở ở giữa lưu động cũng không phải là huyết dịch, mà là một loại nào đó có kim loại cảm nhận vật chất tối lưu. Những này thể lưu tại nó bên ngoài thân hình thành không ngừng biến ảo cổ lão phù văn, mỗi khi cái nào đó phù văn hoàn chỉnh hiện hiện, xung quanh 10m bên trong trọng lực trận liền sẽ phát sinh rất nhỏ và mèo. Nó tồn tại mỗi cái trong nháy mắt đều tại ô nhiễm hiện thực, đem chiến trường chuyển hóa làm thích hợp vật chất tối sinh mệnh thể tác chiến dị hóa lĩnh vực. Nhưng cho dù thu hoạch giả hoàn toàn thể xuất hiện, Cố Thành vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Lần trước để ngươi chạy trốn, lần này ta biết đem ngươi nguyên chất rút khô. Cố Thành lạnh lùng nói. Thu hoạch giả cùng thiếu, tiếng cười như là kim loại ma sát, trốn. Ta chỉ là đang chờ ngươi chủ động đưa tới cửa. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giơ tay lên, cả tòa pháo đài màu tím nguyên chất trong nháy mắt sôi trào. Nguyên chất lồng giam thiên hồn phệ diệt. Vâng. Vô số màu tím cổ sáng xen lẫn thành một tấm vong lớn, đem Cố Thành bao phủ trong đó. Mỗi một đạo cổ sáng đều ẩn chứa đủ để trong nháy mắt bốc hơi cương thiết nhiệt độ cao năng lượng. Cố Thành ánh mắt lạnh lẽo, liệt phách đao chém ngang, một đạo màu lam đao mang bổ ra lưới ánh sáng. Nhưng một giây sau, càng nhiều màu tím xúc tu từ mặt đất thoát ra, giống như rắn độc quấn quanh mà đến. Vô dụng, ở chỗ này ta chính là thần. Thu hoạch giả nhe răng cười, sáu cái kim loại chân đồng thời đâm ra, mỗi một kích đều đủ để xuyên qua một gò núi. Cố Thành thân hình lấp lóe, tại xúc tu cùng chân giáp công bên trong xuyên qua, liệt phách đao mỗi một lần bùng đều chặt đứt mấy cái xúc tu. Nhưng chúng nó tái sinh tốc độ cực nhanh, cơ hồ vô cùng vô tận. Người đao mạnh hơn, cũng chạm không hết ta nguyên chất. Thu hoạch giả cuồng hống, đột nhiên một quyền đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm. Toàn bộ đại địa băng liệt, vô số màu tím nguyên chất giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời gai nhọn, hướng Cố Thành chút xuống. Cố Thành hừ lạnh một tiếng, tay trái vừa nâng, nguyên chất bình chướng bầu trời chi vách tường. Ông. Nhất đạo hơi mở màn ánh sáng màu xanh lam triển khai, đem tất cả gai nhọn ngăn lại, nhưng lực trùng kích vẫn để hắn lui lại mấy bước. Xem ra, đến nghiêm túc một điểm. Cố Thành ánh mắt khẽ run, tay phải nắm chặt liệt phách đao, đao trên thân phủ văn bỗng nhiên sáng lên chói mắt lam quang. Liệt phách giải phóng. Giang giác. Đao thân kéo dài, năng lượng hóa màu lam quang nhận tăng vọt đến 3 mét, lưới đao những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị cắt đứt. Cố Thành bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã tới thu hoạch giả đỉnh đầu. Chạm. Đao quang như ngân hà chút xuống, thu hoạch giả đội vàng khiêng cánh tay đón đỡ, nhưng liệt phách đao trực tiếp chặt đứt hắn sinh vật bọc thép, màu tím đen huyết dịch phun tung tóe mà ra. A a a. Thu hoạch giả gầm thét, vết thương chỗ nguyên chất điên cuồng phun trào, ý đồ chữa trị, nhưng liệt phách đao lưu lại trên vết thương, năng lượng màu xanh lam như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn hắn thân thể. Người nguyên chất, tại thôn vệ ta. Thu hoạch giả cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ. Cố Thành không có trả lời, lưỡi đao tái khởi, thẳng đến hắn đầu lâu. Nhưng là, "Ben." Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thu hoạch giả dẫn nổ bản thân năng lượng, đem không có chút nào phòng bị Cố Thành đánh bay ra ngoài. Gió lạnh gào thét, mây đen áp đỉnh. Vứt bỏ cương thiết pháo đài đứng sừng sững ở hoang nguyên phía trên, tử sát thiểm điện tại dị xét đồng hồ kim loại mặt du tẩu, phát ra làm cho người dùng mình đôm đốt âm thanh. Cố Thành quỳ một chân trên đất tại ngoài trăm thước bức tường đổ bên trên, liệt phách đao cắm sâu vào mặt đất, đao thân bù bù không chỉ. Hắn tắt chiến phục sớm đã phá toái không chịu nổi, lộ ra che kín màu tím vết bỏng lồng ngực, mỗi một lần hô hấp đều mang mùi máu tươi. Khô khụt. Cố Thành phun ra một ngụm mang máu nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía pháo đài đỉnh. Chương 1065, nguyên chất quá tải, kết thúc hàng lâm. Chương 1065, nguyên chất quá tải, kết thúc hàng lâm. Nơi đó, thu hoạch giả thân ảnh đang tại năng lượng màu tím vòng xoáy bên trong bận bèo biến hình. Đáng chết dị giới người. Thu hoạch giả tiếng gầm gừ chấn vỡ phương viên trăm mét thủy tinh. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể kết thúc sao? Đương theo lấy câu nói này, hắn máy móc cánh tay phải đột nhiên nổ bể ra đến, phản phất bị một cỗ cường đại lực lượng xé rách đồng dạng. Mảnh kim loại văng từ phía, mà tại cái kia phá toái trong cánh tay phải, vậy mà ẩn giấu đi một đoàn núc ních màu tím nguyên chất. Những này màu tím nguyên chất tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, bọn chúng nhanh chóng quấn lên hắn thân thể, phản phất muốn đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Cố Thành con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn đối với loại tình cảnh này không thể quen thuộc hơn nữa, đây là nguyên chất quá tải dấu hiệu. Ha ha ha. Thu hoạch giả phát ra một trận điên cuồng mà phá toái tiếng cười, hắn ra bắt đầu giạn nước, màu tím hào quang từ những cái kia vết nứt bên trong bắn ra mà ra, đem hắn cả người đều bao phủ tại một mảnh lóa mắt giữa tử quang. Ngươi bức ta, nguyên chất quá tải kết thúc hàng lâm. Theo thu hoạch giả gầm thét, cái kia đạo màu tím của sáng giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, thẳng tắp xuyên thấu tầng mây, thẳng tới chân trời. Đạo này màu tím của sáng ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, nơi nó đi qua, tất cả đều bị trong nháy mắt phá hủy. Pháo đài kim loại kết cấu tại cỗ này cường đại năng lượng trùng kích vào bắt đầu hòa tan, hóa thành thể lỏng màu tím đen vật chất, như dòng lũ đồng dạng tuôn hướng thu hoạch giả. Hắn thân thể giống như là bị thổi khí đồng dạng, cấp tốc bành trướng lên, trong chớp mắt liền đạt đến nguyên lai lớn gấp 3 tiểu. Hắn đầu cao cao nâng lên, cơ hồ muốn chạm tới cao 50 mét mái vòm, phản phất toàn bộ không gian đều bị hắn thân thể lấp kín. Cùng lúc đó, hắn ra bắt đầu như tờ giấy bong ra từng mảng, lộ ra bên trong từ thuần túy nguyên chất cấu thành nội hạch. Viên kia màu tím trái tim tại hắn trong lồng ngực hữu lực nhảy lên, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều biết gây nên một vòng hủy diệt tính năng lượng gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Đứng tại cách đó không xa Cố Thành, đột nhiên cảm thấy gương mặt một trận nhói nhói. Hắn vô ý thức rỗi tay lần mò, chỉ thấy lòng bàn tay bên trên dính lấy mấy giọt nhỏ bé huyết châu. Hắn kinh ngạc ý thức được, vẻn vẹn cái kia tràn ra ngoài năng lượng liền đã tại xé rách hắn ra. Lúc này, nơi này năng lượng đẳng cấp đã đột phá cấp trị, căn cứ dự đoán, hắn phá hư bán kính sẽ đạt đến kinh người 10 km. Đây đủ để đem trọn tòa thành phố từ bản đồ bên trên triệt để xóa đi, không lưu một tia vết tích. Đáng chết. Cố Thành chửi mắng một tiếng, trong lòng phẫn nộ đan vào một chỗ. Hắn không cách nào tưởng tượng dạng này tai nạn sẽ cho mọi người mang đến bao lớn tổn thương. Đúng lúc này, hắn nắm đấm đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, phản phất muốn đem tất cả bất mãn cùng phẫn hận đều phát tiết ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại hắn nắm đấm cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, trong tay hắn liệt phách đao đột nhiên run rẩy kịch liệt lên. Cố Thành vội vàng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy đao trên thân cổ lão phủ văn đang lóe ra không tầm thường lang quang, phản phất tại hô ứng cái kia cố cường đại năng lượng ba động. Thật muốn đi đến một bước này sao? Cố Thành trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát nụ cười, hắn tâm lý phi thường rõ ràng, một kích này sẽ đem hắn thể nội toàn bộ năng lượng đều rút khô. Nếu như một kích này không thể giết chết đối phương, như vậy hắn hơi không cẩn thận liền sẽ đứng trước bỏ mình hạ trạng. Đúng lúc này, lại một đường cường đại sóng năng lượng văn cuốn tới, Cố Thành vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cố lực lượng này hung hăng hất tung ở mặt đất. Hắn khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa thu hoạch giả trên thân. Chỉ thấy thu hoạch giả đang tại ngưng tụ một viên đường kính vượt qua 20m to lớn năng lượng màu tím cầu, cái kia năng lượng cầu nơi trọng yếu đen đến như là vực sâu không đáy đồng dạng, ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn. Cố Thành trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, hắn biết lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm. Đáng ghét. Hắn chửi nhỏ một tiếng, đột nhiên từ dưới đất bật lên, đồng thời đưa tay nắm chặt bên hông liệt phách đao. Liệt phách đao tại hắn trong tay khẽ run, phản phất cảm nhận được chủ nhân quyết tâm cùng phẫn nộ. Cố Thành hít sâu một hơi, đem toàn thân lực chú ý đều tập trung ở thể nội còn sót lại nguyên chất bên trên. Trải qua một phen tính ra, hắn phát hiện những này nguyên chất ước chừng còn có thể chèo chống khoảng 3 phút. Đã như vậy, Cố Thành cắn răng, song thủ cầm thật chặt liệt phách đao chôi đao, sau đó đem mũi đao thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Đây là trạng thần thức lên tay tư thế, cũng là nguy hiểm nhất nguyên chất dẫn đạo phương thức. Một khi bắt đầu, liền rốt cuộc không có đường quay về có thể đi, không có chút nào giữ lại, càng không có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Cố Thành đem thể nội tất cả nguyên chất đều không chút nào keo kiệt từ trái tim, cốt thủy, thậm chí mỗi một cái trong tế bào liều mạng nghiền ép đi ra, như vỡ đê hồng thủy đồng dạng điên cuồng rót vào chôi này liệt phách trong đao. Ách a a a. Theo đây âm thanh cực kỳ bi thảm gào ghét, một cố khó nói lên lời kịch liệt đau nhức như bài sơn đảo hải hướng Cố Thành đánh tới, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên tối đen, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt cách hắn đi xa. Đó là một loại như thế nào thống khổ a? Hắn mạch máu giống như là muốn vỡ ra, cơ bắp cũng tựa hồ tại bị một loại nào đó cường đại lực lượng hòa tan lấy. Nhưng mà, cứ việc thân thể đã gần như sụp đổ bên dưới, trong tay hắn liệt phách đao lại trở nên càng ngày càng sáng, hào quang thậm chí lấn át cái kia màu tím năng lượng cầu. Cuối cùng, cái thứ nhất phủ văn giống như là tránh thoát trói buộc đồng dạng, từ đao trên thân chậm rãi dâng lên, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra nhàn nhạt lam quang. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba phủ văn cũng bắt chước làm theo thứ tự thoát ly đao thân, quanh quẩn trên không trung. Một cái, hai cái, ba cái, 36 cái phủ văn toàn bộ đằng không mà lên, ở trên bầu trời hợp thành một cái to lớn màu lam pháp trận, đường kính vậy mà vượt qua 500m. Pháp trận này tựa như một cái thần bí vòng xoáy, chậm rãi xoay tròn lấy, đem cái kia màu tím năng lượng vững vàng áp chế ở bên dưới. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia thu hoạch giả tựa hồ đã nhận ra cỗ này cường đại uy hiếp. Viên kia nguyên bản đã cực độ không ổn định năng lượng cầu, đột nhiên giống như là bị chọc giận đồng dạng, đột nhiên co rút lại một chút, sau đó lấy so trước đó càng nhanh mấy lần tốc độ bành trướng lên. Không tốt, hắn đây là muốn trước giờ dẫn bạo. Cố Thành trong lòng thầm kêu một tiếng, một cỗ đội vàng sao động cảm xúc xông lên đầu. Quả nhiên, theo năng lượng cầu cấp tốc bành trướng, một cỗ khủng bố sóng xung kích như là một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới. Cố Thành chỉ cảm thấy mình thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra vết máu, đó là bởi vì hắn thân thể đã không thể thừa nhận khổng lồ như thế áp lực. Phải biết, duy trì cái này phù văn pháp trận cần tiêu hao lượng lớn tinh thần lực, mà giờ khắc này Cố Thành sớm đã là nỏ mạnh hết đà, tinh thần lực cũng sắp hao hết, hắn thân thể đã đến sụp đổ biên giới. Nhưng là, coi hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua một cái hướng khác lúc, một loại nào đó so đau đớn mãnh liệt hơn đồ vật, giống như một đạo thiểm điện bạch phá hắc ám, chống đỡ lấy hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, khó khăn giơ lên trong tay liệt phách đao. Chẳng thần, tiếng giống giận này phảng phất đến từ thời đại viết cổ, xuyên việt vô tận thời không, rung động mọi người linh hồn. Chương 1066, tịch diệt không vũ, hóa thành bụi bặm. Chương 1066, tịch diệt không vũ, hóa thành bụi bặm. Theo tiếng giống giận này, pháp trận trong tâm đột nhiên vỡ ra một cái khe, tựa như là vũ trụ cuối cùng bị xé nứt ra, lộ ra phía sau vô tận tinh không, thâm thúy mà thần bí. Tịch diệt không vũ. Nương theo lấy đây âm thanh trầm thấp gầm thét, toàn bộ thế giới đều tựa hồ vì đó run lên. Thanh âm này như là vũ trụ thẩm phán, uy nghiêm mà không thể xâm phạm, phản phất đến từ vô tận hư không bên trong. Trong chốc lát, một đạo cực nhỏ làm dây tựa như tia chớp vạch phá thiên địa. Nó tốc độ nhanh đến cực hạn, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, để cho người ta cơ hồ vô pháp dùng mắt thường bắt được nó quy tích. Nhưng mà, đây vẹn vẹn mới bắt đầu. Ngay tại cái kia đạo làm dây xẹt qua trong nháy mắt, ngàn vạn đạo đồng dạng đao quang như mưa to từ pháp trận trong phun ra ngoài. Những này đao quang dày đặc mà có thứ tự, mỗi một đạo đều chính xác xuyên qua cùng một cái không gian điểm, phản phất cái giờ này chính là vũ trụ trung tâm, là tất cả tiêu điểm. Thời gian tại thời khắc này phản phất bị làm ma pháp đồng dạng, hoàn toàn ngưng lại. Cố Thành hai mắt trừng đến tròn trịa, hắn trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt rơi ra ngoài. Hắn khó có thể tin nhìn qua phát sinh trước mắt tất cả, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải cuối cùng là như thế nào một loại lực lượng. Ngay tại trong nháy mắt đó, thời gian tựa hồ đọc lại, tất cả đều trở nên an tĩnh dị thường. Cái kia văng tứ phía toái thạch giống như là bị một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng nâng đồng dạng, vậy mà yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, không có chút nào di động. Bọn chúng phảng phất đã mất đi trọng lực trói buộc, vi phạm với định luật vật lý, liền như thế yên tĩnh dừng lại ở nơi đó, phảng phất thời gian đã đình chỉ lưu động. Mà cái kia nguyên bản như gợn sóng khuyết tán sóng năng lượng văn, giờ phút này cũng giống là bị trong nháy mắt đóng băng. Bọn chúng lại không khuyết tán, mà là ngưng kết thành màu tím như thủy tinh hình thái, tản ra kỳ dị mà mê người hào quang. Những này màu tím sóng năng lượng văn tựa như là bị làm ma pháp đồng dạng, trở nên cứng rắn mà trong suốt, tựa như vũ trụ bên trong như thủy tinh sáng chói chói mắt. Nhưng mà, làm người ta khiếp sợ nhất vẫn là cái kia nguyên bản giữ tợn đáng sợ thu hoạch giả. Trên mặt hắn kinh ngạc cùng bặm bẹo bị như ngừng lại trong nháy mắt đó, phản phất thời gian ở trên người hắn đình chỉ trôi qua. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong tay cự liềm vẫn như cũ giơ cao lên, cũng rốt cuộc vô pháp rơi xuống. Hắn biểu lộ ngưng kết tại trong nháy mắt đó, để lộ ra một loại vô pháp tin thần sắc, phản phất hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt tất cả. Toàn bộ thế giới đều bị một loại tuyệt đối yên tĩnh bao phủ, không có một tia âm thanh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại này yên tĩnh để cho người ta cảm thấy một loại không hiểu sợ hãi, phản phất toàn bộ thế giới đều đã chết đi, chỉ còn lại có cái kia ngàn vạn đạo đao quang tại hư không bên trong lòng lánh, như là vũ trụ bên trong cực quang đồng dạng, mỹ lệ mà chí mạng. Thu hoạch giả chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào mình chỗ ngực. Nơi đó, một đạo màu lam dây nhỏ đang chậm rãi nổi lên. Đạo này lam dây mới đầu là trình độ kéo dài, sau đó đột nhiên giống như là bị một cỗ to lớn lực lượng nắm kéo, thẳng đứng phân liệt ra đến, tựa như là một thanh tuyệt thế lưỡi dao, vô tình đem hắn thân thể gắng gượng bổ ra. Hắn thân thể giống như là bị một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng cưỡng ép và mèo, nguyên bản kín kẽ bộ vị giờ phút này lại như bị gắng gượng giật ra đồng dạng, tách ra đến. Nhưng mà, làm cho người dùng mình là, đây khủng bố một màn cũng không có nương theo lấy máu tươi văng khắp nơi chẳng cảnh. Vết thương chỗ cũng không phải là máu thịt be bét thảm trạng, mà là bày biện ra một mảnh thuần túy màu đen hư không, liền tốt giống hắn trong cơ thể đã bị cái kia đạo đao quang triệt để thôn phệ, không lưu một tia vết tích.
Không,
có thể, có thể. Thu hoạch giả trong cổ họng khó khăn gạt ra cuối cùng một tia tuyệt vọng gào thét. Hắn âm thanh tại phiến này tuyệt đối trong yên tĩnh lộ ra dị thường chói tai, phản phất là đối với đây tàn khốc hiện thực cuối cùng một tia chống cự. Nhưng mà, cuối cùng này la lên lại giống như làn nến tàn trong gió đồng dạng, lúc đứt lúc nối, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái kia cô thần bí lực lượng triệt để cắt đứt. Theo thời gian chuyển rời, cái kia nguyên bản từ máy móc cùng sinh vật tổ chức hỗn hợp mà thành thân thể, đang lấy một loại kinh người tốc độ vỡ vụn lấy, tựa như là bị một cái nhìn không thấy tay hung hăng vỡ ra đến, từng cái bộ phận cấp tốc sụp đổ, rơi lả tả trên đất. Nay quỷ dị tràng cảnh để cho người ta không khỏi nghĩ tới bị phá hủy con rối, phá thành mảnh nhỏ, không có chút nào tức giận. Ta rõ ràng đã, hắn lời nói ở giữa không trung im bặt mà dừng, phản phất bị một cái vô hình tay giữ lại yết hầu. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh, thanh âm này tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra vô cùng đột ngột, tựa như miệng thủy tinh nứt nhẹ vang lên. Nhưng mà thanh âm này lại không phải đến từ thủy tinh, mà là cái kia thu hoạch giả thân thể. Đám người kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh một màn, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ thu hoạch giả, vậy mà trong nháy mắt bị chỉnh tề chia làm một khối, vết cắt chân nhăn như gương, không có chút nào tì vết. Nay quỷ dị chẳng cảnh, để cho người ta không khỏi nghĩ tới sắc bén nhất dao phẫu thuật tại cắt chém đầu hũ lúc tình cảnh, không tốn sức chút nào, nhưng lại tinh chuẩn vô cùng. Mà viên kia nguyên bản sắc bạo tạc năng lượng cầu, cũng tại cùng thời khắc đó đột nhiên phát sinh dị biến. Nó giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng đè xuống, cấp tốc sụp đổ thành một cái cực nhỏ kỳ điểm. Sau đó, mọi người ở đây nhìn soi mói, vô thanh vô tức biến mất, phản phất nó chưa từng tồn tại đồng dạng. Bất thình lình biến cố, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mới vừa vẫn còn bên bờ sinh tử hắn, giờ phút này cũng mờ mịt nhìn trước mắt tất cả, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Ngay tại cùng một thời gian, cả tòa pháo đài giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng đánh trúng vào đồng dạng, từ đỉnh chót bắt đầu dần dần sụp đổ. Nhưng cái này cũng không hề là phổ thông sụp đổ, mà là một loại cực kỳ quỷ dị hiện tượng. Cả tòa pháo đài vậy mà trong nháy mắt trực tiếp biến thành so hạt cắt còn mỏng manh hơn bụi bặm. Những này bụi bặm phảng phất đã mất đi trọng lượng đồng dạng, trong không khí chậm rãi phiêu tán, phảng phất là bị một loại nào đó thần bí lực lượng thổi tan. Mà cái kia nguyên bản bao phủ toàn bộ pháo đài màu tím nguyên chất, giờ phút này lại giống như là thủy triều xuống nước biển đồng dạng, lấy kinh người tốc độ cấp tốc có rút lại. Nhưng mà vô luận nó như thế nào liều mạng dãy rủa, đều không thể đào thoát liệt phách đao chỗ sinh ra cường đại trường hấp dẫn trói buộc. Đây trường hấp dẫn tựa như một cái to lớn vòng xoáy, đem những cái kia màu tím nguyên chất chăm chú hấp thụ trong đó, khiến cho căn bản là không có cách đào thoát. Đao trên thân phủ văn tại thời khắc này đột nhiên một lần nữa long lánh lên, bọn chúng tản mát ra tham lam hào quang, như là đói khát giống như dã thú, không kịp chờ đợi thôn phệ lấy những này cao nồng độ năng lượng. Theo liên tục không ngừng năng lượng bị hút vào đao thân màu sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên, nó từ nguyên bản màu đen biến thành màu tím sậm, phản phất là bị màu tím nguyên chất chỗ tiêm nhiễm đồng dạng. Nhưng loại biến hóa này cũng không có đình chỉ, đao thân màu sắc tiếp tục tại tím đậm cùng nguyên sắc giữa không ngừng luân chuyển, phản phất là tại cùng màu tím nguyên chất tiến hành một trận kịch liệt đánh giằng co. Chương 1067, Trảm thần chi nhân, một viên đạn pháo. Chương 1067, Trảm thần chi nhân, một viên đạn pháo cố thành hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia thanh liệt phách đao, phảng phất muốn đưa nó xem tấu đồng dạng. Hắn hô hấp trở nên có chút gấp rút, nhịp tim cũng tại không tự giác tăng tốc, bởi vì hắn thấy được cây đao này đang tại phát sinh kinh người biến hóa. Đao thân nguyên bản lóe ra màu tím hào quang, nhưng theo thời gian chuyển rời, quang mang kia dần dần trở nên ảm đạm, tựa như là bị thứ gì thôn phệ đồng dạng. Cố Thành mở to hai mắt nhìn cái kia màu tím hào quang từng chút bị thôn phệ, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục cũng không hiểu. Khi cuối cùng một sợi tử quang như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, cuối cùng biến mất tại vô tận hắc ám bên trong lúc, Cố Thành đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ hắn trong thân thể bị kéo ra ngoài. Hắn thân thể run lên bần bật, trong tay đao cũng thiếu chút rời khỏi tay. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, cầm thật chặt chuôi đao, chậm rãi đem đao thu hồi đến trong vỏ đao. Theo đao thân được thu vào trong vỏ, cái kia nguyên bản lóe ra hàn quang đao thân cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống, phản phất đã mất đi tất cả tức giận. Cố Thành thân thể như gió bên trong nến tàn đồng dạng lung lay sắp đổ, hắn cố gắng muốn ổn định mình thân hình, nhưng hai chân lại giống đã mất đi trèo chống đồng dạng, hoàn toàn không nghe sai khiến. Hắn trước mắt bắt đầu xuất hiện mơ hồ cảnh tượng, xung quanh thế giới cũng đang không ngừng xoay tròn. Cuối cùng, hắn vẫn là không cách nào ngăn cản cái kia giống như thủy triều đánh tới cảm giác suy yếu, một cái lảo đảo, thân thể đống nhiên hướng về phía trước quỹ đạo. Hắn vội vàng duỗi ra song thủ muốn đỡ lấy mặt đất, nhưng đã tới đã không kịp, hắn thân thể nặng nề mà ném xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề tiếng va đập. Nhưng mà ngay tại hắn sắp cùng mặt đất tiếp xúc thân mật nhất sát cái kia, một cô mãnh liệt dục vọng cầu sinh giống như một đạo thiểm điện bạch phá hắc ám, trong nháy mắt đốt lên hắn ở sâu trong nội tâm hỏa diễm. Hắn dùng hết toàn thân cuối cùng một tia khí lực, giáng chống đỡ cường điệu tân đứng lên đến. Hắn thân thể như gió bên trong nến tàn đồng dạng lung lay, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên đồng, không có chút nào gắng sức điểm. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, từng bước hướng về phía trước xê dịch, mỗi một bước đều lộ ra dị thường gian nan, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại cùng hắn đối nghịch. Cùng lúc đó, tại mấy chục cây số bên ngoài quan trắc trạm bên trong, nhân viên phụ trách già đã đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Đột nhiên, hắn giống như là phát hiện cái gì kinh người sự tình đồng dạng, đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy lên, nghẹn ngào hô to: "Trưởng quan, nông trưởng cùng pháo đài năng lượng tín hiệu hoàn toàn biến mất. Đây âm thanh la lên dường như sấm sét, tại quan trắc trạm bên trong nổ vang. Tất cả người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, nhao nhao xuống lại đến nhân viên phụ trách ra đa bên cạnh, nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia vốn nên biểu hiện năng lượng tín hiệu địa phương, bây giờ lại là trống rỗng. Lâm Chấn nghe được đây âm thanh la lên, trong lòng căng thẳng, vội vàng thả ra trong tay quan sát khí, bước nhanh đi đến nhân viên phụ trách ra đa bên cạnh. Hắn con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình, cái kia vốn nên lóe ra năng lượng tín hiệu địa phương, giờ phút này lại như là bị cục tẩy lao đi đồng dạng, sạch sẽ, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười, tiểu tử kia quả nhiên làm được. Lâm Chấn đột nhiên xoay người, hắn ánh mắt như là hai tia chớp đồng dạng, thẳng tắp rơi vào bình truyền tin trên thân, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm ra lệnh, lập tức tổ chức cứu viện tiểu tổ. Chúng ta Trạm Thần Giả hiện tại chỉ sợ ngay cả một con kiến đều khó mà bắt chết. Bình truyền tin nghe được mệnh lệnh về sau, không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc hành động lên, bắt đầu khẩn cấp điều phối cứu viện lực lượng. Mà đứng ở một bên Lâm Vũ Tỉnh, từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc. Nàng ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia phiến trống không chỗ, phản phất có thể xuyên thấu qua cái kia phiến trống không thấy cái gì giống như. Một lát sau, Lâm Vũ Tỉnh nguyên bản lấp đầy lo lắng ánh mắt từ từ phát sinh biến hóa, nàng lông mày lại không nhíu chặt, thay vào đó là một loại kinh ngạc cùng khâm phục thần sắc. Nàng con mắt chăm chú khóa chặt tại Cố Thành trên thân, phản phất muốn đem hắn mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ đều thu vào đáy mắt. Theo thời gian chuyển rời, loại này đặc thù cảm xúc tại Lâm Vũ Tỉnh trong mắt càng rõ ràng. Nàng không khỏi cảm thán nói, cái nam nhân này, thật mạnh. Câu nói này mặc dù âm thanh rất nhẹ, nhưng lại tràn đầy cảm khái cùng rung động. Đúng lúc này, nơi xa trên đường chân trời, một sợi chiều dương đâm rách thật dày tầng mây, như là một chùm màu vàng mũi tên, thẳng tắp bắn về phía đại địa. Trong chốc lát, luồng thứ nhất màu vàng ánh nắng chiếu xuống thành thị mỗi một hẻo lánh, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Bất thình lình quang minh để cho người ta cảm thấy một loại ấm áp cùng hy vọng, phản phất tất cả hắc ám cùng sợ hãi đều trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng ấm áp mà sáng tỏ, cho tòa này thành thị mang đến tân sinh cơ cùng hy vọng. Nhưng mà, trong tòa thành này mọi người vĩnh viễn sẽ không biết, ngay tại đêm qua, bọn hắn từng tại hủy diệt biên giới bồi hồi một vòng. Ma cứu vớt bọn họ, chính là cái kia được xưng là Trạm Thần Giả nam nhân, Cố Thành. Hắn lấy sức một mình, mang theo hắn cái kia thanh liệt phách đao, chặn lại trận kia đáng sợ tai nạn, bảo vệ tòa này thành thị an bình. Trước tờ mở sáng vi quang bên trong, Cố Thành kéo lấy mọi mệnh thân thể rời đi tòa thành kia thành phố. Hắn áo khoác màu đen tại trong gió sớm bay phất phới, phía sau liệt phách đao tại trong vỏ đao hơi rung động, phản phất còn có thể cảm nhận được đêm qua trận kia ác chiến lưu lại năng lượng ba động. Lại một tòa thành phố bảo vệ. Cố Thành thấp giọng tự nói, âm thanh khàn khàn giống như là giấy giáp ma sát. Hắn tay phải không tự giác xoa vai trái, nơi đó vết thương đã cầm máu, nhưng đau đớn vẫn như cũ rõ ràng. Đêm qua cuộc chiến đấu kia cơ hồ hao hết hắn toàn bộ lực lượng, nếu không phải tại tối hậu quan đầu chém giết thu hoạch giả, chỉ sợ cả tòa thành thị sớm đã hóa thành phế tích. Mặt trời hoàn toàn dâng lên lúc, Cố Thành đã đi ra thành thị biên giới, bước vào hoang vu vùng đồng nội. Tận thế hàng lâm về sau, những này đã từng phì nhiều thổ địa trở nên cằn cỗi mà nguy hiểm. Hai bên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vứt bỏ cỗ xe, có đã bị lực lượng nào đó vặn bẹo thành kỳ quái hình dạng, đồng hồ kim loại khăn che mặt đầy quỷ dị vết lõm. Cố Thành bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn lỗ tai bắt được một loại không tầm thường âm thanh, giống như là kim loại bị xé nứt chói tai tiếng vang, nương theo lấy một loại nào đó sinh vật trầm thấp lộc cộc âm thanh. Ngay tại trong nháy mắt, Cố Thành tay phải tựa như tia chớp nhanh chóng nắm chặt liệt phách đao chôi đao, hắn thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước, phản phất một cái sắp nhào về phía con mồi báo săn, tiến nhập một loại độ cao cảnh giác trạng thái chiến đấu. Ra đi, ẩn nút không có bất kỳ ý nghĩa. Cố Thành âm thanh tỉnh táo dị thường, thậm chí có thể nói là lãnh cốc, phản phất hắn đối mặt cũng không phải là một cái đáng sợ địch nhân, mà là một cái đợi làm thịt cứu non. Nhưng mà đáp lại hắn cũng không phải là địch nhân trầm mặc hoặc là đầu hàng, mà là một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Đây âm thanh gào thét dường như sấm sét trong không khí nổ bể ra đến, chấn người màng nhĩ đau nhức. Ngay sau đó, con đường phía bên phải bụi cây giống như là bị một cỗ to lớn lực lượng đột nhiên nổ tung, một cái quái vật khổng lồ như là một viên như đạn pháo bật ra. Chương 1068, phệ sắt ma thú, dây leo thiếu nữ. Chương 1068, phệ sắt ma thú, dây leo thiếu nữ. Cái này sinh vật ngoại hình để cho người ta liên tưởng đến TT, nhưng nó hình thể lại to đến như là tê giác đồng dạng. Hắn chân trước càng là tiến hóa thành to lớn kim loại lợi trảo, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra làm cho người sợ hãi hàn quang. Nhưng mà, nhất làm cho người cảm thấy bất an vẫn là nó đầu. Con quái vật này vậy mà không có con mắt, thay vào đó là một tấm hiện đầy xoay tròn kim loại răng hình tròn rất hút, giờ phút này đang phát ra một trận rợn người tiếng ma sát, phảng phất tại cảnh cáo Cố Thành không nên tới gần. Phệ thiết thú. Cố Thành nheo mắt lại, đây là hắn gặp phải kiểu mới quái vật. Căn cứ lúc trước hắn hiểu rõ, những sinh vật này có thể thôn vệ kim loại cũng đem chuyển hóa làm bản thân bọc thép cùng vũ khí, thậm chí có thể phóng thích ngắn ngủi điện từ mạch sung, đối với hiện đại khoa kỹ thiết bị tạo thành hủy diệt tính đặc kích. Phệ thiết thú không có cho Cố Thành càng nhiều suy nghĩ thời gian, nó cái kia khổng lồ thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ vào tới, kim loại lợi chảo thẳng đến Cố Thành đầu lâu. Cố Thành nghiêng người né tránh, liệt phách đao ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang xẹt qua không khí, tại phệ thiết thú chân trước bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Giống, phệ thiết thú bị đau lui lại, vết thương chỗ không có đổ máu, ngược lại bắn tung tóe ra quỷ dị màu lam đốm lửa. Nó giáp hút cao tốc xoay tròn, đột nhiên nhắm ngay Cố Thành phun ra một cỗ mảnh kim loại bao tác. Cố Thành cấp tốc kết ấn, liệt phách đao nằm ngang ở trước ngực. Phong bích, một đạo vô hình nguyên tố chi lực bình chướng ở trước mặt hắn hình thành, mảnh kim loại va vào bên trên phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Nhưng Cố Thành sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, mỗi một lần sử dụng năng lực đều đang tiêu hao hắn vốn cũng không nhiều thể lực. Phệ thiết thú tựa hồ phát giác đến con mồi suy yếu, nó cải biến sách lược, lại không trực tiếp công kích, mà là bắt đầu vòng quanh Cố Thành di chuyển nhanh chóng, kim loại lợi chảo thỉnh thoảng xẹt qua mặt đất, tóe lên vãi thạch cùng bụi đất. Cố Thành biết nó đang chờ đợi cái gì, những sinh vật này có kinh người năng lực học tập, nó đang tại phân tích hắn hình thức chiến đấu, không thể mang xuống. Cố Thành hít sâu một hơi, đột nhiên chủ động xuất kích. Hắn thân ảnh như quỷ mị vọt đến phệ thiết thú khía cạnh, liệt phách đao thẳng đến quái vật phần cổ. Nhưng mà phệ thiết thú đã sớm chuẩn bị, nó cái kia nhìn như cổng cảnh cái đuôi đột nhiên bung ra, tinh chuẩn đánh trúng Cố Thành phần eo. Khục. Cố Thành bị đánh bay mấy mét, trùng điệp quăng xuống đất. Phần eo truyền đến kịch liệt đau nhức, có thể là xương sườn gãy mất. Hắn giang chống đỡ lấy đứng lên đến, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi. Phệ thiết thú phát ra thắng lợi một dạng gầm rú, lần nữa vọt tới. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt. Đúng lúc này, làm cho người không tưởng được một màn phát sinh. Chỉ thấy mấy chục đầu tráng kiện dây leo như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, đột nhiên từ dưới đất phá đất mà lên. Bọn chúng nhanh chóng cuốn chặt lấy phệ thiết thú tứ chi cùng thân thể, phản phất là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện thợ săn, đem con mồi chăm chú vây khốn. Bị trói lại phệ thiết thú hiển nhiên đối với bất thình lình công kích cảm thấy 10 phần phẫn nộ, nó phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, thanh âm kia dường như sấm sét tại toàn bộ rừng rậm bên trong quanh quẩn. Nó liều mạng giãy giụa lấy, ý đồ tránh thoát những này phiền lòng dây leo. Nhưng mà những này dây leo lại dị thường bền bỉ, mặc cho phệ thiết thú dùng lực như thế nào, đều không thể đưa chúng nó kéo được. Không chỉ có như thế, mỗi một lần phệ thiết thú dùng nó sắc bén kia kim loại lợi chảo chặt đứt một sợi dây leo lúc, liền sẽ có càng nhiều dây leo giống như thủy triều xuống tới, đưa nó cuốn lấy càng chặt. Hiện tại, ngay tại đây khẩn trương thời khắc, một cái thanh thúy mà vang dội giọng nữ đột nhiên từ rừng cây phương hướng chuyển đến. Thanh âm này như là mệnh lệnh đồng dạng, để nguyên bản có chút do dự Cố Thành trong nháy mắt hạ quyết tâm. Hắn không chút do dự hai tay nắm ở liệt phách đao, đem trong cơ thể mình còn thừa tất cả lực lượng đều hội tụ đến trên thân đao. Trong chốc lát, liệt phách đao phảng phất bị nhen lửa đồng dạng, đao thân sáng lên chói mắt hồng quang, phảng phất là một đoàn đốt cháy hỏa diễm. Cố Thành hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên nhảy lên một cái, như là một cái mạnh mẽ báo săn. Hắn giơ cao lên thiêu đốt lên hồng quang liệt phách đao, đối với vệ thiết thú đầu sử dụng ra một cái lực bổ hoa sơn. Chạm. Theo Cố Thành gầm lên giận dữ, liệt phách đao vẽ ra trên không trùng chói mắt đường vòng cung, giống như một đạo màu đỏ thiểm điện, thẳng tắp bổ về phía vệ thiết thú đầu lâu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hồng quang hiện lên, vệ thiết thú cái kia cứng rắn vô cùng đầu lâu lại bị chỉnh tề chém thành hai nửa. Đã mất đi đầu lâu vệ thiết thú, thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, sau đó giống như là đã mất đi trèo chống đồng dạng, ầm vang ngã xuống đất. Nương theo lấy nó ngã xuống, những cái kia nguyên bản lóng lánh kim loại sáng bóng bộ kiện cũng cấp tốc đã mất đi rực rỡ, biến thành một đống không có chút nào tức giận sát vụn. Cố Thành quỳ một chân trên đất, bụng lớn thở dốc, đồng thời nhanh chóng thôn vệ lấy vệ thiết thú để khôi phục bản thân năng lượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía dây leo xuất hiện phương vị, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đang từ rừng cây bên trong đi ra. Đó là cái nhìn lên đến bất quá 18-19 tuổi thiếu nữ, mặc cải tiến mê thải phục, một đầu tóc ngắn ở sau gót đâm thành đuôi ngựa nhỏ. Khiến người chú mục nhất là nàng con mắt, xanh biết đến không giống nhân loại, càng giống là một loại nào đó thực vật màu sắc. Trong tay nàng nắm một cây nhìn như phổ thông một trượng, nhưng đầu trượng khảm nạm lấy một viên phát ra vi quang màu lục tinh thể. Người còn tốt chứ? Thiếu nữ đến gần, cảnh giác duy trì khoảng cách an toàn, những cái kia dây leo là ta không chế, ta không có ác ý. Cố Thành miễn cưỡng đứng người lên, liệt phách đao đã trở vào bao, nhưng hắn tay vẫn đặt ở trên chuôi đao. Ngươi là ai? Lâm Tiểu Vũ. Thiếu nữ ngắn gọn trả lời, nàng ánh mắt đảo qua Cố Thành thương thế. Ngươi thụ thương, cần trị liệu. Phu cận có cái vứt bỏ tiểu trấn, ta ở nơi đó có cái trụ sở tạm thời. Cố Thành không có lập tức trả lời. Tận thế bên trong, tín nhiệm là xa xỉ phẩm. Nhưng trước mắt thiếu nữ này vừa rồi sát thực cứu hắn một mạng, với lại loại kia điều khiển thực vật năng lực, hắn chưa bao giờ thấy qua. Tựa hồ là nhìn ra Cố Thành lo nghĩ, Lâm Tiểu Vũ nhếch môi, tùy ngươi. Bất quá phệ thiết thú rất ít đơn độc hành động, nó đồng bọn chẳng mấy chốc sẽ lần theo điện tử tín hiệu đi tìm đến. Nàng quay người liền muốn rời khỏi. Chờ chút. Cố Thành gọi lại nàng, dẫn đường a. Lâm Tiểu Vũ lộ ra một cái thắng lợi mỉm cười, quay người hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Cố Thành yên lặng đuổi theo, đồng thời cảnh giác quan sát bốn phía. Hắn trực giác nói cho hắn biết, thiếu nữ này không đơn giản, nhưng dưới mắt hắn xác thực cần chỉnh đốn cùng trị liệu. Xuyên qua một mảnh rừng rậm về sau, tầm mắt rộng mở trong sáng. Một tòa hoang phế tiểu trấn xuất hiện ở trước mắt, đại đa số kiến trúc đều đã tổn hại, trên đường phố cỏ dại rậm rạp. Lâm Tiểu Vũ dẫn Cố Thành đi tới một tòa nhìn lên đến trả tính so sánh hoàn hảo hai tầng lầu nhỏ trước. Nhà này lầu nhỏ cùng xung quanh cái khác tàn phá không chịu nổi kiến trúc tạo thành tươi sáng so sánh, lộ ra vô cùng làm người khác chú ý. Lầu nhỏ cổng bị một chút nhìn như phổ thông dây leo chỗ quấn quanh lấy, những này dây leo thuận theo vách tường leo lên, một mực kéo dài đến nóc nhà. Nhưng mà khi Lâm Tiểu Vũ cùng Cố Thành tiếp cận, những này dây leo lại giống như là có sinh mệnh, tự động tách ra, vì bọn họ nhường ra một cái thông đạo. Chương 1069, Tiểu Vũ năng lực, thân phận đặc thù. Chương 1069, Tiểu Vũ năng lực, thân phận đặc thù. Vào đi, nơi này rất an toàn. Lâm Tiểu Vũ nhẹ giọng nói ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến hơi có vẻ cổ xưa môn. Cửa mở trong nháy mắt, một cỗ nhàn nhạt thanh hương đập vào mặt. Trong phòng cảnh tượng để Cố Thành hơi kinh ngạc, bởi vì nơi này lạ thường sạch sẽ, vật dụng trong nhà hơn mấy ư không nhìn thấy một tia cho bụi. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Khiến người chú mục nhất là, trên tường cùng trên trần nhà sinh trưởng một chút phát sáng rêu. Những này rêu phát ra nhu hòa hào quang, đem chọn cái gian phòng đều chiếu sáng, cho người ta một loại ấm áp mà yên tĩnh cảm giác. Tại gian phòng một góc, trưng bày một tấm giản dị giường chiếu, giường chiếu bên cạnh là một cái cỡ nhỏ bàn làm việc. Bàn làm việc bên trên bày đầy các loại thực vật tiêu bản cùng một chút kỳ quái dụng cụ, thoạt nhìn như là Lâm Tiểu Vũ tiến hành nghiên cứu địa phương. Ngồi chỗ ấy, Lâm Tiểu Vũ chỉ một cái ghế, sau đó từ trên giá gỡ xuống một cái bình nhỏ, đem thượng y thoát. Cố Thành do dự một chút, vẫn là làm theo. Hắn nửa người trên che kín cũ mới vết thương, mới nhất tổn thương bên vai trái cùng phần eo, đã máu ứ động phát tím. Lâm Tiểu Vũ mở ra bình, bên trong là một loại tản ra thanh hương màu lục cao thể. Nàng đào ra một khối, nhẹ nhàng bôi lên tại Cố Thành trên vết thương. Đây là cái gì? Cố Thành hỏi. Dược cao tiếp xúc ra trong nháy mắt, một cỗ mát mẻ cảm giác quyết tán ra, đau đớn lập tức giảm bớt không ít. Chúng ta điều phối dược cao, chủ yếu thành phần là từ một loại biến dị quyết loại bên trong rút ra. Lâm Tiểu Vũ chuyên chú xử lý vết thương, ngươi vận khí không tệ, phệ thiết thú móng vuốt không có ngâm động, nếu không sẽ phiền phức hơn. Xử lý xong vết thương, Lâm Tiểu Vũ đưa cho Cố Thành một ly bốc hơi nóng chất lỏng, uống đi, có thể trợ giúp ngươi khôi phục thể lực. Cố Thành tiếp nhận ly, cẩn thận hít hà. Chất lỏng tản ra nhàn nhạt thảo dược hương, hắn cẩn thận nhấp một miếng, hương vị đắng chát bên trong mang theo một tia ngọt. Theo nhiệt lưu tiến vào dạ dày, hắn xác thực cảm thấy một cỗ ấm áp quyết tán đến tứ chi, cảm giác mệt mỏi giảm bớt không ít. Tạ ơn. Cố Thành để ly xuống, hiện tại, nói cho ta biết ngươi là ai, vì sao lại có loại năng lực này? Lâm Tiểu Vũ ngồi vào hắn đối diện, hai tay dâng cùng loại ly, như ta nói, ta gọi Lâm Tiểu Vũ. Về phần năng lực, ta nghĩ ngươi hẳn là gặp qua không ít siêu tự nhiên hiện tượng a. Từ khi bình chướng bắt đầu đứt, càng ngày càng nhiều người giác tỉnh năng lực đặc thù. Bình chướng? Cố Thành bén nhạy bắt được cái này từ mấu chốt. Ngươi không biết? Lâm Tiểu Vũ lộ ra hơi kinh ngạc, chính là ngăn cách chúng ta thế giới cùng dị giới bình chướng. Nó đang tại sụp đổ, những quái vật kia chính là từ vết nứt bên trong lẻn qua đến. Nàng dừng một chút, ta coi là giống như ngươi chạm thần giả sẽ biết những này. Cố Thành ánh mắt đống nhiên sắc bén, chiến thần giả. Ngươi đao. Lâm Tiểu Vũ chỉ Cố Thành phía sau vũ khí, liệt phách đao, đúng không? Ta tỉ tỉ gọi Lâm Vũ Thỉnh, chẳng qua là cùng cha khác mẹ thôi. Cố Thành không có phủ nhận, nhưng trong lòng cảnh giác lại để cao mấy phần. Thiếu nữ này biết được quá nhiều. Đừng nhìn như vậy ta. Lâm Tiểu Vũ liếc mắt, ta không phải người địch nhân. Trên thực tế, ta đang tại truy tung một đám đặc biệt nguy hiểm dị giới sinh vật, bọn chúng tại khu vực này thành lập xảo huyệt. Với lại phụ thân đã thông báo ta, tìm tới chiến thần giả, đồng thời trợ giúp hắn. Sinh vật gì? Cố Thành hỏi. Hắn không để ý đến đằng sau nói, rất rõ ràng, Lâm Chấn khẳng định hắn thực lực. Nhện hình sinh vật, nhưng so phổ thông nhện đáng sợ nhiều lắm. Lâm Tiểu Vũ biểu lộ trở nên nghiêm túc. Bọn chúng có thể bài tiết một loại đặc thù tơ, có thể đem nhân loại bọc lấy lên với tư cách máy ấp trứng. Bết bát nhất là, bọn chúng có một cái nữ vương đang tại đếm thử mở ra một cái ổn định vết nứt không gian. Cố Thành nhíu mày. Nếu như Lâm Tiểu Vũ nói là thật, đây đúng là cái nghiêm trọng uy hiếp. Một khi ổn định vết nứt không gian hình thành, càng nhiều càng cường đại dị giới sinh vật đem tràn vào cái thế giới này. Sao huyết ở đâu? Hắn trực tiếp hỏi. Lâm Tiểu Vũ lộ ra một cái hiểu rõ mỉm cười, ta liền biết ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Tại tiểu trấn một chỗ khác, có cái vứt bỏ sừng may, nơi đó hiện tại là bọn chúng cứ điểm. Nàng đứng người lên, bất quá ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi, đợi sáng mai chúng ta lại. Nàng nói bị đột nhiên vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo đánh gãy. Thanh âm kia đến từ bàn làm việc bên trên một cái linh kiện nhỏ, giờ phút này đang lóe ra hừng quang. Không tốt. Lâm Tiểu Vũ sắc mặt đại biến, bọn chúng phát hiện nơi này. Gần như đồng thời, cửa sổ kiếng bị thứ gì đánh trúng, vỡ ra giống mạng nhện đường vân. Cố Thành cấp tốc đứng dậy, liệt phách đao đã đang trong tay. Xuyên thấu qua vết nứt, hắn nhìn thấy bên ngoài trên đường phố xuất hiện mấy cái hắc ảnh, hình người, nhưng có rõ ràng không thuộc về loài người thân thể tỷ lệ cùng vận động phương thức. Nhện nô. Lâm Tiểu Vũ nắm lên nàng một trượng, bị nhện hình sinh vật ký sinh nhân loại, đã mất đi bản thân ý thức. Bao nhiêu ít? Cố Thành tỉnh táo hỏi. Bình thường một cái điều tra tiểu đội có 5 đến 6 cái. Lâm Tiểu Vũ nhanh chóng trả lời, nhưng nếu như chúng ta bị kéo ở, càng nhiều sẽ chạy đến. Cố Thành cấp tốc ước định thế cục. Lấy hắn hiện tại trạng thái, xung đột chính diện không phải cử chỉ sáng suốt. Có cửa sau sao? Lâm Tiểu Vũ gật đầu, chỉ hướng phòng bếp phương hướng, thông hướng hậu viện, nơi đó có ta các bằng hữu tiếp ứng. Đúng lúc này, cửa trước truyền đến to lớn tiếng va đập, cửa gỗ bắt đầu biến hình. Cố Thành cùng Lâm Tiểu Vũ liếc nhau, không hẹn mà cùng hướng phòng bếp phóng đi. Cửa sau thông hướng một cái tiểu viện, bốn phía trên tường rào bò đầy một loại nào đó có gai dây leo. Lâm Tiểu Vũ thổi một tiếng huýt sáo, những cái kia dây leo lập tức hoạt động lên, ở trên tường hình thành một cái có thể cung cấp leo lên cái thang. Nhanh lên đi, nàng thúc giục nói. Cố Thành dẫn đầu bò lên trên dây leo cái thang, Lâm Tiểu Vũ theo sát phía sau. Khi bọn hắn lật qua đầu tường lúc, cửa trước đã bị phá tan, mấy cái vặn bẹo thân ảnh xông vào trong phòng. Từ chỗ cao quan sát, những cái kia nện nổ thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Bọn chúng thân thể mặc dù còn bảo lưu lấy nhân loại cơ bản hình dáng, nhưng đã phát sinh kinh người biến hóa. Tứ chi khớp nối lại không giống nhân loại bình thường như thế tự nhiên uốn lượn, mà là lấy một loại quỷ dị phương thức đảo ngược tới, khiến cho bọn chúng động tác lộ ra dị thường vặn bẹo cùng quái dị. Những này nện nô phần lưng cao cao nổi lên, phản phất gánh vác lấy một cái to lớn bao phục. Cái này hở ra bộ phận cùng chúng nó thân thể chặt chẽ tương liên, cho người ta một loại chỉnh thể cảm giác, nhưng lại để cho người ta cảm thấy 10 phần không cân đối. Khi bọn chúng di động lúc, càng là thể hiện ra một loại động vật chân đốt một dạng tiết tấu. Bọn chúng nhịp bước không giống loài người như thế bình ổn, mà là giống nện đồng dạng, lấy một loại nhanh chóng mà có tiết tấu phương thức bò sát. Mỗi một bước đều nương theo lấy thân thể rất nhỏ và mèo, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến nện trên lưới nện bò sát tình cảnh. Bọn chúng sẽ truy tung mùi, chúng ta đến mau mau rời đi nơi này. Lâm Tiểu Vũ thấp giọng nói. Chương 1070, ấp trứng nghi thức, dục nện mẹ sau chương 1070, ấp trứng nghi thức, giúp nện mẹ sau hai người dọc theo tường rào đỉnh chóp di động, rất mau tới đến liền nhau kiến trúc nóc nhà. Dần dần, bóng đêm càng thâm, ánh trăng bên dưới tiểu trấn lộ ra vô cùng ấm trầm. Nơi xa, tòa kia vứt bỏ xưởng may hình dáng mơ hồ có thể thấy được, càng làm cho người ta bất an là, nó xung quanh tựa hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt màu tím sương mù. Cái kia chính là xào huyệt. Cố Thanh hỏi. Lâm Tiểu Vũ gật đầu, ân, giúp nện mẹ sau là ở chỗ này. Nó đang tại chuẩn bị một lần đại quy mô ấp trứng, nếu như thành công, khu vực này đem triệt để bị nện hình sinh vật chiếm cứ. Cố Thành trầm tư phút chốc, chúng ta cần càng nhiều tình báo. Có biện pháp nào không tới gần quan sát mà không bị phát hiện? Ta có thể cho một chút cỡ nhỏ thực vật đảm nhiệm lính trinh sát. Lâm Tiểu Vũ đề nghị, bọn chúng đối với thực vật không có cảnh giác. Vậy liền làm như vậy. Cố Thành đồng ý nói, chúng ta trước tìm an toàn địa phương qua đêm, ngày mai lại chế định kế hoạch. Lâm Tiểu Vũ chỉ hướng tiểu trấn biên giới một chỗ thác nước, nơi đó tầm mắt tốt, dễ thủ khó công, với lại ta dây leo có thể phong tỏa cửa vào. Hai người cẩn thận hướng thác nước di động, thời khắc cảnh giác khả năng truy binh. Gió đêm dần dần mạnh, mang đến nơi xa xưởng may phương hướng cổ quái mùi, giống như là mục nát vị ngọn, làm cho người buồn nôn. Cố Thành ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, những cái kia quen thuộc chòm sao vẫn như cũ như thường lấp lóe, nhưng cái thế giới này đã trở nên lạ lẫm mà nguy hiểm. Hắn sờ lên liệt phách đao trôi đao, cảm thụ được trong đó ngủ say lực lượng. Vô luận phía trước có cái gì dạng quái vật đang chờ đợi, hắn đều phải tiếp tục chiến đấu. Bởi vì đây là hắn để thăng thực lực đường tắt duy nhất. Trước tờ mở sáng vi quang xuyên thấu qua tháp nước khe hở chiếu vào, Cố Thành mở to mắt, trên thân đau sốt đã giảm bớt không ít. Hắn nhìn về phía đối diện co do thiếp đi Lâm Tiểu Vũ, thiếu nữ lông mi tại nắng sớm bên trong bỏ ra nhỏ bé bóng tối, trong tay một trượng cho dù ở trong lúc ngủ mơ cũng nắm chặt không thả, đầu trượng màu lục tinh thể vi vi tỏa sáng. Cố Thành rón rén đứng dậy, đi vào tháp nước biên giới. Từ nơi này độ cao, hắn có thể thấy rõ tòa kia vứt bỏ xưởng may toàn cảnh. Màu tím sương mù so đêm qua càng thêm nồng đậm, giống như là có sinh mệnh tại kiến trúc xung quanh lưu động. Càng làm cho người ta bất an là, trong sương mù ngẫu nhiên hiện lên mấy đạo quỷ dị hồng quang, phảng phất có thứ gì đang tại trong đó ghé qua. Ngươi lên được thật sớm. Lâm Tiểu Vũ âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Cố Thành quay đầu, thấy được nàng đã chờ xuất phát, cặp kia xanh biếc con mắt tại nắng sớm bên trong lộ ra vô cùng sáng tỏ. Nhện đàn tại ban đêm càng sinh động, ban ngày tương đối yên tĩnh, là chúng ta điều tra thời cơ tốt. Lâm Tiểu Vũ đi đến Cố Thành bên cạnh, chỉ hướng sườn may. Nhìn bên kia, sương mù màu sắc biến sâu, nói rõ dục nhện mẹ sau đang tại chuẩn bị ấp trứng nghi thức. Cố Thành nheo mắt lại, ngươi đối với mấy cái này sinh vật hiểu rất rõ, nghiên cứu đến tương đối nhiều mà thôi. Lâm Tiểu Vũ tránh đi Cố Thành điều tra ánh mắt, ta chuẩn bị một chút ngụy trang, có thể giúp chúng ta tới gần. Nàng từ trong ba lô lấy ra hai kiện kỳ quái đấu đồng, thoạt nhìn như là dùng một loại nào đó sợi thực vật bệnh mà thành, mặt ngoài bao trùm lấy phát sáng rêu. Những này rêu có thể trung hòa chúng ta mùi cùng nhiệt độ cơ thể, nện đàn cảm giác chủ yếu dựa vào hai thứ này. Lâm Tiểu Vũ giải thích nói, bất quá hiệu quả chỉ có 2 giờ, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Cố Thành tiếp nhận đấu đồng phụ thêm, lập tức cảm thấy một trận mát mẻ cảm giác bọc lấy toàn thân. Đấu đồng bên trên rêu tự động điều chỉnh màu sắc, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Có ý tứ kỹ thuật. Cố Thành bình luận. Lâm Tiểu Vũ mỉm cười, thực vật so với nhân loại tưởng tượng muốn thông minh hơn nhiều. Hai người rời đi thác nước, mượn phế tích điểm hộ hướng xưởng may di động. Theo khoảng cách rút ngắn, trong không khí mục nát vị ngọt càng ngày càng đậm, Cố Thành không thể không thả chậm hô hấp tần suất để tránh cho muốn nói. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được tơ nện lưu lại vết tích, có nhiều chỗ tơ nện dày đặc đến tạo thành quỷ dị hình lưới kết cấu, tại trong gió nhẹ rung động nhẹ nhẹ. Cẩn thận, đừng đụng đến bất kỳ tơ nện. Lâm Tiểu Vũ thấp giọng cảnh cáo, bọn chúng là sống lấy hệ thống báo động. Tại khoảng cách xưởng may ước 100 mét chỗ, Lâm Tiểu Vũ ra hiệu dừng lại. Nàng từ trong túi móc ra mấy hạt giống, nhẹ nhàng rơi tại trên mặt đất, sau đó thấp giọng ngâm tụng cái gì. Hạt giống cấp tốc nảy mầm sinh trưởng, biến thành vài quặng hình thái kỳ lạ cỏ non, đỉnh kết xuất ánh mắt hình dáng quả thực. Mắt của ta con ngươi. Lâm Tiểu Vũ giải thích nói, nhắm lại một con mắt, hiện tại ta có thể thông qua bọn chúng nhìn thấy bên trong tình huống. Cố Thành kiên nhẫn chờ đợi, quan sát đến bốn phía động tĩnh. Sườn may bên ngoài ngẫu nhiên có mấy cái nện nô tuần tra, bọn chúng di động lúc phát ra rất nhỏ két tiếng tích tắc, giống như là khớp nối ma sát tiếng vang. Tình huống không ổn. Lâm Tiểu Vũ đột nhiên mở to mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt, ấp trứng nghi thức đã bắt đầu, bên trong có trên trăm cái ấp trứng túi. Còn có người sống. Cố Thành nắm chặt liệt phách đao, chúng ta đến đi vào. Chờ một chút. Lâm Tiểu Vũ bắt hắn lại cánh tay. Còn có càng hỏng bét, giúp nện mẹ sau đang tại cấu trúc một cái ổn định vết nứt không gian, nó nhớ triệu hoán càng nhiều đồng loại. Cố Thành ánh mắt trở nên sắc bén, kia liền càng phải lập tức hành động. Ngươi có kế hoạch sao? Lâm Tiểu Vũ cắn môi một cái, sườn may sườn đông có cái thoát nước thông đạo, hẳn là có thể nối thẳng nội bộ. Ta thực vật có thể tạm thời quấy nhiễu nện đàn cảm giác, nhưng một khi chúng ta tiến vào khu vực hạch tâm, liền khẳng định sẽ bại lộ. Đầy đủ. Cố Thành gật đầu. Ta phụ trách đối phó Chu Hầu, ngươi phụ trách giải cứu những cái kia bị cầm tù người. Lâm Tiểu Vũ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu. Nàng từ bên hông gỡ xuống một cái túi tiền, đổ ra mấy hạt màu đỏ hạt giống, thời khắc nguy cơ đem những này ném ra, bọn chúng sẽ nhanh chóng sinh trưởng thành phòng ngự dây leo, có thể ngăn cản một hồi. Cố Thành tiếp nhận hạt giống cất xong, hai người hướng đông bên cạnh tiềm hành. Thoát nước thông đạo cửa vào bị thật dày mạng nhện phong bế, Lâm Tiểu Vũ dùng một trượng nhẹ nhàng điểm một cái, những cái kia mạng nhện lập tức khô héo chóc ra. Thông đạo bên trong âm u ẩm ướt, trên vách tường bò đầy phát sáng loài nấm, cung cấp yếu ớt tia sáng. Cố Thành tại phía trước mở đường, mỗi một bước đều cẩn thận. Thông đạo dần dần hơi dốc xuống dưới, cuối cùng thông hướng một cái to lớn không gian dưới đất. Nơi này nguyên bản có thể là xưởng may dưới mặt đất nhà kho, bây giờ lại bị cải tạo thành khủng bố ấp trứng trận. Từ cửa thông đạo quan sát, cảnh tượng làm cho người dùng mình. Mấy trăm cái nửa trong suốt dạng kén vật giống như ưu linh treo ở không gian bên trong, mỗi cái kén đều tản ra yếu ớt hào quang, phản phất là bị cầm tù linh hồn đang dãy rủa. Những này kén bên trong bao vây lấy nhân loại, có chút còn tại có chút rung động, tựa hồ tại cố gắng tránh thoát trói buộc. Trong lòng đất, một cái từ tơ nhện cùng vật không rõ nguồn gốc chất sen lẫn mà thành bình đài đột ngột đứng sừng sững lấy. Tại cái này bình đài bên trên, nằm sấp lấy một cái làm cho người dùng mình quái vật khổng lồ, dùng nhện mẹ sau. Con quái vật này nửa người dưới hoàn toàn là nhện hình thái, tám đầu mọc đầy gai ngược chân như là như sắt thép cứng rắn, chống đỡ lấy nó cái kia to lớn thân thể. Mỗi một đầu chân đều bao trùm lấy một tầng thật dày lông tơ tại yếu ớt dưới ánh sáng lóe ra quỷ dị hào quang. Chương 1071, ngươi lực lượng, cổ lão lực lượng. Chương 1071, ngươi lực lượng, cổ lão lực lượng. Nó nửa người trên tắc cùng loại nhân loại phái nữ, bất quá nhưng không có mảy may mỹ cảm. Nó mặt bên trên mọc ra 6 cái lóe ra tử quang con mắt, những này con mắt như là sâu không thấy đáy lô đen, để lộ ra một cỗ lanh khốc cùng tàn nhẫn. Nó không có cái mũi, chỉ có một tấm che kín tinh mịn răng nanh miệng, những này răng nanh trong bóng đêm tản ra hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Khiến người chú mục nhất là nó cái kia không ngừng núp nhích phần bụng, nơi đó có một cái cự đại đẻ trứng khí, đang liên tục không ngừng bài tiết bước phát triển mới tơ nhện kén. Những này tơ nhện kén tại đẻ trứng khí tác dụng dưới, chậm rãi theo nó trong thân thể gạt ra, sau đó bị nó dùng tơ nhện treo ở xung quanh không gian bên trong. Chơi ạ! Lâm Tiểu Vũ nhỏ giọng kinh hô. Nó so với lần trước nhìn thấy lúc lại biến lớn. Cố Thành ánh mắt khóa chặt tại Chu Hậu sau lưng không gian. Nơi đó không khí bảy biện ra mất tự nhiên mà mẹo, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thế giới khác cảnh tượng, màu tím bầu trời, cao ngất tháp nhọn, cùng vô số di động điểm đen, càng nhiều nền hình sinh vật. Vết nứt không gian đã bắt đầu hình thành. Cố Thành thấp giọng nói, chúng ta đến lập tức hành động. Lâm Tiểu Vũ gật đầu, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng. Mặt đất rất nhỏ chấn động, vài quặng to lớn ăn thịt thực vật từ vết nứt bên trong chui ra, lặng yên không một tiếng động hướng gần nhất nền nô đánh tới. Đi. Cố Thành ra lệnh một tiếng, hai người cấp tốc dọc theo vách tường bóng tối di động. Lâm Tiểu Vũ thực vật tại nhà kho các nơi đột nhiên xuất hiện, gây ra hỗn loạn. Nện quân lập khắc cảnh giác, phát ra chói tai tiếng hí. Cố Thành thẳng đến trung ương bình đài, liệt phách đao ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Hai cái nện nô ý đồ ngăn cản, bị hắn gọn gàng chém thành hai đoạn. Màu lục dịch thể phun tung vé trên mặt đất, phát ra ăn mòn tư tư thanh. Nhân loại, chạm thân giả. Dũng nện mẹ sau đột nhiên mở miệng, âm thanh giống như là vô số tiếng người hỗn hợp thể, ngươi không ngăn cản được. Tân thế giới đến. Cố Thành không nói nhảm, nhảy lên một cái, lưỡi đao nhắm thẳng vào Chu Hậu đầu. Ngay tại lưỡi đao sắp trong số mệnh trong nháy mắt, Chu Hậu 6 con mắt đồng thời sáng lên chói mắt tử quang. Cố Thành cảm thấy đau đớn một hồi xuyên thấu đại não, trước mắt cảnh tượng đột nhiên mà mẹo. Hắn thấy được tòa thành kia thành phố, đêm qua hắn cứu vớt thành thị, đang bị vô số nện hình sinh vật bao phủ. Mọi người thét chói hai vang lên bị tơ nện quấn quanh, biến thành tân ấp trứng túi. Đáng sợ nhất là, hắn thấy được mình, cầm trong tay liệt phách đao đứng tại Thi Sơn huyết hải phía trên, trong mắt lóe ra cùng Chu Hậu đồng dạng tử quang. Cố Thành, đừng nhìn nó con mắt. Lâm Tiểu Vũ tiếng la đem hắn kéo về hiện thực. Cố Thành mãnh liệt cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn xua tan ảo giác. Chu Hậu lợi trảo đã gần trong gang tấc, hắn miễn cưỡng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị phá vỡ bả vai. Máu tươi thuận theo cánh tay chảy xuống, nhỏ tại liệt phách trên đao, đao thân lập tức nổi lên quỷ dị hồng quang. Thú vị, ngươi máu. Chu Hậu phát ra chói tai tiếng cười. Ta có thể nếm đến bên trong lực lượng, cổ lão lực lượng. Cố Thành không để ý đến nó khiêu khích, điều chỉnh hô hấp chuẩn bị công kích lần nữa. Lúc này, toàn bộ nhà kho đột nhiên chấn động kịch liệt, vô số tráng kiện dây leo tường đổ mà vào, cuốn về Chu Hậu. Lâm Tiểu Vũ đứng ở đằng xa, một trượng dơ cao, màu lục tinh thể phát ra lóa mắt hào quang. Hiện tại, nàng hô to. Cố Thành nắm lấy cơ hội, lần nữa phóng tới Chu Hậu. Lần này hắn không còn bảo lưu, đem thể nội còn thừa lực lượng toàn bộ rót vào liệt phách đao. Đao trên thân đường vân dần dần sáng lên, cuối cùng hội tụ thành một đạo huyết sắc quang mang. Huyết nhận khai thiên. Theo Cố Thành gầm thét, một đạo màu đỏ máu đao khí quét ngang mà ra, những nơi đi qua tơ nện đứt gãy, kén túi nước, liền ngay cả không gian đều tựa hồ bị một đao kia chém ra. Chu Hậu phát ra thê lương hét lên, ý đồ dùng chân trước đó đỡ, nhưng màu máu đao khí không trở ngại chút nào xuyên thấu nó phòng ngự, đưa nó khổng lồ thân thể một phân thành hai. Màu tím đen dịch thể như là thác nước phun ra ngoài, rơi trên mặt đất ăn mòn ra trận trận khói trắng. Chu Hậu nửa người trên rơi xuống bình đài, 6 con mắt bên trong tử quang dần dần ảm đạm. Không, khả năng. Nó dễ dỗi lấy nói ra, ngươi đến cùng là. Cố Thành không có cho nó nói xong cơ hội, một đao đâm vào nó đầu lâu, triệt để kết thúc nó sinh mệnh. Theo Chu Hậu tử vong, toàn bộ xào huyệt bắt đầu chấn động kịch liệt, những cái kia treo lơ lửng kén túi nhao nhao nước, bị cầm tù mọi người rớt xuống. Vết nước không gian cũng bắt đầu không ổn định, vặn mèo lên từ từ nhỏ dần. Cố Thành, mau rời đi nơi này. Toàn bộ xào huyệt muốn sập. Lâm Tiểu Vũ tại cách đó không xa hô to, nàng đang chỉ huy dây leo tiếp được rơi xuống mọi người. Cố Thành muốn di động, lại đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Sử dụng huyết nhận khai thiên đại giới bắt đầu hiện hiện. Hắn cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, ánh mắt trở nên mơ hồ. Liệt phách đao rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đáng chết, quá miễn cưỡng. Cố Thành khó khăn thở dốc, trước mắt cảnh tượng bắt đầu trở nên hắc ám. Cuối cùng trong ý thức, hắn cảm giác được có người đỡ hắn dậy, nghe được Lâm Tiểu Vũ lo lắng âm thanh, chịu đựng. Đừng ngủ. Sau đó là chói mắt lục quang, cùng một loại kỳ dị ấm áp cảm giác chạy khắp toàn thân. Cố Thành mơ hồ nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ một trượng tinh thể bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang, mà những ánh sáng kia đang chạy vào hắn vết thương. Hắc ám triệt để thôn vệ hắn ý thức. Khi Cố Thành mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình nằm tại một cái lạ lẫm trong phòng. Ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, cho tất cả rát lên màu vàng biên giới. Hắn nếm thử đứng dậy, toàn thân cơ bắp lập tức phát ra kháng nghị, nhưng khiến hắn kinh ngạc là những vết thương kia đã khép lại hơn phân nửa. Cửa gian phòng bị đẩy ra, Lâm Tiểu Vũ bưng một bát nóng hôi hổi canh đi đến. Nhìn thấy Cố Thành tỉnh, nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi hôn mê 3 ngày. Nàng đem canh đặt ở đầu giường, kém chút cho là ngươi không tỉnh lại. Cố Thành chậm rãi ngồi dậy đến, tiếp nhận chén canh, đây là cái nào? Những cái kia bị cầm tù người đâu? Tiểu trấn biên giới một gian an toàn phòng. Lâm Tiểu Vũ ngồi ở mép giường. Phần lớn người đều còn sống, ta đã chỉ dẫn bọn hắn tiến về gần nhất nhân loại khu quần cư. Cố Thành uống một ngụm canh, ấm áp chất lỏng hóa giải yết hầu khô khốc, vết nước không gian đâu. Theo Chu Hậu tử vong, nó đã triệt để đóng lại. Lâm Tiểu Vũ trả lời, nhưng nàng ánh mắt có chút lấp lóe. Cố Thành thả xuống chén, nhìn thẳng nàng con mắt, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ta tổn thương không có khả năng tốt nhanh như vậy. Lâm Tiểu Vũ trầm mặc phút chốc, ngón tay vô ý thức vuốt ve một chỗ bên trên tinh thể, ta dùng một chút phương pháp đặc thù. Thực vật tinh hoa đối với vết thương khép lại rất hữu hiệu. Cố Thành biết nàng không nói lời nói thật, nhưng quyết định tạm thời không truy vấn. Hắn ngược lại hỏi, ngươi năng lực không chỉ là điều khiển thực vật đơn giản như vậy, đúng không? Ngươi đối với dị giới sinh vật hiểu rõ cũng viễn siêu thường nhân. Lâm Tiểu Vũ biểu lộ trở nên phức tạp, nàng đứng người lên đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Cố Thành, cái thế giới này so ngươi tưởng tượng phức tạp hơn, Cố Thành. Bình chướng nước không phải ngoài ý muốn, mà là một loại nào đó kế hoạch một bộ phận. Chương 1072, hai ách chi thể, dị giới phi long chương 1072, hai ách chi thể, dị giới phi long kế hoạch gì? Cố Thành cảnh giác lên. Ta không biết toàn bộ. Lâm Tiểu Vũ lắc đầu. Nhưng ta vẫn luôn ở đây truy tra. Những quái vật kia phía sau có càng cường đại tồn tại đang thao túng tất cả. Cố Thành trầm tư phút chốc, đột nhiên hỏi, ngươi một trượng tinh thể, nó đến từ chỗ nào? Lâm Tiểu Vũ thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một chút, đây là một cái rất dài cố sự. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, một trận kinh thiên động địa tiếng vang từ đằng xa truyền đến, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị chấn động đồng dạng. Đây tiếng nổ dường như sấm sét, trong không khí nổ bể ra đến, ngay sau đó, liên tiếp tiếng nổ mạnh liên tiếp, bên tai không dứt. Cố Thành trong lòng căng thẳng, hắn lập tức từ trên giường nhảy lên một cái, tựa như tia chớp nhanh chóng nắm lên liệt phách đao, như tật phong phóng tới bên cửa sổ. Hắn động tác nhanh như thiểm điện, không có chút nào do dự cùng chần chừ. Khi hắn vọt tới bên cửa sổ lúc, trước mắt cảnh tượng để hắn kinh ngạc không thôi. Nơi xa trên đường chân trời, mấy đạo quần quần khói đen như ác ma xúc tu đồng dạng đằng không mà lên, bay thẳng hướng Vân Tiêu. Những này khói đen quần quần lấy, vặn mèo lên, phản phất là từ địa ngục bên trong tuôn ra ác quỷ, bọn chúng trồi đến, không khí đều tựa hồ bị nhuộm thành màu đen. Mà tại cái kia quần quần khói đen phía trên, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái to lớn hắc ảnh ở trên bầu trời xoay quanh. Những bóng đen này to lớn mà mơ hồ, như là che khuất bầu trời mây đen, cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Bọn chúng cánh triển khai, che khuất bầu trời, mỗi một lần vung đều mang theo một trận cuồng phong, thổi đến cây cối lay động, phòng ốc run rẩy. Cố Thành trừng to mắt, nhìn chăm chú những bóng đen này, ý đồ thấy rõ bọn chúng chân diện mục. Nhưng mà, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ hình dáng. Những bóng đen này tựa hồ có to lớn thân thể cùng sắc bén móng vuốt, bọn chúng quanh quẩn trên không trung lấy, phát ra trận trận trầm thấp gào thét, phảng phất là tại hướng cái thế giới này biểu thị công khai bọn chúng tồn tại. Theo thời gian chuyển rời, khói đen càng ngày càng đậm, hắc ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Cố Thành cuối cùng thấy rõ những bóng đen này chân diện mục. Bọn chúng lại là từng con to lớn phi long. Những này phi long toàn thân đen kịt, lân phiến lóe ra hàn quang, bọn chúng con mắt như là đốt cháy hỏa diễm, để lộ ra một cô hung tàn cùng khí thế ngang ngược. Phi long nhóm quanh quẩn trên không trung lấy, thỉnh thoảng lại phun ra từng đạo màu đen hỏa diễm, những ngọn lửa này như là hỏa long đồng dạng, trên không trung tàn phá bừa bãi lấy. Chỗ đến, phòng ốc bị thiêu hủy, cây cối bị đốt cháy khét, mặt đất bị thiêu đến đen kịt một màu. Cố Thành nhịp tim cấp tốc tăng tốc, hắn cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có kích động xông lên đầu. Những này phi long khổng lồ như thế mà hung mãnh, hắn không biết mình nên như thế nào đối mặt bọn chúng. Nhưng mà, hắn cũng không có lùi bước, hắn cầm thật chặt liệt phách đao, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm những cái kia phi long, chuẩn bị nên đón một trận sinh tử đỏ sức. Đó là cái gì? Cố Thành thanh âm bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc, hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm những hắc ảnh kia, nghiêm nghị hỏi. Đứng ở một bên Lâm Tiểu Vũ, sắc mặt sớm đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, nàng bờ môi khẽ run, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cũng giống như là bị một cỗ to lớn sợ hãi bao phủ, vô pháp phát ra âm thanh. Qua một hồi lâu, Lâm Tiểu Vũ mới rốt cục khó khăn mở miệng nói ra, là phi long. Đó là dị giới phi long. Bọn chúng không nên nhanh như vậy liền xuất hiện. Ý vị này bình chướng sụp đổ tốc độ so với chúng ta dự tính thực sự nhanh hơn nhiều. Cố Thành bỗng nhiên quay đầu, hắn ánh mắt như là mũi tên đồng dạng bắn về phía Lâm Tiểu Vũ, ánh mắt sắc bén như đao, phảng phất muốn xuyên thấu qua nàng con mắt xem thấu nội tâm của nàng bí mật. Lâm Tiểu Vũ, ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Cố Thành âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một loại không thể nghi ngờ khí thế. Hiện tại là thời điểm nói ra chân tướng. Lâm Tiểu Vũ hít sâu một hơi, nàng ngực kịch liệt phập phồng, phảng phất tại cố gắng bình phục nội tâm sợ hãi cùng bất an. Nàng xanh biết trong ánh mắt lóe ra kiên quyết hào quang, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Tốt ta biết nói cho người tất cả. Lâm Tiểu Vũ âm thanh mặc dù còn có chút run rẩy, nhưng lại kiên định lạ thường. Nhưng nghe xong, ngươi có thể sẽ hối hận đã cứu ta. Ta là hai ách thể, bất luận ở đâu, đều biết dẫn tới những này tận thế bên trong quái vật. Cố Thành nắm chặt liệt phách đao tay vi vi phát run, lưới đao tại ngoài cửa sổ thấu đến trong ngọn lửa lóe ra lạnh lẽo hào quang. Lâm Tiểu Vũ nói giống một thanh đao cùn, chậm chạp mà tàn nhẫn cắt hắn trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Hai ách thể, hắn tái diễn cái này lạ lẫm từ ngữ, tiết hầu căng lên. Lâm Tiểu Vũ tựa ở bên tường, tinh tế ngón tay chăm chú nắm chặt màn cửa, đốt ngón tay trắng bệnh. Nơi xa lại một tiếng bạo tạc chấn động đến thủy tinh ông ông tác hưởng, nàng xanh biết trong mắt tỏa ra trùng thiên ánh lửa. Ta lúc sinh ra đời, đỡ đẻ y tá phát điên, cắn đứt một cái khác y tá yết hầu. Nàng âm thanh nhẹ cơ hồ bị tiếng nổ mạnh bao phủ. 3 tuổi năm đó, toàn bộ cô nhi viện bị một loại chưa bao giờ thấy qua quái vật tập kích, chỉ có ta sống xuống tới. 15 tuổi, đủ. Cố Thành thu bạo đánh gãy nàng, chán nổi gân xanh lên. Hắn không cần nghe càng nhiều chi tiết, sự thật đã bày ở trước mắt, những cái kia phi long là hướng về phía nàng đến. Ngoài cửa sổ, 3 đầu to lớn hắc ảnh lướt qua bầu trời, bọn chúng triển khai cánh che khuất bầu trời, bỏ ra bóng tối bao phủ nửa cái quảng trường. Trong đó một đầu đột nhiên đáp xuống, phun ra liệt diễm trong nháy mắt đốt lên một tòa 6 tầng lầu trọ. Tiếng thét chói tai từ 4 phương 8 hướng truyền đến, rất nhanh lại bị tiếng nổ mạnh nuốt hết. Cố Thành bỗng nhiên kéo qua ba lô, đem mấy bao lương khô cùng 2 bình thủy thô bạo nhét vào. Đi, hiện tại. Hắn bắt lấy Lâm Tiểu Vũ cổ tay, lực đạo to đến để nàng thở nhẹ một tiếng. Ngươi không bỏ lại ta. Lâm Tiểu Vũ khó có thể tin ngẩng đầu, một giọt nước mắt lướt qua nàng dính đầy cho bụi gương mặt. Cố Thành không có trả lời, chỉ là thô bạo lôi kéo nàng xông ra cửa phòng. Trong hành lang đã loạn cả một đoàn, không biết từ chỗ nào xuất hiện người sống sót giống con ruồi không đầu chạy trốn từ phía. Không có người chú ý đến bọn hắn, tất cả người lực chú ý đều bị ngoài cửa sổ khủng bố cảnh tượng hấp dẫn. Trong thang lầu chật ních kinh hoàng đám người. Cố Thành che chở Lâm Tiểu Vũ, dùng bả vai phá tan chặn đường người. Liệt phách đao trong tay hắn ông ông tác hưởng, phảng phất cảm ứng được chủ nhân sát ý khi bọn hắn vọt tới lầu một lúc, cả tòa kiến trúc đột nhiên kịch liệt lay động, trần nhà tuôn rơi xuống cho bụi. Cửa sau, Cố Thành quát, kéo lấy Lâm Tiểu Vũ chuyển hướng khẩn cấp xuất khẩu. Bọn hắn vừa xông ra công trình kiến trúc, sau lưng liền truyền đến đinh tai nhức óc sụp đổ âm thanh. Cố Thành quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy bọn hắn vừa rồi chỗ lầu trọ đã bị một đầu phi long va sụp nửa bên, bụi bặm ngập trời mà lên. Bên này, hắn lôi kéo Lâm Tiểu Vũ tiến vào một đầu chật hẹp hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ chất đầy rác rưởi cùng vứt bỏ vật dụng trong nhà, hai người không thể không nghiêng người thông qua. Sau lưng truyền đến cánh vô vào không khí tiếng nổ, Cố Thành có thể cảm giác được cái kia đầu phi long đang ở trên không xoay quanh. Chương 1073, ngươi điên rồi sao? Triệu hoán bọn chúng. Chương 1073, ngươi điên rồi sao? Triệu hoán bọn chúng. Bọn chúng có thể ngửi được ta mùi, Lâm Tiểu Vũ thở dốc nói. Tựa như cá mập nghe thấy máu. Y miệng, chạy. Cố Thành nghiêm nghị đánh gãy nàng. Hắn hiện tại không cần nghe những này, chỉ cần nghĩ biện pháp sống sót. Cuối ngõ hẻm là một loạt thấp bé cửa hàng, đại bộ phận đã bị cướp sạch không còn. Cố Thành lựa chọn một nhà ngũ kim điếm phá cửa sổ mà vào. Trong tiệm lờ mờ ở bước, tràn ngập dị sắt cùng nấm mốc biến mùi. Lâm Tiểu Vũ vừa bò vào cửa sổ, bên ngoài liền truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Một đầu phi long đáp xuống trong ngõ nhỏ, to lớn thân thể chật ních chật hẹp không gian. Nó màu vàng nâu lân phiến tại trong ngọn lửa lập lòe tỏa sáng, mọc đầy gai ngược cái đuôi đảo qua vết tường, gạch đá nhao nhao bong ra từng màng. Cố Thành đem Lâm Tiểu Vũ đẩy lên kệ hàng đằng sau, mình dán bên tường di động. Phi long đầu lâu gần sát mặt đất, lỗ mũi quét trường, phun ra mang theo mùi lưu hình nhiệt khí. Nó đang truy tung mùi. Chia ra hành động, Cố Thành hạ giọng, ta dẫn dắt rời đi nó, ngươi hướng bắc đi, đến giả nhà máy điện tụ hợp. Lâm Tiểu Vũ bắt hắn lại cánh tay, móng tay cơ hồ lầm vào hắn cơ bắp. Vô dụng, nàng tuyệt vọng lắc đầu, nó sẽ một mực đuổi theo ta, cái khác quái vật cũng biết. Ngươi hẳn là. Cố Thành thô bạo che nàng miệng. Phi long đầu chuyển hướng bọn hắn chỗ phương hướng, màu hổ phách thụ đồng trong bóng đêm chiếu lấp lánh. Hắn chậm rãi buông tay ra, từ bên hông gỡ xuống 2 viên tự chế bom xăng. Đến tới 3, hắn tại Lâm Tiểu Vũ bên thai thầm thì, ngươi liền hướng cửa sau chạy. Lâm Tiểu Vũ vừa muốn phản đối, Cố Thành đã đốt lên bom xăng vải. Hắn đông nhiên đứng lên, đem 2 cái bình một trước một sau ném hướng phi long. Cái thứ nhất cái bình đang phi long trước ngực nổ tung, hỏa diễm trong nháy mắt bọc lấy nó nửa người trên. Cái thứ hai tắc tinh chuẩn nện ở nó trên mặt. Phi long phát ra thống khổ gào thét, điên cuồng vung vẩy đầu. Cố Thành nhân cơ hội xung ra, liệt phách đao xẹt qua một đạo hàn quang, thật sâu cắt vào phi long chân trước. Máu đen phun ra ngoài, tính ăn mòn trên mặt đất xi măng, toát ra gây mùi khói trắng. Chạy! Hắn hướng Lâm Tiểu Vũ quát. Lâm Tiểu Vũ do dự một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên thống khổ cùng kiên quyết, sau đó quay người hướng phía sau môn phóng đi. Phi long bị chọc giận, nó không để ý đốt cháy hỏa diễm, một chảo chụp về phía Cố Thành. Cố Thành miễn cưỡng né tránh, nhưng vẫn là bị đầu ngón tay lao tới bả vai, lập tức máu chảy ồ ạt. Đau đớn để hắn cảm quan càng thêm mẹ bén. Cố Thành quần quận đến một đống ống thép bên cạnh, nắm lên một cây dài 2 mét ống sắt. Khi phi long lần nữa đánh tới lúc, hắn đem ống sắt giống tiêu thương đồng dạng phát ra. Ống thép đâm vào phi long mở ra miệng, từ sau nao xuyên ra. Quái vật phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, ầm vang ngã xuống đất, chấn động đến toàn bộ cửa hàng đều đang run rẩy. Cố Thành không có dừng lại, bụng đổ máu bả vai xông ra cửa hàng. Trên đường phố hỗn loạn tương mừng, nơi xa còn có 2 đầu phi long tại tàn phá bờ bãi. Hắn hướng mặt phía bắc chạy tới, mỗi chạy một bước bả vai đều chuyển đến như tê liệt đau đớn. 3 giờ về sau, Cố Thành lảo đảo đi vào vứt bỏ nhà máy điện. Tòa này xây dựng vào thế kỷ trước cục gạch kiến trúc đã nửa sụp đổ, nhưng cao lớn cún đồ tháp vẫn như cũ đứng vững, ở dưới ánh tà dương bỏ ra thật dài bóng tối. Hắn tựa ở vết dỉ loang lổ trên cửa sắt thở dốc, mất máu để hắn đầu váng mắt hoa. Người thụ thương. Lâm Tiểu Vũ âm thanh từ trong bóng tối truyền đến. Cố Thành ngẩng đầu, thấy được nàng từ một chiếc vứt bỏ máy biến thế đằng sau đi ra, cầm trong tay một quyển vô cùng bẩn băng vải. Vết thương nhỏ. Cố Thành cắn răng nói, nhưng coi hắn ý đồ đứng thẳng lúc, đau đớn một hồi để trước mắt hắn biến thành màu đen. Phi long trên móng đuốt đặc thù vật chất đại đại áp chế hắn tự lành năng lực. Lâm Tiểu Vũ đỡ hắn ngồi dưới đất, động tác một cách lạ kỳ hữu lực. Nàng xé mở Cố Thành vai y phục, lộ ra ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương, biên giới đã hiện ra không khỏe mạnh màu xanh tím. Có độc. Nàng hít một hơi lãnh khí, song thủ hơi phát run. Băng bó một chút là được. Cố Thành cắn răng nói, nhưng mồ hôi lạnh đã thẩm thấu hắn phía sau lưng. Lâm Tiểu Vũ không để ý đến hắn cậy mạnh, từ trong túi móc ra một cái túi tiền, bên trong chứa vài miếng khô cạn thảo dược. Nàng đem thảo dược nhai nát, thoa lên trên vết thương. Một trận thiêu đốt một dạng đau đớn để Cố Thành cơ hồ kêu thành tiếng, nhưng sau đó vết thương cảm giác nóng rực sát thực giảm bớt chút. Có thể tạm thời ức chế độc tố, Lâm Tiểu Vũ thấp giọng nói, nhưng không thể hoàn toàn giải độc. Cố Thành nhìn chằm chằm nàng thuần thục động tác, đột nhiên hỏi, ngươi trải qua bao nhiêu lần dạng này sự tình? Lâm Tiểu Vũ tay dừng lại một chút, sau đó tiếp tục quấn quanh băng vải. Đủ nhiều. Nàng cuối cùng trả lời, đầy đủ biết đi cùng với ta chỉ có một con đường chết. Màn đêm buông xuống, hai người trốn ở nhà máy điện trong phòng lái. Cố Thành dựa vào tường mà ngồi, liệt phách đao đặt nằm ngang trên gối. Lâm Tiểu Vũ ngồi đối diện hắn, ôm hai đầu gối, cái cầm đặt tại trên đầu gối. Ánh trăng xuyên thấu qua phá toái cửa sổ vẩy vào trên mặt nàng, phát họa ra nàng tình xảo hình dáng. Ta thử qua tự sát. Nàng đột nhiên nói, âm thanh nhẹ giống Lâm Vũ. Lần ba, mỗi lần đều thất bại. Lần đầu tiên cắt cổ tay, đao gây mất. Lần thứ hai nhảy lầu, rơi tại một cỗ đổ đầy đông trên xe tải. Lần thứ ba uống thuốc độc, kết quả cái kia bình thuốc trừ sâu là giả. Cố Thành yên tĩnh mà nhìn xem nàng, không nói gì. Về sau ta hiểu được. Lâm Tiểu Vũ ngẩng đầu, xanh biếc con mắt lấp lóe trong bóng tối. Ta nguyền rủa chính là sống sót, nhìn tất cả tới gần ta người chết đi. Ta phụ mẫu, cô nhi viện hộ công, về sau thu lưu ta lao giáo sư cuối cùng đều đã chết, với lại chết rất thảm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến phi long rít gào gọi, hai người đồng thời căng thẳng thân thể. Gọi tiếng từ từ đi xa, Lâm Tiểu Vũ mới tiếp tục nói, bình chướng sụp đổ trước, ta đã đưa tới ba cái dị giới sinh vật. Giáo sư nói ta là hai thế giới giữa vết nứt lại không ngừng hấp dẫn nó nhóm. Vì cái gì nói cho ta biết những này? Cố Thành đánh gãy nàng. Lâm Tiểu Vũ cười khổ, bởi vì ngày mai bình minh sẽ có so phi long càng đáng sợ đổ bật tới tìm ta. Ngươi hẳn là hiện tại liền đi, thừa dịp còn có cơ hội. Cố Thành nhìn nàng chằm chằm thật lâu, cuối cùng chỉ là nắm thật chặt trên vai băng vải, nhắm mắt lại. Đi ngủ, hắn ngắn gọn nói, ngày mai còn muốn đi đường. Trước tờ mở sáng hắc ám nhất thời khắc, Cố Thành bị một trận rất nhỏ chấn động bừng tỉnh. Hắn lập tức nắm chặt liệt phách đao, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Lâm Tiểu Vũ không tại chỗ, nhưng nàng ba lô còn tại. Phòng điều khiển truyền ra ngoài đến rất nhỏ tiếng bước chân. Cố Thành lặng yên không một tiếng động đứng dậy, dán tường di động. Xuyên thấu qua cửa khe hở, hắn nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ đứng tại ánh trăng dưới, cầm trong tay một cây tiểu đao. Nàng trên cổ tay đã có một đạo thiện thiện vết cắt, máu tươi thuận theo tái nhợt cánh tay chảy xuống. Cố Thành đang muốn lao ra, lại nhìn thấy kinh người một màn. Nhỏ xuống huyết châu ở giữa không trung lơ lửng, sau đó hóa thành từng sợi màu đỏ sương mù, hướng bốn phía phiêu tán. Tới đi. Lâm Tiểu Vũ thấp giọng nói, âm thanh trong mang theo quyết tuyệt. Tới tìm ta, buông tha hắn. Cố Thành bỗng nhiên đẩy cửa ra, Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc quay người. Hắn đoạt lấy trong tay nàng đao, xa xa ném ra. Người điên rồi sao? Cố Thành gầm thét. Đây là đang triệu hoán bọn chúng. Chương 1074, Tiểu Vũ cái chết, chém giết phi long. Chương 1074, Tiểu Vũ cái chết, chém giết phi long. Lâm Tiểu Vũ trong mắt tuôn ra nước mắt, chỉ có dạng này ngươi mới có cơ hội trốn. Bọn chúng sẽ bị ta máu hấp dẫn. Cố Thành vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy một trận thấu xương hàn ý xung quanh, nhiệt độ chợt hạ xuống, gọi ra bạch khí trên không trung ngưng kết. Lâm Tiểu Vũ sắc mặt trở nên trắng bệnh. Đã quá muộn. Nàng lẩm bẩm nói, bọn chúng đến. Mặt đất bắt đầu chấn động, nơi xa truyền đến cây cối đứt gãy âm thanh. Cố Thành kéo Lâm Tiểu Vũ liền hướng nhà máy điện hậu phương chạy. Bọn hắn vừa xông ra mấy chục mét, sau lưng phòng điều khiển liền được một cái to lớn hắc ảnh đâm đến vỡ nát. Nhờ ánh trăng, Cố Thành thấy rõ vật kia bộ dáng. Nó giống như là từ bóng tối tạo thành to lớn như trùng, đường kính vượt qua 2m, thân dài vô pháp đánh giá, đầu chỉ có một tấm che kín hình dạng xoắn ốc răng nhọn miệng rộng. Càng đáng sợ là, nó không có thực thể, xuyên qua công trình kiến trúc lúc tựa như sương mù xuyên qua cửa sổ có rèm, nhưng bị nó tiếp xúc vật thể nhưng trong nháy mắt mục nát vỡ vụn. Ảnh phệ giả. Lâm Tiểu Vũ âm thanh run rẩy. Bọn chúng có thể thôn phệ vật chất cùng năng lượng. Cố Thành không có dừng bước lại, lôi kéo nàng hướng củ nổ tháp chạy tới. Sau lưng, con thứ hai, con thứ ba ảnh phệ từ này mặt đất dâng lên, bọn chúng trượt lúc phát ra rợn người vù vù âm thanh. Củ nổ đáy tháp bộ có một cái duy tu thông đạo, Cố Thành đá văng ra gỉ chết cửa sắt, đẩy Lâm Tiểu Vũ đi vào. Ngay tại hắn chuẩn bị theo vào lúc, một đầu ảnh phệ giả đột nhiên từ mặt đất thoát ra, ngăn ở trước cửa. Cố Thành bản năng bung liệt phách đao, lưới đao xuyên qua hắc ảnh lúc phát ra chói tai gào thét, ảnh phệ giả thống khổ vặn bẹo lên tối lui. Công kích hữu dụng. Cố Thành kinh ngạc nhìn ông tác hưởng liệt phách đao. Đao trên thân hiện ra hắn chưa bao giờ thấy qua phù văn. Lâm Tiểu Vũ từ thông đạo bên trong vươn tay, mau vào. Cố Thành vừa muốn cất bước, đột nhiên cảm thấy hai chân mát lạnh. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình cái bóng đang bị thứ gì lôi kéo. Bên kia ảnh phệ giả chẳng biết lúc nào đã quấn lên hắn cái bóng, hắn cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý từ lòng bàn chân tràn lan lên đến. Không! Lâm Tiểu Vũ hét lên một tiếng, xông ra thông đạo. Nàng làm một kiện Cố Thành hoàn toàn không nghĩ đến sự tình, dùng cái kia thanh kiếm về tiểu đao vạch phá mình bàn tay, sau đó đem đấm máu tay đè tại ảnh phệ giả trên thân. Ảnh phệ giả lập tức buông ra Cố Thành cái bóng, chuyển hướng Lâm Tiểu Vũ. Máu tươi tại nó xương mù hình dáng trên thân thể bốc cháy lên đến, phát ra quỷ dị lam quang. Chạy! Lâm Tiểu Vũ đối với Cố Thành hô, đồng thời hướng tương phản phương hướng chạy tới, ba đầu ảnh phệ giả theo đuổi không bỏ. Cố Thành không do dự, kéo lấy chết lặng hai chân đuổi theo. Lâm Tiểu Vũ dẫn ảnh phệ giả vây quanh nhiên liệu cất chứa khu, nơi đó có mấy cái to lớn bại dầu. Lâm Tiểu Vũ, trở về! Cố Thành quát, nhưng hắn âm thanh bị ảnh phệ giả gào thét bao phủ. Lâm Tiểu Vũ đứng tại vại dầu trước, quay người đối mặt đuổi theo ảnh vệ giả. Nàng nhìn về phía Cố Thành, nhếch miệng lên một vệ thê mỹ mỉm cười. Sau đó nàng từ trong túi móc ra một cái bật lửa. Cố Thành trong nháy mắt minh bạch nàng ý đồ, như phát điên hướng gọn tới trước đi, không cần. Lâm Tiểu Vũ nhóm lửa cái bật lửa, đưa nó ném để lọt dầu đường ống. Hỏa diễm trong nháy mắt nhảy lên lên, thuận theo vết dầu hướng bại dầu lan tràn. Ảnh vệ đám người tựa hồ ý thức được nguy hiểm, muốn rút lui, nhưng đã quá muộn. Cố Thành, Lâm Tiểu Vũ tại trong ngọn lửa hô to, sống sót. To lớn bạo tạc đem trọn cái thế giới biến thành một mảnh bạch quang. Sóng xung kích đem Cố Thành tung bay ra ngoài, trùng điệp quăng tại 20m bên ngoài trên đất trống. Hắn dây rủi lấy bò lên đến, nhìn thấy một đóa mây hình nấm tại nhiên liệu khu dâng lên, nóng bỏng sóng khí quét sạch bốn phía. Ảnh vệ giả tại hỏa diễm bên trong bặm mẹo, thét lên, cuối cùng hóa thành cho tàn. Mà Lâm Tiểu Vũ, Cố Thành quỳ trên mặt đất, nắm đấm hung hăng đánh tới hướng mặt đất, thẳng đến đốt ngón tay máu thịt bé bét. Bạo tạc dư âm đi qua sau, hắn lảo đảo hướng đi trung tâm vụ nổ. Nơi đó chỉ còn lại có một cái cháy đen hố to cùng bặm mẹo kim loại hài cốt. Đang hố biên giới, hắn tìm được nửa cái bị đốt cháy khét dây của tóc, đó là Lâm Tiểu Vũ một mực dùng để đâm tóc. Cố Thành cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên nó, chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Chân trời nổi lên màu trắng bạc, một ngày mới bắt đầu. Cố Thành đứng tại phế tích bên trong, liệt phách đao tại nắng sớm bên trong lóe ra lạnh lẽo hào quang. Hắn buộc lên đầu kia tàn phá dây của tóc, quay người hướng phương bắc đi đến. Sau lưng, phi long rít gào gọi tiếng vang lên lần nữa. Cố Thành nhịp bước kiên định mà trầm ổn, hắn trong lòng chỉ có một mục tiêu, đánh bại phi long. Hắn biết cái này sẽ là một trận sinh tử chi chiến, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Theo hắn tiến lên, phế tích dần dần bị để qua sau lưng, thay vào đó là một mảnh hoang vu bình nguyên. Cố Thành dừng bước lại, nhìn chăm chú phương xa. Ở nơi đó, phi long đang xoay quanh trên không trung, chờ đợi hắn đến. Cố Thành hít sâu một hơi, sau đó cất bước hướng về phía trước. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành một đạo thiểm điện, trực tiếp phóng tới phi long. Phi long thấy thế, lập tức mở ra cánh, phát ra gầm lên giận dữ. Nó trong miệng phun ra lửa cháy hùng hực, như là một dòng lũ lớn hướng Cố Thành cuốn tới. Cố Thành không thối lui chút nào, hắn cơ liệt phách đao, đao quang như điện, đem hỏa diễm chém thành hai khúc. Hỏa diễm tại hắn hai bên cháy hùng hực, nhưng hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Cố Thành cấp tốc tới gần phi long, hắn mỗi một bước đều giống như giẫm tại trên lưỡi đao đồng dạng, tràn đầy nguy hiểm. Nhưng hắn tốc độ nhưng không có mảy may giảm bớt, hắn quyết tâm như là sắt thép một loại kiên định. Cuối cùng, Cố Thành đi tới phi long phía dưới. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, như là một viên như đạn pháo phóng tới phi long. Phi long thấy thế, lập tức dùng nó cự trảo hướng Cố Thành chụp tới. Cố Thành trên không trung linh hoạt nghiêng người chợt lóe, tránh đi phi long công kích. Ngay sau đó, Cố Thành trên không trung một cái xoay mình, thuận thế đem liệt phách đao hung hăng bổ về phía phi long phần bụng. Phi long phát ra một tiếng thống khổ gào thét, nó phần bụng bị Cố Thành liệt phách đao vạch ra một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi như suối trào từ trong vết thương chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng phi long cũng không có như vậy ngã xuống, nó phẫn nộ để nó trở nên càng thêm hung mãnh. Nó huy động cánh, nhấc lên một trận cuồng phong, đem Cố Thành thổi đến hướng phía sau bay đi. Cố Thành trên không trung giữ vững thân thể, sau đó lại lần phóng tới phi long. Lần này, hắn công kích càng hung hiểm hơn, mỗi một đao đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Phi long không ngừng mà tránh né lấy Cố Thành công kích, nhưng nó vết thương lại càng ngày càng nhiều, máu tươi cũng càng chảy càng nhiều. Dần dần, phi long động tác bắt đầu trở nên chậm chạp, nó lực lượng cũng đang không ngừng mất đi. Cố Thành nhắm ngay thời cơ, hắn đột nhiên nhảy lên, nhảy tới phi long trên lưng. Hắn dùng liệt phách đao chăm chú chống đỡ phi long cổ, sau đó dùng tận toàn thân khí lực, đem liệt phách đao hung hăng đâm đi vào. Phi long phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Nó thân thể khổng lồ đập xuống đất, đưa tới một trận chấn động. Cố Thành từ phi long trên lưng nhảy xuống, hắn trên thân dính đầy phi long máu tươi. Hắn nhìn ngã trên mặt đất phi long, trong lòng tràn đầy cảm khái. Trận này quyết chiến, hắn cuối cùng thắng. Nhưng hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn có rất nhiều người cần hắn đi bảo hộ. Chương 1075, Hoang Vu Phế Tích, Quân Sự Cấm Địa. Chương 1075, Hoang Vu Phế Tích, Quân Sự Cấm Địa. Cố Thành chậm rãi xoay người lại, hắn động tác lộ ra hơi chậm một chút chậm, phản phất toàn thân khí lực đều bị rút đi đồng dạng. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú phương bắc, đó là hắn tiến lên phương hướng, cũng là hắn trong lòng niềm hy vọng. Tại nắng sớm chiếu rọi, Cố Thành thân ảnh lộ ra cao lớn lạ thường, phản phất một tòa không thể dung chuyển núi cao. Hắn nhịp bước kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều giẫm tại ướt sũng trên mặt đất, tóe lên từng chuỗi bọt nước. Nước mưa thuận theo hắn cổ áo rót vào phía sau lưng, băng lanh thấu xương cảm giác để hắn không khỏi dùng mình một cái, nhưng hắn cũng không có dừng bước lại. Hắn đã liên tục đi lại 7 ngày, trong 7 ngày này, hắn không có nghỉ ngơi, không có ăn uống gì, chỉ có vô tận mỏi mệt cùng đói khát nương theo lấy hắn. Hắn chân mang một đôi cũ nát tùng chiến, bởi vì thời gian dài hành động, giày đế giày đã mài mòn đến không còn hình dáng, thậm chí còn mài ra hai cái lỗ rách. Mỗi đi một bước, hắn đều có thể cảm nhận được trên mặt đất đá vụn cấn tại lòng bàn chân đau đớn, loại kia nhói nhói cảm giác tựa như là vô số cây châm nhỏ đang thắt hắn chân đồng dạng. Nhưng mà, Cố Thành cũng không có dừng lại, cũng không thể dừng lại. Hắn biết, tại phía này hoang vu phương bắc thổ địa bên trên, chỉ có không ngừng mà tiến lên, mới có thể tìm được để thăng thực lực hy vọng. Phương bắc con đường so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hoang vu, đã từng bận rộn con đường bây giờ đã trở nên vắng ngắt thê lương, hai bên vứt bỏ cỗ xe tựa như là bị hài đồng tiện tay vứt bỏ đồ chơi đồng dạng, luồn ngang lộn xộn nằm tại bên đường. Có cỗ xe lật nghiêng tại cống rãnh bên trong, có tác bị thiêu đến chỉ còn lại có một bộ xương, phản phất đã trải qua một trận thảm thiết tai nạn. Khi Cố Thành trải qua một cái chấn nhỏ lúc, hắn nhìn thấy trên cột điện treo một bộ hòng khô thi thể. Cỗ thi thể kia trên cổ còn mang theo một cái thẻ bài, phía trên thình lình viết kẻ ăn cắp ba chữ. Nhìn thấy một màn này, Cố Thành trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bi thương, cái thế giới này đã trở nên tàn khốc như vậy, liên sinh mệnh đều có thể dễ dàng như vậy bị tước đoạt. Lâm Tiểu Vũ dây cột tóc thắt ở hắn cổ tay trái bên trên, đã bị nước mưa cùng vết máu thấm đẫm, nguyên bản màu lam sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Dây cột tóc chất liệu mềm mại mà bền bỉ, phản phất còn lưu lại Lâm Tiểu Vũ nhiệt độ cơ thể cùng khí tức. Cố Thành thỉnh thoảng biết dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào nó, phản phất dạng này liền có thể cảm nhận được cái kia xanh biết đôi mắt nữ hải tồn tại. Ngươi vốn có thể sống sót. Cố Thành đối với hư không thầm thì, âm thanh khàn giọng đến phản phất không phải từ mình trong cổ họng phát ra. Hắn trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Liệt phách đao tại hắn trên lưng ông tác hưởng, đây là gần nhất mới xuất hiện hiện tượng, với lại càng ngày càng tấp nập. Từ khi trận kia bạo tạc sau đó, đao trên thân phủ văn sẽ ở lúc chiến đấu phát ra yếu ớt lang quang, tựa như là tại đáp lại một loại nào đó thần bí triệu hoán. Cố Thành đã từng thử qua nghiên cứu những ký hiệu này, nhưng chúng nó hoàn toàn không thuộc về hắn chỗ biết rõ bất kỳ văn tự hệ thống, tựa như là đến từ một cái thế giới khác ngôn ngữ. Ngày thứ 8 trạm vào tối, mặt trời đã xuống núi, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ sậm. Cố Thành tại một mảnh hoang vu phế tích bên trong gian nan tiến lên, nơi này đã từng là một tòa vứt bỏ trạm xăng dầu. Tại trạm xăng dầu trong góc, hắn phát hiện một cỗ còn có thể phát động xe gắn máy. Bình xăng bên trong còn có nửa dương dầu, đầy đủ hắn tiếp tục tiến lên 100 km. Khi hắn vận động chìa khóa lúc, động cơ tiếng nổ tại yên tĩnh hoang dã bên trong lộ ra vô cùng chói tai. Cố Thành cưỡi trên xe gắn máy, cảm thụ được động cơ chấn động cùng lực lượng. Hắn đội nón an toàn lên, đặt mạnh cần ga, xe gắn máy giống một đầu cùng dã dã thu đồng dạng liền xông ra ngoài, biến mất tại trong màn đêm. Hy vọng đây sẽ không dẫn tới cái gì không nên tới đồ vật. Cố Thành tự lẩm bẩm, âm thanh tại trống trải trên đường quanh quẩn. Hắn khoe miệng nổi lên một tia đắng chát đủ cười. Từ khi Lâm Tiểu Vũ sau khi rời đi, những cái kia đến từ dị giới sinh vật đối với hắn hứng thú tựa hồ thật thấp xuống không ít. Đây ngược lại để Cố Thành càng thêm tin chắc nàng khi còn sống nói qua nói. Nàng tựa như là một khối hấp dẫn những quái vật kia nam châm, mà bây giờ khối này nam châm biến mất, những quái vật kia tự nhiên cũng liền đối với hắn đã mất đi hứng thú. Cố Thành cưỡi xe gắn máy, đèn lớn hào quang chiếu sáng phía trước ổ gà lợm chậm lộ diện. Hắn duy trì trung đẳng tốc độ, không dám mở quá nhanh, để tránh gặp phải đột phát tình huống lúc vô pháp kịp thời ứng đối. Đồng thời, hắn con mắt càng không ngừng quét mắt bốn phía, cảnh giác bất kỳ khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ước chừng 2 giờ đi qua, Cố Thành xe gắn máy cuối cùng đi tới một cái chỗ ngã ba. Ven đường dựng thẳng một khối vết dỉ loang lổ cột mốc đường, phía trên chữ viết đã mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng nhận ra quân sự cấm khu, phía trước 5 km mấy chữ. Cố Thành bỗng nhiên phanh lại xe, bánh xe trên mặt đất phát ra chói hai tiếng ma sát. Mắt hắn híp lại, cẩn thận quan sát lấy khối này cột mốc đường. Tại cột mốc đường bên cạnh, có một đầu cơ hồ bị cỏ dại che giấu đường nhỏ, uốn lượn lấy thông hướng nơi xa gò núi. Quân sự cấm khu, cái này từ để Cố Thành trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Một phương diện, nơi này khả năng ẩn giấu đi lượng lớn vũ khí cùng tiếp tế, đối với thân ở tận thế hắn đến nói, đây đều là cực kỳ quý giá tài nguyên. Nhưng một phương diện khác, quân sự cấm khu thường thường cũng mang ý nghĩa càng lớn nguy hiểm, bên trong khả năng có các loại không biết cạm bẫy cùng địch nhân. Đáng giá vừa thử. Hắn nhẹ giọng nỉ non, phản phất là đang cấp mình động viên. Sau đó không chút do dự quay đầu xe, hướng phía đầu kia đường nhỏ mau chóng đuổi theo. Đường nhỏ cuối cùng là một đạo cao vút trong mây lưới sắt, phía trên treo bắt mắt cao áp nguy hiểm cảnh cáo bài. Nhưng mà, đạo này nhìn như không thể phá vỡ lưới điện, kỳ thực sớm đã mất đi điện lực cung ứng. Cố Thành khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tự tin nụ cười. Tay hắn cầm liệt phách đao, thoải mái mà tại lưới sắt bên trên vạch ra một đạo đầy đủ thông qua lỗ hổng. Xuyên qua lưới sắt, hiện ra ở trước mắt là một mảnh khoáng đạt đất trống. Mười mấy tòa nhà thấp bé kiến trúc xen vào nhau tinh tế dài trong đó, tựa như một tòa bị vứt bỏ tiểu trấn. Mà tại phía này khu kiến trúc trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa tương tự chạm ra đa hình tròn kiến trúc, lộ ra vô cùng làm người khác chú ý. Cố Thành chậm rãi đem xe dừng lại, dập tắt động cơ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cấp tốc rút ra liệt phách đao, nắm thật chặt trong tay. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ quái kim loại vị, đó là một loại cùng loại với lượng lớn thiết bị điện tử đốt cháy khét sau phát tán đi ra mùi, để cho người ta cảm thấy có chút gây mũi. Cố Thành cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trung ương kiến trúc đi đến, mỗi một bước đều nhẹ như là bước chân mèo đồng dạng, sợ đánh thức cái gì ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó nguy hiểm. Khi hắn đi đến hình tròn kiến trúc đại môn lúc trước, phát hiện môn chỉ là khép, bên trong đen kịt một màu, tựa như một cái không đáy lô đen. Hắn dừng bước lại, từ trong ba lô lục lọi ra một chi đèn tin, không chút do dự cắn lấy miệng bên trong. Sau đó song thủ nắm chặt liệt phách đao, chậm rãi đẩy ra cái kia phiến nặng nề đại môn. Theo đại môn mở ra, một đạo sáng tỏ chùm sáng như là một thanh lợi kiếm, đâm rách hắc ám, chiếu sáng một đầu hướng phía dưới kéo dài cầu thang. Chương 1076, Nam Hải đậu đỏ, hư không chó săn. Chương 1076, Nam Hải đậu đỏ, hư không chó săn. Nhưng mà, khi chùm sáng chiếu vào trên vách tường lúc, Cố Thành trong lòng không khỏi siết chặt. Chỉ thấy trên vách tường hiện đầy lít nha lít nhít vết chảo, những này vết chảo mỗi một đầu đều có 3 chỉ rộng, thật sâu khảm vào bê tông bên trong, gần 2 cm. Những này vết chảo hiển nhiên là từ một loại nào đó cường đại sinh vật lưu lại, bọn chúng tồn tại làm cho cả tràng cảnh đều lộ ra dị thường quỷ dị cùng khủng bố. Không phải phi long. Cố Thành nhíu chặt lên lông mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Hắn đối với phi long vết cào không thể quen thuộc hơn nữa, đó là một loại đặc biệt vết tích, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhưng mà, trước mắt cái này vết cào lại cùng phi long hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên là đến từ một loại khác sinh vật. Dưới mặt đất tầng 2 là một gian rộng rãi phòng thí nghiệm, các loại dụng cụ cùng thiết bị tán loạn trên mặt đất, một mảnh hỗn độn. Cố Thành cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trong tay đèn tin chiếu sáng phía trước con đường. Khi hắn đèn tin chiếu sáng đến trên tường lúc, hắn đột nhiên giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, đột nhiên dừng lại hô hấp. Trên tường có một cái dùng màu đỏ sẫm thuốc màu vẽ ký hiệu, nó hình dạng cùng liệt phách trên đao phù văn cơ hồ giống như lúc. Cố Thành mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn cái ký hiệu này, trong đầu không ngừng hiện lên các loại suy nghĩ. Điều đó không có khả năng. Hắn tự lẩm bẩm, bước chân không tự chủ được hướng cái kia ký hiệu tới gần. Hắn đi đến ký hiệu trước, vươn tay ra chạm đến nó. Thuốc màu đã khô cạn, nhưng coi hắn đầu ngón tay chạm đến ký hiệu lúc, một cô nhói nhói cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, hắn lập tức giống điện giật đồng dạng rút tay trở về. Ngay tại hắn rút tay về trong nháy mắt, hắn trên lưng liệt phách đao đột nhiên giống như là bị thứ gì kích hoạt lên đồng dạng, run rẩy kịch liệt lên. Mặt đao phát ra ken két tiếng vang, phản phất bên trong lưới đao đang tại dãy rủa lấy muốn rời khỏi tay. Cố Thành trong lòng giật mình, cấp tốc quay người, trong tay đèn tin chùm sáng tựa như tia chớp đảo qua toàn bộ phòng thí nghiệm. Tại chùm sáng chiếu xuống, hắn phát hiện nơi hẻo lánh một chiếc cỡ lớn máy tính đằng sau, có đồ vật gì đang tại vi vi di động. Đi ra. Cố Thành gầm thét một tiếng, âm thanh tại trống trải trong phòng thí nghiệm quen quẩn, mang theo một tia uy nghiêm cùng sợ hãi. Trong tay hắn liệt phách đao mũi đao thẳng tắp chỉ hướng cái hướng kia, phản phất chỉ cần vật kia có chút dị động, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Tại một trận làm cho người ngạt thở sau khi trầm mặc, một cái nhỏ gầy thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đứng lên đến. Thân ảnh này lộ ra có chút sợ hãi, phản phất nhận lấy cực lớn kinh hãi. Khi hắn hoàn toàn đứng thẳng lúc, Cố Thành mới nhìn rõ, đây là một cái ước chừng 12-13 tuổi nam hải. Hắn dáng người 10 phần nhỏ gầy, cùng hắn tuổi tác cực không tương xứng. Hắn bả vai hẹp hẹp, phản phất một trận gió là có thể đem hắn tội ngã. Hắn y phục vừa bẩn vừa nát, tựa hồ đã thật lâu không có thay đi giặt qua, phía trên còn dính đầy cho bụi cùng bùn đất. Hắn quần cũng ngắn một mảng lớn, lộ ra tinh tế mắt cá chân cùng một đôi cũ nát dày. Nam hải trên mặt hiện đầy dơ bẩn, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn chân thật khuôn mặt. Hắn tóc rối bời, giống như là bị gió thổi loạn tổ chim. Hắn cái trán cùng trên gương mặt còn có một số vết thương, không biết là làm sao làm. Hắn bờ môi khô nứt, không có một tia huyết sắc, nhìn lên đến 10 phần tái nhợt. Nhưng mà khiến người chú mục nhất là cái kia một đôi lấp đầy sợ hãi con mắt, phản phất hắn mới vừa đã trải qua một trận đáng sợ ác mộng. Đó là một đôi như thế nào con mắt ta? Đại đại, nhưng không có mảy may thần thái, chỉ có thật sâu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn trong mắt tràn đầy nước mắt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy xuống. Đừng, đừng giết ta! Nam hải âm thanh run rẩy, hắn thân thể cũng tại hơi phát run. Hắn giơ hai tay lên, tựa hồ muốn cho thấy mình cũng không có uy hiếp. Cố Thành cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm Nam Hải, hỏi: ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Nam Hải khó khăn nuốt ngụm nước bọt, sau đó lắp bắp hồi đáp: ta gọi Đầu Đỏ. Chúng ta doanh địa bị quái vật tập kích, ta chạy trốn tới nơi này. Cố Thành mày nhíu lại lên, hắn tiếp tục truy vấn: các ngươi doanh địa có bao nhiêu người? Ở nơi nào? Đầu Đỏ vừa muốn mở miệng trả lời, đột nhiên cả tòa kiến trúc bắt đầu kịch liệt lay động lên. Trên trần nhà cho bụi tuôn rơi xuống, phản phất toàn bộ kiến trúc đều phải sụp đổ đồng dạng. Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến một tiếng Cố Thành chưa từng nghe qua chu lên. Đây âm thanh chu lên cũng không giống phi long gào thét, cũng không giống ảnh phệ giả gào thét, mà là một loại càng cao tần hơn, càng chói tai âm thanh, phản phất có thể trực tiếp đâm xuyên người đại não. Cố Thành sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn lập tức ý thức được, có cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật đang đến gần. Nó đến. Đầu Đỏ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, hắn hai mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, âm thanh run rẩy hô to, là chó săn. Thưa không chó săn. Cố Thành nghe được câu này, trong lòng đống nhiên siết chặt, thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức đưa tay nắm chắc Nam Hải cổ áo, nghiêm nghị nói: cửa sau ở nơi nào? Mau dẫn đường. Đầu Đỏ bị Cố Thành cử động giật nảy mình, nhưng vẫn là cấp tốc kịp phản ứng, mang theo Cố Thành ở trong phòng thí nghiệm phi nước đại. Bọn hắn xuyên qua từng dãy bày ra chỉnh tề thử nghiệm thiết bị, những thiết bị này tại phía sau bọn họ phát ra ong ong tiếng vang, phản phất tại biểu thị nguy hiểm tới gần. Cuối cùng, Đầu Đỏ tại một cái khẩn cấp xuất khẩu trước dừng lại, nhưng mà môn lại chăm chú đóng, hiển nhiên là bị khóa lại. Cố Thành thấy thế, không chút do dự bay lên hai cước, hung hăng đá vào trên cửa. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cửa bị đập ra, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Cố Thành cùng Đậu Đỏ không để ý tới cái khác, một đầu vọt vào ngoài cửa hắc ám bên trong. Liên tại bọn hắn mới vừa lao ra trong nháy mắt, sau lưng phòng thí nghiệm vách tường đột nhiên phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng nổ, sau đó ầm vang sụp đổ. Bụi đất tung bay bên trong, một cái to lớn hắc ảnh tựa như tia chớp thoát ra, tốc độ nhanh đến để cho người ta cơ hồ không cách nào thấy rõ. Cố Thành đang phi nước đại bên trong đội vàng quay đầu thoáng nhìn, chỉ tới kịp nhìn thấy vật kia đại khái hình dáng. Cái này đáng sợ sinh vật đứng sừng sững ở lờ mờ tia sáng bên trong, tựa như từ trong cơn ác mộng tránh thoát mà ra thực thể hóa sợ hãi. Nó cao 3 mét thân thể bày biện ra một loại vật béo họ chó động vật hình dáng, lại khắp nơi vi phạm tự nhiên pháp tắc. Cái kia nửa trong suốt thân thể như là bị cường toan ăn mòn qua thủy tinh, ở dưới ánh trăng hiện ra bệnh hoạn rực rỡ, khiến cho trong đó bộ kết cấu nhìn một cái không sót gì. Xuyên thấu qua tầng này quỷ dị trong suốt ra, có thể nhìn thấy vô số phát ra ưu tử hào quang năng lượng rõ ràng ở tại thể nội nhịp đập. Những năng lượng này lưu như cùng sống vật ngọ ngoại, khi thì hội tụ thành buộc, khi thì phân tán như lưới. Tại lồng ngực vị trí hình thành một cái không ngừng co vào bành trướng màu tím hạch tâm. Mỗi khi năng lượng ba động tăng lên lúc, quái vật ra liền sẽ hiện ra hình mạng nhện hình quang đường vân, phản phất tại hô ứng một loại nào đó dị giới năng lượng vật luật. Chương 1077, Đầu Đỏ xuất thủ, cao tần tạm tâm. Chương 1077, Đầu Đỏ xuất thủ, cao tần tạm tâm nhất làm cho người ngạt thở không ai qua được nó cái kia trái ngược lẽ thường đầu cấu tạo. Vốn nên mọc ra con mắt vị trí chỉ có bóng ló ra, mà toàn bộ bên dưới nửa gương mặt tắc bị một tấm miệng to như chậu máu sợ chiếm cứ. Tấm này miệng lớn hiện lên dọc vỡ ra, từ cái trán một mực kéo dài đến chỗ cổ. Biên giới che kín cao thấp không đều dâu thịt. Khi nó mở ra lúc, lộ ra 7 tầng sen kẽ sắp xếp răng cưa hình dáng răng nhọn, mỗi cái răng cũng giống như dao phẫu thuật sắc bén, ở giữa nhất tầng răng liệt thậm chí còn đang không ngừng sinh trưởng chốc ra. Khoang miệng chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được một cái xoay tròn vòng xoáy màu tím, tản ra thịt thối một dạng hôi thối. Nó tứ chi thon cao đến kém xa, chân trước sinh ra 6 cái mang theo móc câu móng tay, mỗi lần di động cũng sẽ ở mặt đất lưu lại phả ra khói xanh ăn mòn vết tích. Đầu kia nửa trong suốt cái đuôi cuối cùng chia ra thành 3 cái roi hình dáng xúc tu, mỗi cái xúc tu đỉnh đều dài hơn lấy một tấm mini miệng khí, không ngừng khép mở lấy phát ra rợn người két tiếng tạc. Khi quái vật này đứng im lúc, toàn bộ thân hình sẽ bày biện ra sứa một dạng trạng thái trôi nổi, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hòa tan trong không khí. Mà một khi phát động công kích, những cái kia năng lượng màu tím liền sẽ trong nháy mắt bạo khởi, đưa nó biến thành một đoàn mơ hồ tàn ảnh. Đáng sợ nhất là, mặc dù nó không có thị giác khí quan, nhưng tất cả bị nó nhìn chăm chú người đều biết sinh ra một loại bị vô số băng lánh ngón tay mơn trớn xương sống khủng bố trực giác. Thứ này hiển nhiên thông qua một loại nào đó vượt xa bình thường phương thức cảm giác xung quanh thế giới. Chạy, đừng quay đầu. Cố Thành đẩy đầu đỏ một thanh, mình quay người lên chiến. Hư không chó săn đánh tới tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cố Thành miễn cưỡng nghiêng người tránh đi, liệt phách đao xẹt qua cái kia sinh vật chân trước. Lưỡi đao tiếp xúc trong ngay mắt, phù văn bộ phát ra chói mắt lang quang, hư không chó săn phát ra thống khổ gào thét, chân trước bị cắt mở bộ phận giống xương mù tiêu tán. Nhưng vết thương rất nhanh lại dài trở về. Chó săn điều chỉnh tư thế, lần nữa đánh tới. Lần này Cố Thành không hoàn toàn né tránh, quái vật lợi chảo sát qua hắn sườn phải, lập tức máu chảy ồ ạt. Càng đáng sợ là, vết thương xung quanh lập tức bắt đầu biến thành màu đen, như bị tổn thương do giá rét đồng dạng mất đi trí giác. Nó công kích có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng. Đầu đỏ ở phía xa hô, phải dùng cao tần chấn động vũ khí. Trong phòng thí nghiệm có tiếng đập pháo. Cố Thành xì ra một búng máu, đi khởi động nó. Ta ngăn chặn xuất sinh này. Đầu đỏ quay người chạy về phòng thí nghiệm. Thưa không chó săn tựa hồ đối với Cố Thành càng cảm thấy hứng thú, nó vậy không có con mắt đầu chuyển hướng Cố Thành, miệng rộng mở ra, phát ra một loại làm cho người dùng mình mút vào âm thanh. Cố Thành cảm thấy một trận choáng, phản phất linh hồn muốn bị hút ra bên ngoài cơ thể. Hắn cố nén khó chịu, chủ động phát động công kích. Liệt phách đao trong không khí vạch ra một đạo màu lam quy tích, thẳng đến chó săn phần cổ. Quái vật nhanh nhẹn sau nhảy tránh đi, đồng thời vung vẩy cái đuôi, đánh trúng vào Cố Thành ngực. Cố Thành bị một kích này đánh cho bay ra ngoài 5-6 mét, trung điệp đâm vào trên tường, trong phổi không khí bị toàn bộ gạt ra. Ngay tại chó săn chuẩn bị cho một kích chí mạng lúc, trong phòng thí nghiệm đột nhiên truyền ra một trận cao tần âm, thanh âm kêu bén nhọn chói tai, phản phất là móng tay cạo gần đen tâm tiếng vang bị phóng đại gấp trăm lần. Bất thình lình tạp âm như là một cái vô hình bàn tay lớn, hung hăng nắm hư không chó săn trái tim, để nó thống khổ quặn mình lên, nguyên bản nửa trong suốt thân thể cũng bởi vì kịch liệt đau nhức mà kịch liệt dao động. Hiện tại, chặt nó ngực ánh sáng hạt nhân. Đầu đỏ âm thanh từ trong phòng thí nghiệm truyền ra, mặc dù bị tạp âm che giấu, nhưng Cố Thành vẫn là rõ ràng nghe được hắn la lên. Cố Thành cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, cắn răng từ dưới đất bò dậy. Hắn hai chân như bị rót trì đồng dạng nặng nề, nhưng hắn hai mắt lại nhìn chằm chằm hư không chó săn chỗ ngực ánh sáng hạt nhân. Đó là một cái sáng tỏ màu tím điểm sáng, tại chó săn thân thể kịch liệt ba động bên trong lộ ra vô cùng lóa mắt. Cố Thành hít sâu một hơi, song thủ cầm thật chặt liệt phách đao, dùng hết toàn thân khí lực, giống một đầu mãnh hổ đồng dạng phóng tới chó săn. Hắn nhịp bước có chút lảo đảo, nhưng hắn tốc độ lại càng lúc càng nhanh, như là mũi tên đồng dạng. Tại chói hai tạp âm bên trong, Cố Thành bên thai phảng phất chỉ còn lại có mình tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Hắn thế giới trở nên mơ hồ lên, chỉ có cái kia màu tím điểm sáng tại hắn trước mắt càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Cố Thành vọt tới chó săn trước mặt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn thân lực lượng đều hội tụ đến liệt phách trên đao, sau đó hung hăng bổ về phía cái kia màu tím điểm sáng. Liệt phách đao vẽ ra trên không trung một đạo màu tím đường vòng cung, mang theo Cố Thành phẫn nộ cùng quyết tuyệt, thẳng tắp bổ vào ánh sáng hạt nhân bên trên. Trong chốc lát, hư không chó săn phát ra cuối cùng rít lên một tiếng, thanh âm kia đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ phòng thí nghiệm đều muốn bị nó gọi tiếng xé rách. Ngay sau đó, chó săn thân thể giống một cái bị thổi phồng khí cầu đồng dạng, cấp tốc bành trướng lên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hư không chó săn thân thể tại Cố Thành trước mắt nổ tung, hóa thành vô số màu tím điểm sáng, như là một trận lộng lẫy mưa sao băng, phiêu tán trong không khí. Cố Thành bị đây to lớn lực trùng kích hất tung ở mặt đất, hắn thân thể trên mặt đất trượt một khoảng cách, mới chậm rãi ngừng lại. Hắn trước mắt hoàn toàn mơ hồ, trong lỗ tai cũng ông ông tác hưởng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Qua một hồi lâu, Cố Thành mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến. Hắn thân thể còn tại run rẩy, song thủ cũng bởi vì dùng sức quá độ mà hơi choáng. Cố Thành kịch liệt thở phì phò, phản phất mới vừa đã trải qua một trận sinh tử vật lộn. Hắn ngực chập trùng không chừng, trên trán treo đầy mồ hôi, theo gương mặt trượt xuống. Đúng lúc này, đầu đỏ giống một trận gió đồng dạng từ trong phòng thí nghiệm bò ra, trong tay nắm thật chặt một cái kỳ quái trang bị. Cái này trang bị nhìn qua giống như là mịt rộ phồn cùng âm hưởng kết hợp thể, phía trên hiện đầy các loại phức tạp tuyến đường cùng cái nút, để cho người ta không nghĩ ra. Đầu đỏ thở hồng hộc chạy đến Cố Thành trước mặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói, đây là sóng âm pháo máy nguyên hình, Mạc tiến sĩ phát minh, chuyên môn dùng để đối phó hư không sinh vật. Mạc tiến sĩ. Cố Thành nghe được cái tên này, khẽ cho mày. Hắn đối với danh tự này cũng không quen thuộc, nhưng từ Nam Hải trong giọng nói có thể nghe ra, vị này Mạc tiến sĩ tựa hồ là cái rất trọng yếu nhân vật. Đầu đỏ dùng sức gật gật đầu, giải thích nói, nàng là chúng ta doanh địa người lãnh đạo, một mực tận sức tại nghiên cứu như thế nào đối kháng những cái kia đáng sợ quái vật. Nàng nói ngươi là thủ hộ giả, ngươi trên đao ký hiệu chính là tốt nhất chứng minh. Cố Thành nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn vô ý thức cúi đầu nhìn về phía trong tay đao, cái kia thần bí ký hiệu dưới ánh mặt trời lóe ra yêu đớt hào quang. Hắn chưa hề nghĩ tới, cái ký hiệu này lại còn có như thế đặc thù ý nghĩa. Nàng quen biết cái ký hiệu này. Cố Thành âm thanh có chút khàn khàn, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đậu Đỏ, tựa hồ muốn từ hắn trả lời bên trong tìm tới càng nhiều manh mối. Đậu Đỏ trả lời khẳng định nói, không chỉ có quen biết, nàng vẫn luôn ở đây tìm kiếm nắm giữ loại vũ khí này người. Ta nghĩ, nàng nhất định phi thường muốn gặp ngươi. Nói đến, Đậu Đỏ vươn tay, muốn đỡ dậy Cố Thành. Chương 1078, Mạc Vũ tiến sĩ, cuối cùng chữa trị. Chương 1078, Mạc Vũ tiến sĩ, cuối cùng chữa trị có thể đi sao? Doanh địa cách nơi này không xa, Mạc tiến sĩ khẳng định sẽ rất cao hứng nhìn thấy ngươi. Đậu Đỏ lo lắng mà hỏi thăm. Cố Thành trầm mặc không nói, hắn ánh mắt chậm rãi rơi vào liệt phách trên đao. Đao thân phủ văn nguyên bản lóe ra yếu ớt hào quang, nhưng giờ phút này lại đang từ từ ảm đạm đi, phản phất đã mất đi sinh mệnh lực đồng dạng. Cây đao này là hắn từ một cái sắp gặp tử vong người xa lạ trong tay đạt được. Lúc ấy, người kia bản thân bị trọng thương, hấp hối, tại đem đao giao cho hắn lúc, chỉ nói một câu, bảo vệ tốt nó. Sau đó, liền nuốt xuống cuối cùng một hơi. Bây giờ hồi tưởng lại đến, Cố Thành mới ý thức tới người kia trang phục quả thật có chút không giống bình thường. Hắn quần áo mặc dù cũ nát, nhưng lại có một loại đặc thù phong cách, không giống như là phổ thông người sống sót. Cố Thành hít sâu một hơi, cố nén sườn bộ truyền đến kịch liệt đau nhức, chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn Đậu Đỏ, nhẹ gật đầu, nói ra, dẫn đường a. Đậu Đỏ doanh địa nằm ở một chỗ vứt bỏ trung học bên trong. Trường học tường rào bị gia cố thêm cao, phía trên hiện đầy bén nhọn đâm cùng lưới điện, hiển nhiên là vì chống cự ngoại địch xâm lấn. Trạm gác bên trên thủ vệ nhìn thấy Đậu Đỏ về sau, lập tức cảnh giác lên. Nhưng mà, khi bọn hắn nhận ra Đậu Đỏ lúc, trên mặt khẩn trương thần sắc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là mừng rỡ cùng trấn an. Đậu Đỏ, người chạy đi nơi nào? Một cái tết tóc đuôi ngựa nữ hài vội vã xông lại, một tay lấy Đậu Đỏ ôm chặt lấy. Mạc tiến sĩ đều nhanh sắp điên. Đậu Đỏ có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó chỉ vào Cố Thành nói ra, ta gặp hư không chó săn, bất quá hắn đã cứu ta. Hắn còn có một thanh phủ ban đao, tựa như Mạc tiến sĩ nói loại kia. Nữ hài mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú Cố Thành, khi nàng ánh mắt chạm tới Cố Thành trên cổ tay dây cột tóc lúc, nàng biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp, khó nói lên lời. Trầm mặc một lát sau, nữ hài cuối cùng mở miệng, âm thanh trầm thấp mà mang theo một vẻ khẩn trương, đi theo ta. Cố Thành hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi theo nữ hải xuyên qua sân trường, đi tới một tòa bị cải tạo thành trung tâm nghiên cứu đồ thư quán. Tiến vào đồ thư quán về sau, Cố Thành bị trước mắt cảnh tượng rung động đến. Rộng rãi trên bàn dài bày đầy các loại phức tạp dụng cụ cùng kỳ dị tiêu bản, trên vách tường tắc dán đầy dị giới sinh vật phát họa cùng tài liệu cặn kẽ. Tại đồ thư quán một góc, một cái ước chừng chừng 40 tuổi phái nữ đang đứng tại cái thang bên trên, chuyên chú hướng một khối to lớn trên bảng đen viết lấy phức tạp công thức. Nàng thân mang một kiện trắng loan áo dài, tóc tùy ý sắn ở sau, mắt kính sau con mắt giống như lão ưng đồng dạng sắc bén. Mạc tiến sĩ. Nữ hài nhẹ giọng hô. Nghe được la lên, Mạc tiến sĩ trong tay phấn biết đột nhiên ba một tiếng bẻ gãy. Nàng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt như là hai đạo mũi tên, rơi thẳng vào Cố Thành trên lưng liệt phách trên ao. Cuối cùng, Mạc tiến sĩ nhẹ giọng nỉ nó nói, sau đó chậm rãi từ cái thang bên trên đi xuống, trực tiếp hướng phía Cố Thành đi đến. Đi đến Cố Thành trước mặt, Mạc tiến sĩ dừng bước lại, nhìn chăm chú hắn, tự giới thiệu mình, ta gọi Mạc Vũ, là một tên lượng tử nhà vật lý học. Tại bình chướng sụp đổ trước đó, ta một mực phụ trách nghiên cứu song song vũ trụ lý luận. Cố Thành con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt nữ tử, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Hắn âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc hỏi, "Ngươi nói đây là phù văn đao?" Mạc Vũ nhẹ gật đầu, nàng ngón tay chỉ hướng trên vỏ đao ký hiệu, giải thích nói, "Đây là trong cổ ngữ thủ hộ phù văn. Căn cứ ta nhiều năm nghiên cứu, lịch sử bên trên đã từng tồn tại qua một đám được xưng là thủ hộ giả người, bọn hắn chức trách chính là chuyên môn phụ trách giữ gìn từng cái thế giới giữa bình chướng. Mà loại này phù văn chính là bọn hắn vũ khí bên trên tiêu chí." Nói đến, Mạc Vũ đi đến bên tường, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến lấy một tấm ố vàng ảnh chụp. Trên tấm ảnh biểu diễn là một khối cổ lão bia đá, phía trên lít nha lít nhít khắc đầy cùng liệt phách trên đao tương tự ký hiệu. Đây là ta 3 tháng trước tại Cam Túc một chỗ trong di tích phát hiện. Mạc Vũ thanh âm bên trong để lộ ra vẻ hưng phấn. Tấm bia đá này kỹ càng ghi chép liên quan tới bình chướng nguyên lý cùng thủ hộ giả chức trách. Nàng quay người mặt hướng Cố Thành, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Như vậy, nguyên cây đao này đến tột cùng là từ đâu được đến đâu? Cố Thành trầm mặc phút chốc, sau đó đơn giản nói tóm tắt giảng thuật mình đạt được liệt phách đao trải qua. Mạc Vũ sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, vị cuối cùng đã biết thủ hộ giả tại bình chướng bắt đầu sụp đổ lúc bất hạnh hy sinh. Có lẽ hắn dùng đặc thù nào đó phương pháp, đem mình vũ khí truyền lại cho ngươi. Cái kia Lâm Tiểu Vũ đâu? Cố Thành đột nhiên mở miệng hỏi, hắn âm thanh tại yên tĩnh trong tiệm sách lộ ra có chút đột ngột. Mạc Vũ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, hắn nhìn Cố Thành, chậm rãi nói ra, nàng cũng là mấu chốt. Căn cứ ta nghiên cứu, hai ách thể trên thực tế là bình chướng bản thân chữa trị cơ chế. Khi bình chướng xuất hiện vết nứt lúc, sẽ tự nhiên sinh ra một cái điểm neo. Cái này điểm neo tựa như là một cái tín hiệu nguyên, sẽ hấp dẫn dị giới sinh vật đến. Mà những này dị giới sinh vật tại công kích hai ách thể quá trình bên trong, cũng tại vô ý thức chữa trị vết nứt. Cố Thành cầm thật chặt trong tay liệt phách đao, hắn tay khẽ run, phản phất cây đao kia có nặng ngàn cân. Người nói là, nàng chết. Hắn âm thanh có chút khàn khàn, khó mà che giấu nội tâm khiếp sợ. Mạc Vũ nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, nàng chết chỉ hoãn bình chướng sụp đổ tốc độ, nhưng cái này cũng không hề là mãi mãi. Căn cứ ta tính toán, nhiều nhất lại có 3 tháng, bình chướng liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cho đến lúc đó, hai thế giới sẽ triệt để dung hợp, nhân loại văn minh cũng đem không còn tồn tại. Trong tiệm sách lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Cố Thành nặng nề tiếng hít thở trong không khí quanh quẩn. Hắn cảm thấy một trận choáng đánh tới, đây không chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều, càng là bởi vì Lâm Tiểu Vũ chết có tân ý nghĩa. Nàng không chỉ có là hy sinh chính mình cứu hắn, còn tại trong lúc vô tình cứu vớt toàn bộ thế giới, dù là chỉ là tạm thời. Như vậy hiện tại nên làm thế nào cho phải đâu? Cố Thành lòng tràn đầy lo nghĩ mà nhìn xem Mạc Vũ, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Mạc Vũ không chút hoang mang đẩy một cái mắt kính, tựa hồ đối với vấn đề này sớm có đoán trước. Nàng thoáng trầm tư phút chốc, sau đó chậm rãi nói ra, trên tấm bia đá đề cập tới một cái cuối cùng chữa trị nghi thức, cái này nghi thức cần thủ hộ giả cùng thai ách thể cộng đồng tham dự mới có thể hoàn thành. Nhưng mà, bây giờ thai ách thể đã biến mất không còn tăm tích. Bất quá, ta hoài nghi liệt phách đao bên trong có lẽ tồn tại lấy một loại nào đó thay thế phương án. Dứt lời, Mạc Vũ cất bước hướng đi Cố Thành, đồng thời đưa tay phải ra hiệu hắn đem liệt phách đao giao ra. Cố Thành thấy thế, hơi chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Mạc Vũ, cởi xuống bên hông liệt phách đao, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho nàng. Mạc Vũ tiếp nhận liệt phách đao về sau, động tác êm ái đem đặt ngang ở trên bàn, sau đó quay người từ trong ngăn kéo lấy ra một cái tia tử ngoại đèn. Chương 1079, sinh mệnh năng lượng, tinh thể cự nhân. Chương 1079, sinh mệnh năng lượng, tinh thể cự nhân. Khi nàng mở ra tia tử ngoại đèn, đem màu tím hào quang chiếu xạ tại đao trên thân lúc, làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh. Nguyên bản ẩn tàng tại đao trên thân phù văn, tại tử quang chiếu dọi xuống dần dần nổi lên, đồng thời những phù văn này lẫn nhau kết nối, hợp thành hoàn chỉnh câu. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Mạc Vũ thanh âm bên trong để lộ ra khó mà ức chế hưng phấn. Đao này trên thân ghi chép chính là hoàn chỉnh nghi thức quá trình. Nói cách khác, dù cho không có thai ách thể, thủ hộ giả cũng có thể một mình hoàn thành cái này nghi thức, nhưng cần nỗ lực tương đương to lớn đại giới. Cố Thành nghe đến đó, trong lòng siết chặt, vội vàng truy vấn, cái gì đại giới? Mạc Vũ ngẩng đầu, ánh mắt cùng Cố Thành giao hội, nàng trong mắt lóe lên một tia thương xót, nhẹ giọng nói ra, sinh mệnh năng lượng. Đơn giản đến nói, chính là người sinh mệnh. Cố Thành cũng không có trả lời ngay Mạc Vũ vấn đề, mà là chậm rãi đi đến bên cửa sổ, yên tĩnh nhìn chăm chú ngoài cửa sổ thao trường. Trên bãi tập, một đám người sống sót đang tiến hành gian khổ huấn luyện, bọn hắn bên trong nhiều năm bước lão nhân, có yếu đuối phụ nữ, thậm chí còn có mấy cái cùng đậu đỏ niên kỷ tương tự hải tử. Những người này nguyên bản hẳn là xã hội yếu thế quần thể, nhưng tại tận thế hoàn cảnh dưới, bọn hắn nhưng lại không thể không cố gắng sinh tồn được. Cố Thành ánh mắt rơi vào những người may mắn còn sống sót này trên thân, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời cảm xúc. Hắn biết rõ, nếu như bình chướng hoàn toàn sụp đổ, những người này sắp trở thành trước hết nhất chịu đến công kích đối tượng. Bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể ở sợ hãi cùng trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong hàn lâm. Nói cho ta biết cụ thể nên làm như thế nào. Cố Thành cuối cùng xoay người lại, hắn âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra một loại vô pháp dao động quyết tâm. Mạc Vũ tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn thấy Cố Thành kiên định ánh mắt về sau, cuối cùng chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, nói ra, đầu tiên, chúng ta cần tiến về bình chướng yếu kém nhất địa phương, chỗ kia di tích. Nghi thức nhất định phải tại đầu nguồn tiến hành, chỉ có dạng này mới có thể triệt để chữa trị bình chướng. Cố Thành không chút do dự nói ra, vậy liền chuẩn bị lên đường đi. Hắn ngữ khí gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào chần chừ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm, một trận chói hai tiếng cảnh báo đột nhiên vang vọng toàn bộ sân trường. Ngay sau đó, một người thủ vệ thở hồng hộc xông vào đồ thư quán, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô to, "Mạc tiến sĩ!" Mặt phía bắc xuất hiện lượng lớn vi long. Còn có một loại nào đó chúng ta chưa bao giờ thấy qua sinh vật. Bọn chúng đang tại đột phá bên ngoài phòng tuyến. Mạc Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng nghẹn ngào kêu lên, "Là bọn chúng cảm giác được thủ hộ giả ở chỗ này. Bọn chúng muốn ngăn cản chúng ta." Cố Thành đã cầm lên liệt phách đao, phù văn bắt đầu phát ra yếu ớt lam quang. Hắn nhìn về phía Mạc Vũ, "Sơ tán không phải nhân viên chiến đấu. Ta biết ngăn trở bọn chúng, một mình ngươi không được." Mạc Vũ nhanh chóng từ trong ngăn tủ lấy ra một cái dương kim loại, "Mang cho cái này, sóng âm pháo cải tiến bản. Đầu đỏ sẽ dẫn ngươi đi kho vũ khí, nơi đó có càng nhiều trang bị." Cố Thành tiếp nhận dương kim loại, quay người đi theo đầu đỏ chạy ra đồ thư quán. Sân trường bên trong hỗn loạn tương mừng, mọi người dựa theo diễn tập phương án hướng dưới mặt đất công sự che chắn chuyển di. Cố Thành con ngươi bỗng nhiên co vào, hầu kết không tự giác trên dưới nhấp nô. Mặt phía bắc bầu trời đã hoàn toàn bị phi long đàn thôn vệ, những cái kia vặn vẹo cánh màng tại dưới ánh tàn dương đỏ máu hiện ra bóng loáng, đến hàng ngàn cốt thứ theo bọn nó xương sống chỗ nổi lên, theo phi hành tiết tấu trong không khí vạch ra rợn người gào thét. Mà tại bọn chúng bỏ ra trong bóng tối, đại địa đang tại rung động. Trước hết nhất đâm rách đường chân trời là 6 cái bốn lượn tinh hình dáng sừng thú, mỗi cái cũng giống như bị bạo lực bẻ gãy sau lại lần nữa sinh trưởng xung băng, cao thấp không đều mặt cắt chết xạ ra quỷ dị hồng thải. Khi những hắc ảnh kia hoàn toàn hiện lộ ra hình dáng lúc, Cố Thành móng tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay. Cái kia đúng là loại người hình thể, nhưng bất kỳ nhân loại đều khó có khả năng mọc ra như thế không đối xứng thân thể. Vai trái hở ra tinh thể giáp sát hình thành khoa trương cung đùi, cánh tay phải lại như bị hóa tan như lưu ly rủ xuống rơi đến đầu gối. Bọn chúng xương sống bảy biện ra bệnh hoạn S hình ố lượng, mỗi khi cất bước lúc, giáp sát khe hở ở giữa liền sẽ chảy ra một loại nào đó huỳnh quang chất nhầy, tại đất khô cằn bên trên tiêu đốt ra tê tê rung động ăn mòn vết tích. Gần nhất quái vật kia đột nhiên dừng lại, nó không có ngũ quan đầu lâu bên trên vỡ ra ba đạo từ nam chí bắc khe hở, lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp, bánh răng hình dáng xoay tròn tinh đám. Cố Thành nghe thấy mình răng hàm ma sát âm thanh, vật kia lồng ngực bộ vị đang tại nhịp đập, nửa trong suốt giáp sắc bên dưới có thể thấy rõ ràng mười mấy viên lớn nhỏ không đều trái tim tại giao thế nhảy lên, mỗi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động một lần, liền có lân quang thuận theo mạch máu hình dáng ống dẫn hướng chạy toàn thân. Phi long đàn đột nhiên phát ra cao tần hí lên, vô số tinh vậy từ bọn quái vật trên thân bong ra từng mảng, trong không khí ngưng kết thành lơ lửng lăng kính. Khi cuối cùng một sợi ánh nắng xuyên qua những này lăng kính lúc, toàn bộ hoang dã đột nhiên che kín nhảy lên quang chi bụi gai, mỗi một cây đều tình chuẩn mà đâm về nhân loại ẩn thân phương hướng. Tinh thể cự nhân, đầu đỏ âm thanh run rẩy, bọn chúng có thể phản xạ bất kỳ vũ khí nào công kích. Cố Thành nắm chặt liệt phách đao, cảm thụ được trôi đao chuyển đến nhịp đập. Hắn đột nhiên minh bạch mình sứ mệnh, không chỉ có là chữa trị bình chứng, còn muốn bảo hộ những này còn tại chống lại mọi người. Lâm Tiểu Vũ hy sinh, vị kia không biết tên thủ hộ giả phó thác, hiện tại đều rơi vào hắn trên vai. Dẫn đường đi, đầu đỏ. Cố Thành nói, âm thanh bình tĩnh đến nỗi ngay cả chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Nên để bọn chúng kiến thức bên dưới thủ hộ giả lực lượng. Nam Hải gật gật đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Hai người hướng võ khí kho chạy đi, phía sau là từ từ tiếp cận quái vật tiếng gầm gừ. Cố Thành trên cổ tay dây cột tóc tại trong gió tung bay, giống như là một mặt tiểu tiểu cơ sĩ, tuyên cáo nhân loại bất khuất ý chí. Kho vũ khí cửa sắt tại đầu đỏ điền mật mã vào sau chậm rãi mở ra, Cố Thành con người hơi co bảo. Cả mặt treo trên tường đầy các thức cải tạo vũ khí, từ trang bị thêm lựu đạn máy phát xạ súng trường đến toàn thân trắng bạc liên cơ kiếm, mỗi một kiện đều lóe lạnh leo ánh sáng. Mặc tiến sĩ cải tạo. Đầu đỏ bước nhanh hướng đi ở giữa nhất bên cạnh ngăn tủ. Chuyên môn đối phó không cùng loại dị giới sinh vật. Bên ngoài tiếng nổ mạnh càng ngày càng gần, Cố Thành có thể cảm giác được mặt đất tại khẽ chấn động. Phi long gào thét bên trong xen lẫn nhân loại tiêu thảm, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹn cùng một loại nào đó dị giới sinh vật đặc thù khí lưu hoàng. Cầm cái này. Đầu đỏ ném cho Cố Thành một kiện áo ba lỗ màu đen, phía trên điểm đầy mảnh kim loại. Lân giáp sau lưng có thể ngăn cản phi long trảo kích cùng chút ít dịch axit. Cố Thành cấp tốc mặc lên sau lưng, trọng lượng so với hắn dự đoán nhẹ rất nhiều. Đầu đỏ lại truyền đạt một cái đai lưng, phía trên treo 6 cái tạo hình kỳ lạ lựu đạn. Sóng âm chấn đắng đạn, đối với phi long hiệu quả bình thường, nhưng có thể tạm thời tê liệt tinh thể cự nhân cảm quan hệ thống. Cố Thành vừa buộc lại đai lưng, cả tòa kiến trúc đột nhiên kịch liệt lay động, trần nhà tuôn rơi xuống cho bụi. Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng va đập từ nóc nhà truyền đến, tiếp theo là rợn người kim loại xé rách âm thanh. Chương 1080, toàn diện kịch chiến, khó khăn trùng điệp. Chương 1080, toàn diện kịch chiến, khó khăn trùng điệp. Bọn chúng phát hiện chúng ta. Đầu đỏ sắc mặt trắng bệnh, từ giá vũ khí bên trên nắm lên một thanh ống ngắn súng bắn đạn đếm. Cố Thành cơ lấy mạc vũ cho sóng âm pháo, nhanh chóng kiểm tra năng lượng chỉ thị khí, đầy ô hắn vừa mới chuyển thân, kho vũ khí nóc nhà liền được toàn bộ sốc lên, một đầu bảy đỏ phi long thọ vào đầu lâu, màu hổ phách thụ đồng khóa chặt hai người. Nam xuống. Cố Thành một thanh đè xuống đầu đỏ, đồng thời bóp sóng âm pháo cò súng. Một đạo mắt trần có thể thấy vận mẹo gợn sóng từ họng pháo bắn ra, chính giữa phi long bộ mặt. Quái vật phát ra thống khổ gào thét, đầu lân phiến nhao nhao nổ tung, nhưng nó không có lùi bước, ngược lại càng thêm cuồng bạo xé rách nóc nhà. Chạy. Cố Thành nắm lên đầu đỏ phóng tới cửa hông, sau lưng truyền đến kệ hàng sụp đổ tiếng vang. Bọn hắn vừa xông ra kho vũ khí, cả tòa kiến trúc ngay tại phi long tàn phá bừa bãi bên dưới ầm vang sụp đổ. Cố Thành che chở đậu đỏ ngã nhào xuống đất, nóng rực sóng khí từ phía sau lưng đánh tới, mảnh đạn một dạng toái thạch nện ở lân giáp trên lưng phát ra len ken tiếng vang. Khu khu. Cố Thành chống lên thân thể, phun ra một ngụm hòa với cho bụi bằng máu. Trước mắt tràng cảnh để huyết dịch của hắn ngưng kết. Chỉ ít 20 đầu phi long ở sân trường trên không xoay quanh, bọn chúng bóng tối bao phủ toàn bộ thao trường. Càng đáng sợ là trên mặt đất ba cái kia tinh thể cự nhân, bọn chúng mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại lóe vi quang tinh thể dấu chân, chỗ đi qua vô luận là cây cối vẫn là kiến trúc đều bị kết tinh hóa, sau đó vỡ nát. Phong tuyến hỏng mất. Đầu đỏ tuyệt vọng nói, mọi người đều dưới đất công sự che chắn. Cố Thành liếc nhìn chiến trường, cấp tốc chế định kế hoạch, sóng âm pháo đối với phi long hiệu quả có hạn, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết ba cái kia to con. Giải quyết như thế nào? Đầu đỏ âm thanh phát run. Vũ khí bình thường đối bọn chúng căn bản vô dụng. Cố Thành nắm chặt liệt phách đao, đao trên thân phủ văn bắt đầu phát ra lam quang, ngươi mới vừa nói chấn đãng đạn có thể tê liệt bọn chúng cảm quan. Đầu đỏ gật đầu, nhưng chỉ có 10 giây khoảng, với lại nhất định phải khoảng cách gần. Đầy đủ. Cố Thành đem sóng âm pháo mang tại sau lưng. Ta đếm tới 3, ngươi hướng cái hướng kia vứt 2 viên chấn đãng đạn, hấp dẫn nó nhóm lực chú ý. Vậy còn ngươi? Cố Thành nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dính máu răng, ta đi cấp bọn chúng mở ngực một bụng. Đầu đỏ vừa muốn phản đối, Cố Thành đã hành động lên. Hắn giống là báo đi săn thoát ra, mượn nhờ vứt bỏ cỗ xe yểm hộ tiếp cận gần nhất tinh thể cự nhân. Quái vật kia cao gần 6 mét, toàn thân bao trùm lấy góc cạnh rõ ràng trong suốt tinh thể, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra làm cho người choáng cuồng sáng. Nó không có rõ ràng đầu, trên thân thể mới là một khối to lớn hình đa diện kết tinh, bên trong mơ hồ có thể thấy được nhảy lên năng lượng màu tím. Cố Thành ngừng thở, chờ đợi đầu đỏ tín hiệu. 3, 2, 1. Hai tiếng trầm đục về sau, tinh thể cự nhân quanh người nổ tung hai đoàn màu trắng bạc sương mù. Cự nhân lập tức chuyển hướng ngọn nguồn âm thanh, trên thân thể tinh thể toàn bộ chuyển hướng cái hướng kia. Cố Thành nắm lấy cơ hội bắn gọn, liệt phách đao kéo tại sau lưng, lưới đao tại mặt đất xi măng vạch ra một chuỗi hỏa tinh. 5m, 3m, 1m. Cố Thành thả người bật lên, liệt phách đao giơ cao quá mức, hung hăng bổ về phía cự nhân phần lưng. Ngay tại lưới đao tiếp xúc tinh thể trong nháy mắt, một cú cường đại lực phản chấn chuyển đến, Cố Thành miệng hổ vỡ toang, kém chút vào tay. Càng hỏng bét là, lưới đao chỉ ở cái kia hoàn mỹ không một tì vết tinh thể mặt ngoài lưu lại một đạo thiện thiện bạch ấn. Đáng chết. Cố Thành rơi xuống đất cuộn cuộn, khó khăn lắm tránh đi cự nhân chậm chạp phản kích. Đây sinh vật tinh thể vỏ ngoài thế mà thật có thể phản xạ tất cả công kích. Đầu đỏ tiếng la từ đằng xa truyền đến, ngực. Nó ngực có khối không phản quang màu đậm tinh thể. Cố Thành định thần nhìn lại, quả nhiên tại cự nhân thân thể chính giữa phát hiện một khối lớn cỡ bàn tay màu tím đen tinh thể, không giống những bộ phận khác như thế phản xạ tia sáng. Nhưng vấn đề là, nơi đó bị cự nhân bảo hộ đến tốt nhất, với lại vị trí quá cao, thông thường nhảy vọt căn bản đủ không đến. Đến nghĩ biện pháp, Cố Thành ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào bên thao trường khung bóng rổ bên trên. Một cái điên cuồng kế hoạch ở trong đầu hắn thành hình. Đậu đỏ, lại đến hai viên chấn đắng đạn. Bạc xương mù lần nữa nổ tung, Cố Thành nhân cơ hội phóng tới khung bóng rổ. Hắn dẫm lên cái bệ, mượn lực nhảy lên bảng bóng rổ, sau đó toàn lực nhảy một cái. Đây nhảy lên cơ hồ đạt đến cao 4m, vừa vặn đủ đến tinh thể cự nhân ngược độ cao. Liệt phách đao mang theo làm quang đâm về khối kia ám tử tinh thể. Cự nhân tựa hồ ý thức được nguy hiểm, nhưng chấn đãng đạn để nó động tác chậm chạp. Mũi đao tiếp xúc ám tinh ngay mắt, toàn bộ đao trên thân phủ văn toàn bộ sáng lên, lam quang cơ hồ đâm vào người mở mắt không ra. Răng rắc một tiếng vang dọn, ám tử tinh thể xuất hiện giống mạng nhện vết dạng. Cự nhân phát ra một chủng loại giống như miệng thủy tinh nứt cao tần thét lên, toàn thân tinh thể bắt đầu không ổn định lấp lóe. Cố Thành còn chưa kịp cao hứng, liền cảm thấy một cỗ cự lực đánh trúng ngực, cự nhân trước khi chết phản kích trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cố Thành giống vải rách bút bê đồng dạng bay ra 10 mấy mét. Trung điệp quăng tại đất xi măng bên trên. Lân giáp sau lưng cứu hắn một mạng, nhưng xương sườn chí ít gãy mất 2 cây. Hắn dãy rủa lấy muốn bỏ lên, lại phát hiện cái thứ 2 tinh thể cự nhân đã chuyển hướng hắn, trên thân thể tinh thể toàn bộ nhắm ngay hắn phương hướng. Cố Thành, mau tránh ra. Đầu đỏ tiếng la tê tâm liệt phế. Cố Thành bản năng cuộn cuộn, một giây sau, hắn vừa rồi chỗ vị trí bị một đạo màu tím chùm sáng đánh trúng, mặt đất xi măng trong nháy mắt kết tinh hóa, sau đó vỡ nát thành một mịn. Loại công kích này nếu là đánh vào trên thân người, không đợi Cố Thành thở một ngụm, đỉnh đầu truyền đến cánh vỗ vào âm thanh. Hai đầu phi long đắp xuống, dịch axit theo bọn nó mở ra trong miệng nhỏ xuống. Cố Thành miễn cưỡng giơ lên sóng âm tháo, qua loa bắn một phát súng. Sóng âm đẩy lui một đầu phi long, nhưng bên kia lợi chảo đã gần trong gang tấc. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ngân quang hiện lên, phi long chân trước đứt từ cổ tay. Máu đen phun tung tóe bên trong, Cố Thành nhìn thấy Mạc Vũ cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ lạ trường kiếm màu bạc, thân kiếm quấn quanh lấy dòng điện. Sóng âm pháo năng lượng điều đến lớn nhất, nhắm ngay nó ngực tinh thể. Mạc Vũ hô to, đồng thời vung kiếm ngăn trở phi long dịch axit phun ra. Ngân kiếm cùng dịch axit tiếp xúc phát ra tê tê âm thanh. Nhưng thân kiếm không hư hại chút nào. Cố Thành cắn răng bỏ lên, đem sóng âm pháo năng lượng chuyển vận điều đến nguy hiểm tơ hồng trở lên. Thân pháo lập tức nóng lên, đèn báo động điên cuồng lấp lóe. Đầu đỏ, đem nó dẫn tới. Đầu đỏ không chút do dự phóng tới tinh thể cự nhân, vừa chạy vừa nổ súng. Súng bắn đạn ghém đạn tại tinh thể mặt ngoài bắn ra, nhưng thành công hấp dẫn cự nhân chú ý khi cự nhân quay người truy kích đầu đỏ lúc, Cố Thành thấy được nó ngực ám tử tinh thể. Gần thêm chút nữa, Cố Thành ổn định run rẩy cánh tay, trong ống ngắm chứa thập dây nhắm ngay khối kia chí mạng tinh thể. Đầu đỏ tựa hồ minh bạch Cố Thành ý đồ. Hắn đột nhiên chuyển hướng, dẫn cự nhân thẳng đến Cố Thành mà đến. Cả hai khoảng cách cấp tốc rút ngắn, 50m, 30m, 10m. Hiện tại, Cố Thành bóp cò súng. Sóng âm pháo phát ra trước đó chưa từng có chói tai vang lên, họng pháo bắn ra không còn là gợn sóng, mà là một đạo hình mũi khoan sóng xung kích. Gần như đồng thời, thân pháo mạnh bạo tạc, mảnh vỡ cắt đả thương Cố Thành mặt và tay cánh tay. Chương 1081, sinh mệnh đại giới, cùng nhiều lần ngôn ngữ chương 1081, sinh mệnh đại giới, cùng nhiều lần ngôn ngữ sóng xung kích tinh chuẩn trong số mệnh ám tử tinh thể. Vết dạn trong nháy mắt trải rộng cự nhân toàn thân, nó cứng tại chỗ, tinh thể một cái tiếp một cái mất đi rực rỡ, cuối cùng ầm vang sụp đổ, vỡ thành một chỗ trong suốt mảnh vỡ. Đầu đỏ, Cố Thành đột nhiên hô to. Còn thứ ba tinh thể cự nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Nam Hải sau lưng, nó nâng lên kết tinh hóa cự túc, mắt thấy liền muốn đem đầu đỏ dẫm thành thịt nát. Cố Thành cách quá xa, Mạc Vũ cũng bị phi long của lấy, không kịp cứu viện. Ngay tại đây sinh tử trong nháy mắt, đầu đỏ làm một kiện ngoài dự liệu sự tình. Hắn chẳng những không có chạy trốn, ngược lại quay người trực diện cự nhân, từ trong túi móc ra một cái linh kiện nhỏ đè xuống. Vì tân thế giới, Nam Hải hô to, trang bị bộc phát ra chói mắt bạch quang, ngay sau đó là một trận Cố Thành chưa từng nghe qua tần suất sóng âm. Thanh âm này không giống sóng âm pháo như thế chói tai, ngược lại có gan kỳ dị vận luật, giống như là một loại nào đó. Ngôn ngữ, kinh người một màn phát sinh. Tinh thể cự nhân đột nhiên đình chỉ động tác, nó tinh thể toàn bộ chuyển hướng đầu đỏ, nội bộ năng lượng màu tím kịch liệt ba động. Càng bất khả tư nghị là, sân trường trên không xoay quanh phi long cũng nhao nhao chuyển hướng cái phương hướng này, phản phất bị thanh âm kia mê hoặc. Đây là, Mạc Vũ trừng vào mắt, cậu minh khí, hắn làm sao lại? Không đợi Mạc Vũ nói xong, tinh thể cự nhân đột nhiên làm một cái làm cho người không thể tưởng tượng động tác. Nó quỳ một chân trên đất, to lớn tinh thể bàn tay trải phẳng tại đầu đỏ trước mặt, giống như là tại thần phục. Đầu đỏ chuyển hướng Cố Thành, trong mắt lóe lệ quang cùng kiên quyết, "Cố Thành, nó tinh thể hệ tâm." Hiện tại, Cố Thành trong nháy mắt minh bạch đầu đỏ kế hoạch. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, nắm lên liệt phách đao phóng tới quỳ xuống đất cự nhân. Lần này, không có phản xạ, không có chống cự, lưỡi đao tùy tiện đâm vào cự nhân ngực ám tử tinh thể. Cự nhân không có phản kháng, thậm chí không có phát ra âm thanh. Nó chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem đầu đỏ, thẳng đến toàn thân tinh thể hóa thành cho tàn. Sân trường đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Còn thừa phi long đỉnh chỉ công kích, quanh quẩn trên không trung vài vòng về sau, vậy mà nhao nhao rời đi. Cố Thành quỳ trên mặt đất, ngụm lớn thở dốc, liệt phách đao cắm ở bên người, phù văn vẫn như cũ lóe ra vi quang. Đầu đỏ, Cố Thành chuyển hướng Nam Hải. Đó là cái gì trang bị? Đầu đỏ không có trả lời. Hắn đứng tại chỗ, khoe miệng đột nhiên tràn ra một tia máu tươi, sau đó giống đoạn dây như tượng gô ngã xuống. Cố Thành tiến lên tiếp được hắn, lúc này mới phát hiện Nam Hải phía sau lưng cắm một cây phi long đôi gai. Hắn đã sớm chịu vết thương chí mạng, toàn bộ nhờ ý chí lực chống đến hiện tại. Mạc tiến sĩ, đầu đỏ run rẩy từ trong ngực móc ra một bản bút ký. Dưới mặt đất, 3 tầng, còn có một cái. Mạc Vũ tiếp nhận nhuốm máu lạp vọng, âm thanh nghẹn ngào, ta đã biết, ngươi làm được rất tốt, nghỉ ngơi đi. Đầu đỏ cuối cùng nhìn về phía Cố Thành, dính máu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng liệt phách đao, thủ hộ. Dạ. Sau đó hắn tay rũ xuống, con mắt vĩnh viễn nhắm lại. Cố Thành nhẹ nhàng khép lại Nam Hải mí mắt, tiết hầu căng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vũ, thanh âm kia là cái gì? Vì cái gì những quái vật kia? Là bọn chúng ngôn ngữ. Mạc Vũ nhẹ nói. Hoặc là nói, là cùng loại ngôn ngữ năng lượng ba động. Đầu đỏ dùng trang bị là ta nghiên cứu dị giới sinh vật cộng minh khí, trên lý luận có thể cùng bọn chúng tiến hành cơ sở câu thông. Vì cái gì hắn không còn sử dụng? Mạc Vũ lắc đầu, bởi vì cần trả giá đắt. Loại này tần suất sẽ phá hư người sử dụng đại não, hắn chỉ dùng của mình sinh mệnh làm đại giá sáng tạo ra cơ hội kia. Cố Thành trầm mặc ôm lấy đầu đỏ thi thể, hướng trong sân trường đi đến. Những người may mắn còn sống sót bắt đầu từ công sự che chắn bên trong đi ra, trên mặt mỗi người đều tràn ngập khiếp sợ cùng bi thương. Trận chiến đấu này bọn hắn thắng, nhưng đại giới quá mức nặng nề. Khi Cố Thành đem đầu đỏ đặt ở lâm thời dựng tế đàn bên trên lúc, hắn chú ý đến liệt phách đao phủ văn so di vãng bất cứ lúc nào đều phải sáng tỏ. Không chỉ có như thế, đao thân bắt đầu phát nhiệt, thậm chí khẽ chấn động, phảng phất có thứ gì muốn phá sát mà ra. Nó rất tỉnh. Mạc Vũ kính sợ mà nhìn xem đao. Thủ hộ giả vũ khí bên trong cổ lao ý thức. Cố Thành vừa định hỏi thăm, đột nhiên cảm thấy đau đớn một hồi từ bàn tay truyền đến. Liệt phách đao phủ văn giống như là sống lại, thuận theo hắn cánh tay lan tràn lên phía trên. Lan quang những nơi đi qua, trên da hiện ra cùng đao thân giống như lúc đường vân. Cố Thành. Mạc Vũ tiếng la tựa hồ từ rất xa địa phương truyền đến. Cố Thành cảm giác mình ý thức bị kéo vào một cái kỳ dị không gian. Nơi này không có trên dưới trái phải phân chia, chỉ có vô tận màu làm quang lưu cùng trôi nổi phù văn. Tại những phù văn này trung ương, đứng đấy một cái mơ hồ bóng người. Cuối cùng, bóng người phát ra trùng trùng điệp điệp thêm âm thanh, đã già nua lại trẻ tuổi, đã nam tính lại phái nữ. Cuối cùng thủ hộ giả. Cố Thành muốn nói chuyện, lại không phát ra được thanh âm nào. Bình chướng sắp sụp đổ, hai thế giới sẽ vĩnh viễn dung hợp. Bóng người tiếp tục nói, nhưng vẫn có hy vọng. Tìm kiếm đầu nguồn, hoàn thành nghi thức. Cố Thành con người đột nhiên nổi lên màu vàng xanh nhạt bừng sáng, vô số hình ảnh mảnh vỡ như là băng lũ đâm vào thần kinh. Hắn nhìn thấy mình đứng tại Thiên Sơn chi đỉnh phụ thạch cứ điểm, 36 cái năng lượng trụ đang tại kịch liệt rung động, thanh đồng gạch bên trên phản văn liên tiếp giật tắt. Màu máu ánh trăng xuyên thấu mây đen khuynh tả tại chính giữa tế đàn phù văn trên cửa đá, những cái kia dây dưa từng cục cổ lão phù chú đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lột sắc thành màu tím đen. Trong khe cửa chảy ra sền sệt vật chất tối, rơi xuống đất tức hóa thành ba đầu sáu tay ảnh ma, bọn chúng chỗ khớp nối mọc ra cốt thứ cạo lao chùi mặt, phát ra kim thạch tấn công giòn vang. Lần thứ 7 năng lượng triều tịch. Một đạo tiếng giống hòa với điện tử quấy nhiễu tạc âm. Phía tây ba đội toàn diện. Hắn vậy bạc chiến giáp bên trên hộ tâm kính đã nát bốn cái, trong kính phong ấn anh linh đang hóa thành khói xanh tiêu tán. Nơi xa truyền đến thao thiết gào thét, đoàn kia từ vô số mặt người tạo thành núi thịt đang từ trong cửa đá gạt ra nửa người. Cố Thành trở tay đem liệt phách đao cắm vào chính giữa tế đàn lỗ khảm, đao thân huyết văn trong nháy mắt thắp sáng 36 cái năng lượng trụ. Các đời thủ hộ giả hư ảnh tại trong cột ánh sáng hiện hiện, bọn hắn pha toái chiến giáp chết xạ ra tinh hà một dạng quang mang. Khi hắn bàn tay đặt tại chôi đao cuối cùng phụ thạch bên trên lúc, cả tòa cứ điểm mặt đất bắt đầu hiện hiện lập thể lưới năng lượng lạc. Đó là so với nhân loại thần kinh internet tinh vi vạn lần phù có thể đường về. Còn chưa đủ. Cố Thành nhìn chằm chằm phù thạch mặt ngoài giống mạng nhện vết rách, chiến hoa ép qua đầy đất hóa rắn dị thú hải cốt. Thủ hộ giả lượng tử bộ đàm đột nhiên tuôn ra chướng mắt đốm lửa, hắn cuối cùng hình ảnh dừng lại tại vùng kiếm bổ ra ảnh ma trong nháy mắt, kính bảo hộ sau con mắt còn mang theo không nói xong căn dặn. Phù có thể hộ giáp bắt đầu từ vai kết tinh hóa, hắn có thể cảm nhận được liệt phách đao đang tại thôn vệ hắn sinh mệnh quan phủ. Khi huyết nguyệt di động đến cửa đá ngay phía trên lúc, những cái kia tím đen phủ chú đột nhiên toàn bộ chuyển thành xí bạch. Phía sau cửa tồn tại phát ra chấn vỡ không gian gào thét, cả tòa thiên sơn bắt đầu thẳng đứng lên cao. Chương 1082, 3 ngày sau đó, người đang phát sáng. Chương 1082, 3 ngày sau đó, người đang phát sáng. Trôi đao phủ thạch cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn ngay mắt, hắn thấy được thế hệ đầu tiên thủ hộ giả khắc vào tế đàn dưới đáy dự ngôn. Nguyên lai cái gọi là liệt phách cho tới bây giờ không phải đao danh tự. Khi cuối cùng một tia huyết mạch đem lưới đao đâm vào trái tim, bị 36 anh linh chúc phúc qua máu tươi, mới thật sự là sẽ rách hồn phách phong ấn chi chìa khóa. Quay người, nơi đó có một đạo nhân ảnh. Đại giới. Theo tiếng nói rơi xuống, bóng người trở nên rõ ràng chút, Cố Thành khiếp sợ phát hiện đó là một vị cùng Lâm Tiểu Vũ giống nhau đến 7 phần nữ tử. Luôn luôn cần trả giá đắt. Đột nhiên, Cố Thành bị kéo về hiện thực. Hắn quỳ trên mặt đất, ngụm lớn thở dốc, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Liệt phách đao hiện tại an tĩnh nằm trong tay hắn, nhưng phủ văn đã vĩnh cửu khắc ở hắn trên cánh tay. Ngươi thấy được cái gì? Mạc Vũ đội bằng hỏi. Cố Thành ngẩng đầu, trong mắt lóe ra tân quyết tâm, ta biết nên làm như thế nào. Di tích, nơi đó có một cánh cửa. Hắn đứng người lên, đột nhiên vung đao hướng không trung đạch một cái. Khiến người khiếp sợ là, lưỡi đao những nơi đi qua, không khí vậy mà giống vải vóc đồng dạng bị xé nứt, lộ ra một đạo rưỡi mét dài màu đen khe nứt. Đây Mạc Vũ lui lại một bước. Thủ hộ giả lực lượng Cố Thành nhìn mình tay. Không gian cắt chém. Nơi xa chuyển đến tân tiếng gầm gừ. 300m bên ngoài cồn cắt cuộn cuộn, 6 cỗ tân sinh tinh thể cự nhân phá đất mà lên. Cố Thành vô ý thức nắm chặt bên hông liệt phách đao, đốt ngón tay trắng bệnh. Những này tiến hóa thể so 3 ngày trước tiêu diệt thế hệ đầu tiên loại chí ít khổng lồ gấp 3. Trước hết nhất hiện thân thủ lĩnh cự nhân đầu lâu cơ hồ chạm đến buông xuống mây đen, cô sống từ 7 đốt hình toi tử tinh xếp mà thành, mỗi khối tinh thể nội bộ đều lơ lửng lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc diện thạch hạt nhân. Khi nó cất bước lúc, sa mạc tầng ngoài đất cắt tại tiếp xúc bàn chân trong nháy mắt hòa rắn, ngưng kết thành lục giác tổ ong hình dáng địa y hướng bốn phía lan tràn. Màn ảnh rút ngắn chỗ, cự nhân lồng ngực lộ ra dung nham một dạng tranh hồng hào quang. Những cái kia phát sáng đường vân như là sẽ hô hấp mạch máu, tại ngọc xanh chất liệu thân thể bên trong minh diệt chập trùng, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều để bốn phía không khí sinh ra nhiệt độ cao khúc xạ. Thứ hai cố cự nhân đột nhiên quỳ gối bật lên, động tác này để Cố Thành con ngươi kịch liệt co bảo. Thế hệ đầu tiên thể tuyệt không có khả năng có loại này nhanh nhẹn tính. Nhảy vọt đến giữa không trung quái vật giãn ra thân thể, ánh nắng xuyên thấu nó nửa trong suốt thạch anh cấp nối, trên mặt cắt bắn ra ra hình lăng trụ hình dáng còn sáng. Hán vai chỗ tăng sinh ra san hô hình dáng tinh đám, theo động tác va chạm nhau, phát ra cùng loại lệ mạ xạ tuyến bạo bén nhọn rít gào gọi. Nhỏ tuổi nhất cá thể chỉ có cao 15 mét, nhưng toàn thân bao trùm lấy lịch sinh dài bằng nũ hình dáng trận đâm. Những này thể lòng thủy tinh cấu thành tầng phòng ngự không ngừng lưu động trong tổ, đem ven đường đụng chạm bức bỏ bại dầu xe nhẹ nhõm cắt thành kim trúc bạc phiến. Khi nó quay đầu lúc, bộ mặt ngàn lăng kính kết cấu đồng thời chiếu ra Cố Thành 360 độ hình ảnh, mỗi cái bóng cổ họng bộ vị đều lóe ra ngắm bắn khóa chặt một dạng điểm đỏ. Không có thời gian, Cố Thành nắm lên Mạc Vũ cho hắn ba lô. Ta nhất định phải lập tức tiến về di tích. Mạc Vũ gật đầu, ta và ngươi cùng một chỗ. Đầu đỏ trong bút ký nâng lên tấn phát hiện, có lẽ không cần hy sinh tính mạng cũng có thể hoàn thành nghi thức. Cố Thành cuối cùng nhìn thoáng qua đầu đỏ an tường khuôn mặt, đem liệt phách đao thu nhập trong vỏ. Phù văn hào quang xuyên thấu qua vỏ đao mơ hồ có thể thấy được, giống như là vĩnh viễn không bao giờ dập tắt ngọn lửa hy vọng. Đi thôi, hắn nói, vì những cái kia hy sinh người. Hai người hướng sân trường cửa sau nhà để xe chạy tới, phía sau là từ từ tiếp cận quái vật tiếng bước chân. Cố Thành trên cánh tay phù văn hơi nóng lên, phản phất tại nhắc nhở hắn gánh vác sứ mệnh. Lần này, hắn không phải đang vì báo thù mà chiến, mà là đang vì cả nhân loại tương lai mà chiến. Xe gắn máy động cơ oanh minh tại hoang vu trên đường lớn lộ ra vô cùng chói tai. Cố Thành liếc qua kính chiếu hậu, Mạc Vũ cùng người sống sót doanh địa hình dáng đã biến mất tại nâng lên trong bụi đất. Hắn điều chỉnh một chút cột vào trên cổ tay dây của tóc, đầu kia thuộc về Lâm Tiểu Vũ màu lam dây của tóc, hiện tại đã biến thành màu nâu đen, thẩm thấu vết máu cùng bụi đất. Ba ngày, rời đi doanh địa đã ba ngày. Cố Thành dừng xe, từ trong ba lô móc ra rốn gió bản đồ. Dựa theo hiện tại tốc độ, đạt đến di tích biên cảnh chí ít còn cần 2 tuần. Hắn liếm liếm cô nước vào môi, nước trong bình chỉ còn lại có cuối cùng một ngụm nước. Ven đường bảng hướng dẫn biểu hiện phía trước 5 km có cái tiểu trấn, cũng có thể tìm tới tiếp tế. Chiều tà đem hắn cái bóng kéo đến rất dài. Cố Thành thu hồi bản đồ, đột nhiên cảm thấy cánh tay trái một trận nhói nhói. Những cái kia từ liệt phách đao chuyển rời đến hắn trên da phủ văn lại bắt đầu nóng lên. Từ khi rời đi doanh địa về sau, loại này đau đớn càng ngày càng tấp nập, nương theo lấy kỳ quái tránh quay về hình ảnh. Lạ lâm chiến trường, cổ lao nghi thức, còn có Lâm Tiểu Vũ. Nhưng lại không phải hắn quen biết cái kia Lâm Tiểu Vũ, mà là mặc kỳ quái phục sức, ánh mắt càng sắc bén phía bản. Gặp ủy. Cố Thành cắn răng nhịn đau, một lần nữa phát động xe gần máy. Phù văn tản mát ra làm quang xuyên thấu qua ống tay áo mơ hồ có thể thấy được, tại hoàng hôn bên trong giống một chiếc quỷ dị đèn. Tiểu trấn so trong tưởng tượng còn muốn rách nát. Đại bộ phận kiến trúc đã bị cướp sạch không còn, trên đường phố tán lạc dì xét ô tô bộ xương cùng không biết tên sinh vật hải cốt. Cố Thành cẩn thận cầm đao tiến lên, mỗi một bước đều nhẹ giống mèo. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, loại địa phương này thường thường cất giấu so dị giới sinh vật nguy hiểm hơn đồ vật, tuyệt vọng người sống sót. Siêu thị cửa thủy tinh đã sớm nát, bên trong tối om. Cố Thành từ trong túi lấy ra một cái đèn tin nhỏ, cắn lấy miệng bên trong. Kệ hàng ngã trái ngã phải, trên mặt đất tràn đầy miệng thủy tinh cùng mục nát đóng gói túi. Hắn cẩn thận tìm kiếm lấy, cuối cùng tại nhà kho nơi hẻo lánh phát hiện mấy bình nước khoáng cùng mấy bình chưa quá thời hạn đồ hộp. Giữa lúc hắn hướng trong ba lô nhét tiếp tế lúc, lỗ tai bắt được một tia rất nhỏ vận động, kim loại ma sát âm thanh. Cố Thành lập tức dập tắt đèn tin, nín hơi ngưng thần. Âm thanh đến từ siêu thị cửa sau, tiếp theo là đệ thấp nói chuyện với nhau âm thanh. Xác định nhìn thấy ánh đèn, hẳn là những quái vật kia. Xem trước một chút. Cố Thành lặng yên không một tiếng động di động đến cây cột đằng sau. Ba cái thân ảnh từ cửa sau tiến vào đến, cầm trong tay tự chế vũ khí. Ánh trăng dưới, Cố Thành nhìn thấy bọn hắn gầy gò khuôn mặt cùng dơ bẩn y phục. Phổ thông người sống sót, không phải kẻ cướp đoạt. Ra đi, Cố Thành quyết định đánh đòn phủ đầu, ta không có ác ý. Ba người giật nảy mình, trong đó một người trong tay ống thép len ken rơi trên mặt đất. Ngươi là ai? Dẫn đầu nam tử run rẩy hỏi, giơ lên một thanh vết dị loang lổ ra bếp. Đi ngang qua người, Cố Thành chậm rãi đi tới, biểu diễn mình chống không tay trái, chỉ lấy chút thức ăn nước uống. Ba người cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt trong tay hắn liệt phách trên đao dừng lại. Cây đao kia, duy nhất phái nữ đột nhiên nói, ngươi đang phát sáng. Cố Thành lúc này mới chú ý đến, trên cánh tay phủ văn chẳng biết lúc nào lại sáng lên lên, với lại so trước đó càng cường liệt. Ba người hoảng sợ lùi lại, phản phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Chương 1083, thần kỳ lực lượng, phương hướng chỉ dẫn. Chương 1083, thần kỳ lực lượng, phương hướng chỉ dẫn thủ hộ giả. Lớn tuổi nam tử tự lẩm bẩm, phản phất cái này từ với hắn mà nói có đặc thù ý nghĩa. Cố Thành nghe được cái này từ về sau, không khỏi nhíu mày, truy vấn, các ngươi biết thủ hộ giả? Nữ tử lắc đầu, giải thích nói, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Các lao nhân nói, trước kia có chuyên môn đối kháng dị giới sinh vật người, bọn hắn được xưng là thủ hộ giả. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bình chướng dần dần yếu bớt, những thủ hộ giả kia đều bất hạnh chết sinh. Cố Thành còn muốn tiếp tục truy vấn liên quan tới thủ hộ giả càng nhiều tin tức, nhưng dẫn đầu nam tử đột nhiên trở nên 10 phần thần trương, hắn cấp tốc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấp giọng nói ra, trời tối, chúng ta đến nhanh đi về. Ban đêm là những quái vật kia thiên hạ, bọn chúng sẽ trở nên càng thêm sinh động cùng hung tàn. Cố Thành thuận theo nam tử ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời sắc thực đã từ từ tối xuống. Hắn không khỏi có chút bận tâm, dù sao tại cái này lạ lẫm địa phương, ban đêm có thể sẽ mang đến càng nhiều nguy hiểm. các ngươi ở tại phụ cận sao? Cố Thanh hỏi. Nam tử chỉ phía tây, hồi đáp, chúng ta ở tại trong Gaza tầng ngầm, nơi đó tương đối an toàn một chút. Chúng ta hết thể có hơn 20 người, mọi người lẫn nhau chiếu ứng. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về? Dù sao cũng so một mình ngươi tại bên ngoài an toàn cỡ nào. Cố Thành do dự một chút, hắn xác thực cần một cái an toàn địa phương qua đêm, nhưng hắn còn rất dài đường muốn đuổi, không thể ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu. Cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, nói ra, cảm ơn các ngươi hảo ý, ta còn rất dài đường muốn đi. Những này cho các ngươi. Nói đến, Cố Thành buông xuống hai bình thủy hòa mấy bình đồ hộ. Đây tại bây giờ cái này thế đạo bên trong, thế nhưng là phi thường chân quý vật tư, thậm chí so hoàng kim còn muốn quý giá. Ba người kinh ngạc nhìn Cố Thành, hiển nhiên không nghĩ tới hắn biết như thế khẳng khái đem những này quý giá đồ ăn phân cho bọn hắn. Nữ tử nhỏ giọng nói câu, tạ ơn. Sau đó cấp tốc nhặt lên trên mặt đất tiếp tế, sợ bị người khác cướp đi giống như. Bọn hắn sau khi rời đi, Cố Thành cũng không có dừng bước lại, hắn tiếp tục tại trong siêu thị cẩn thận tìm kiếm lấy. Trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cuộc tìm được một chiếc còn có thể dùng đóng quân giã ngoại đèn cùng mấy tiếp tin, đây để hắn cảm thấy 10 phần mừng rỡ. Khi hắn mang theo những vật phẩm này trở lại xe gắn máy bên cạnh lúc, màn đêm đã hoàn toàn hàng lâm, bốn phía đen kịt một màu. Ban đêm đi đường thực sự quá nguy hiểm, Cố Thành quyết định trước tiên ở thôn trấn biên giới tìm một chỗ qua đêm, chờ trời sáng sau lại tiếp tục tiến lên. Tại thôn trấn cuối cùng, hắn phát hiện một cái vứt bỏ trạm xăng dầu. Nơi này mặc dù có chút rách nát, nhưng chí ít có thể lấy cung cấp một chút che đậy cùng bảo hộ. Cố Thành cấp tốc đem xe gắn máy ngừng tốt, sau đó bắt đầu lợi dụng trạm xăng dầu bên trong kệ hàng cùng một chút bài bản, dựng lên một cái giản dị công sự che chắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bố trí, bảo đảm từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong ánh đèn. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Cố Thành ngồi xếp bằng tại công sự che chắn bên trong, mở ra cái kia bình hạt đậu, liền băng lãnh thủy ăn lên. Cứ việc điều kiện gian khổ, nhưng hắn vẫn là tận khả năng nhét đầy cái bao tử, lấy bảo trì thể lực. Sau khi cơm nước xong, Cố Thành từ trong ba lô lấy ra cái kia thanh liệt phách đao, đưa nó đặt ở trước mặt. Đao trên thân phủ văn cùng hắn trên cánh tay xăm hình không có sai biệt, lúc này đều tản ra nhu hòa lam quang, lộ ra vô cùng thần bí. Cố Thành nhìn chăm chú cây đao này, nhớ lại tại doanh địa lúc nó chỗ thể hiện ra thần kỳ lực lượng. Hắn quyết định lần nữa nếm thử vung nó, nhìn xem phải chăng có thể giống trước đó như thế mở ra không gian. Nhưng mà, lần này, vô luận hắn dùng ra sao lực vùng, đao thân đều không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào, không gian vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cần gì điều kiện mới có thể kích hoạt cây đao này đâu? Cố Thành tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, đao trên thân phủ văn bắt đầu kịch liệt lóe lên đến, tựa như nhịp tim đồng dạng, có quy luật sáng tối giao thế. Kỳ quái hơn là, lấp lóe tần suất tựa hồ tại không ngừng tăng tốc, liền tốt giống cây đao này tại hướng hắn truyền lại một loại nào đó tin tức, hoặc là nói là một loại tín hiệu. Cố Thành nhíu mày, nhìn chăm chú trong tay đao, sau đó chậm rãi đưa nó chuyển động lên. Theo đao thân xoay tròn, cái kia yếu ớt lấp lóe tựa hồ cũng đang không ngừng biến hóa phương hướng cùng cường độ. Khi mũi đao cuối cùng chỉ hướng phương hướng tây bắc lúc, lấp lóe hào quang đột nhiên trở nên dị thường mãnh liệt, phản phất tại hướng Cố Thành phát ra một loại vội vàng triệu hoán. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố Thành tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Hắn quyết định thu thập xong mình hành trang, đi theo cái này kỳ quái chỉ dẫn tìm tòi hư thực. Mặc dù ban đêm hành động tràn đầy các loại phong hiểm, nhưng Cố Thành trực giác nói cho hắn biết, cái này chỉ dẫn nhất định có trọng yếu ý nghĩa. Hắn dập tắt trong phòng ánh đèn, chỉ dựa vào phù văn cùng ánh trăng yếu ớt chiếu sáng, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía tây bắc phương đi đến. Xuyên qua mấy đầu điên tĩnh đường đi về sau, cái kia lấp lóe hào quang thủy trùng chỉ dẫn lấy Cố Thành tiến lên. Cuối cùng, hắn đi tới một tòa không chút nào thu hút nhà trẻ trước. Nhà này phòng ở cùng xung quanh những kiến trúc khác so sánh, lộ ra vô cùng cổ xưa cùng rách nát. Nhưng mà, cùng với những cái khác phòng ốc khác biệt là, nó cửa sổ đều bị thật dày kim loại tấm da cô qua, cổng còn thiết trí một chút giản dị cả bẫy. Thoạt nhìn như là có người cố ý bố trí an toàn phòng a. Cố Thành nghĩ thầm, đồng thời đối với nhà này phòng ở sinh ra càng nhiều hiếu kỳ. Lúc này, phù văn lấp lóe trở nên càng gấp rút, tựa hồ tại thúc giục Cố Thành nhanh đi vào. Cố Thành hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua cổng cả bẫy, đi tới cửa trước. Hắn phát hiện khóa cửa đã bị người phá hư, hiển nhiên có người đã từng cưỡng ép từng tiến vào nơi này. Cố Thành nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cỗ cổ xưa bụi bặm bị đập vào mặt, trong đó còn kèm theo một loại nào đó thảo dược khí tức. Hắn dùng đèn tin chiếu sáng sáng lên trong phòng, chỉ thấy bên trong bài trí 10 phần đơn giản, chỉ có mấy món cũ nát vật dụng trong nhà. Nhưng mà, khiến người chú mục nhất là đầy tường viết tay bút ký, đáng tiếc đại bộ phận đều đã mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt. Trong phòng ngủ, nguyên bản dựa vào tường mà đứng tủ quần áo chẳng biết lúc nào bị chuyển qua một bên, phản phất là bị một cái nhìn không thấy tay đẩy ra đồng dạng. Mà tại tủ quần áo nguyên bản vị trí, vậy mà lộ ra một cái cửa ngầm. Đây phiến cửa ngầm nhìn qua nhiều năm rồi, trên cửa vân gỗ đã mài mòn đến kịch liệt, nhưng trên cửa phụ văn nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng, với lại giờ phút này đang phát ra lóa mắt hào quang, cơ hồ khiến người mở mắt không ra. Cố Thành nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, hắn chừng to mắt nhìn cái kia phiến cửa ngầm, một loại khó nói lên lời khẩn trương cảm giác xông lên đầu. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến cửa ngầm. Cửa ngầm không có khóa lại, đẩy lên mở, phía sau cửa là một đoạn hướng phía dưới kéo dài cầu thang cuối cùng là đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Cố Thành cẩn thận từng ly từng tí đạp vào cầu thang, từng bước hướng phía dưới đi đến. Tầng hầm không khí có chút ẩm ướt, còn mang theo một tia cổ xưa hương vị. Chương 1084, vảy đỏ phi long, khí thế bước lui. Chương 1084, vảy đỏ phi long, khí thế bước lui. Khi hắn đi đến cầu thang dưới đáy lúc, trước mắt cảnh tượng để hắn sợ ngây người. Tầng hầm so với hắn trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn cỡ nào, bên trong trưng bày đủ loại kỳ quái trang bị cùng tiêu bản. Có chút thoạt nhìn như là khoa học thử nghiệm dùng dụng cụ, có chút tắc giống như là từ di tích cổ xưa bên trong khai quật ra văn vật. Mà ở phòng hầm chính giữa, có một tòa cự đại bệ đá, trên bệ đá khắc đầy cùng liệt phách trên đao tương đồng phù văn. Những phù văn này lấp lóe trong bóng tối lấy yếu ớt hào quang, phản phất tại kể ra lấy một cái không muốn người biết bí mật. Cố Thành ánh mắt bị trên bệ đá một cái kim loại hộp hấp dẫn lấy, cái hộp kia liền đặt ở bệ đá chính giữa, lộ ra vô cùng làm người khác chú ý. Hắn chậm rãi đến gần bệ đá, coi hắn khoảng cách kim loại hộp còn có xa mấy bước thời điểm, làm cho người không tưởng được sự tình phát sinh. Cái kia kim loại hộp vậy mà giống như là có sinh mệnh, tự động từ từ mở ra. Trong hộp nằm một khối mỏng như cánh ve kim loại tấm, kim loại trên bảng lít nha lít nhít khắc lấy rất nhiều nhỏ bé ký hiệu, những ký hiệu này nhìn qua mười phần cổ lão, phản phất đến từ một cái khác thời đại. Cố Thành tò mò vươn tay, muốn cầm lấy khối kia kim loại tấm. Ngay tại lúc hắn ngón tay mới vừa đụng phải kim loại tấm trong nháy mắt, một cô nóng rực cảm giác đột nhiên từ kim loại trên bảng truyền đến, hắn tay giống như là bị dùng lửa đốt đồng dạng, vội vàng lùi về. Nhưng càng khiến người ta giật mình là, những cái kia nguyên bản khắc vào kim loại trên bảng ký hiệu, giờ phút này vậy mà giống như là bị kích hoạt lên đồng dạng, từng cái mà lộ ra lên lăng quăng, sau đó thoát ly kim loại tấm, chậm rãi phủ đến không trung. Những ký hiệu này trên không trung cấp tốc tổ hợp, tạo thành một cái không gian 3 chiều kết cấu đồ. Một tòa cổ xưa thần miếu lập thể hình chiếu. Cố Thành mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt lập thể hình chiếu, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời kích động. Hắn cẩn thận quan sát lấy hình chiếu bên trong thần miếu, phát hiện nó lôi kiến trúc cùng hắn trước đó tại một chút trong cổ tịch nhìn thấy cổ đại thần miếu rất tương tự. Di tích. Cố Thành đột nhiên nhận ra hình chiếu bên trong thần miếu vị trí địa hình đặc thù. Đây chính là mục đích. Hình chiếu biến hóa về sau, trong thần miếu bộ kết cấu rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Cố Thành cẩn thận quan sát lấy, phát hiện một cái đặc biệt đánh dấu dưới mặt đất thính đường. Cái này thính đường nằm ở thần miếu chỗ sâu, nhìn lên đến có chút thần bí. Thính đường chính giữa có một cái hình tròn bình đài, bao quanh lấy 7 cái cao lớn của đá. Khi hình vẽ tập trung đến bình đài bên trên lúc, Cố Thành đột nhiên cảm thấy tay trên cánh tay phủ văn đau đớn một hồi, phảng phất bị lửa thiêu đốt đồng dạng. Hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng, quỳ một chân trên đất, dùng một cái tay khác chăm chú che cánh tay. Đúng lúc này, một trận mãnh liệt huyễn tượng đánh tới. Cố Thành phát hiện mình đứng ở cái kia hình tròn bình đài bên trên, liệt phách đao đang cắm ở chính giữa bình đài lỗ khảm bên trong. 7 cái cột đá đồng thời sáng lên, tản mát ra lóa mắt hào quang, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy năng lượng. Tại vòng xoáy trung tâm, đứng đấy một nữ tử. Nàng khuôn mặt cùng Lâm Tiểu Vũ giống nhau đến mấy phần, nhưng lại tựa hồ có chút khác biệt. Nàng hai tay dâng một viên nhảy lên thủy tinh tản mát ra hào quang cùng vòng xoáy năng lượng hô ứng lẫn nhau. Cố Thành muốn nhìn rõ nữ tử khuôn mặt, lại phát hiện nàng thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Đột nhiên, huyễn tượng giống như là bị gắng gượng chặt đứt đồng dạng, im bặt mà dừng. Cố Thành toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa, bụng lớn thở hổn hển, phản phất mới vừa đã trải qua một trận sinh tử vật lộn. Hắn chậm rãi đứng dậy, phát hiện kim loại tấm đã khôi phục nguyên trạng, những cái kia hình vẽ cũng biến mất không thấy. Nhưng vừa rồi huyễn tượng lại sâu sâu khắc ở hắn trong đầu, vung đi không được. Cố Thành ý thức được, di tích tòa thần miếu này nhất định ẩn giấu đi cái gì trọng yếu bí mật. Mà cái kia dưới mặt đất thính đường và bình đài, cùng cái kia lớn lên giống Lâm Tiểu Vũ nữ tử, đều là cởi ra bí mật này mấu chốt. Hắn quyết định tiếp tục thăm dò tòa thần miếu này, nhìn xem có hay không còn có thể tìm tới cái khác hữu dụng manh mối. Đang lục soát tầng hầm quá trình bên trong, hắn phát hiện một chút thú vị đồ vật. Đầu tiên là một bộ nhẹ nhàng trang phục phòng hộ, thoạt nhìn như là chuyên môn vì đặc thù nào đó hoàn cảnh thiết kế. Tiếp theo là mấy hộp đặc thù đạn dược, Cố Thành đối với mấy cái này đạn dược cũng không quen thuộc, nhưng hắn cảm thấy bọn chúng có thể sẽ tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Nhất làm cho hắn cảm thấy vui mừng là, hắn tại trong khắp ngõ ngách phát hiện ba chi chứa chất lỏng màu xanh lam ống tiêm. Ống tiêm nhãn hiệu bên trên viết ức chế thuốc đây để Cố Thành trong lòng hơi động. Hắn không biết loại này ức chế thuốc cụ thể có tác dụng gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, khả năng này là phi thường trọng yếu đồ vật. Cố Thành cẩn thận từng ly từng tí đem những này chân quý thu hoạch dần dần chứa vào ba lô, phảng phất bọn chúng là thế giới bên trên dễ nhất nát bảo vật đồng dạng. Khi hắn hoàn thành đây hết thảy, chuẩn bị quay người rời đi nơi này lúc, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề vật nặng rơi xuống đất âm thanh, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trên nóc nhà. Bất thình lình tiếng vang để Cố Thành trong lòng căng thẳng, hắn lập tức dập tắt trong tay đèn tin, để tránh trở thành hắc ám bên trong rõ ràng mục tiêu. Đồng thời, hắn cầm thật chặt liệt phách đao, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, thời gian phảng phất đọc lại. Nhưng mà, loại này liên tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu, sau một lát, liên tiếp mãnh liệt tiếng va đập từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất có vô số năm đấm tại hung hăng đập lên lấy vách tường cùng nóc nhà. Ngay sau đó, một trận quen thuộc mà làm cho người dùng mình lần phiến tiếng ma sát truyền vào Cố Thành trong tai. Phi long, với lại không chỉ một đầu. Cố Thành trong lòng thầm mắng mình lơ là sơ suất, ý hắn biết đến nhất định là phù văn hảo quang đưa tới những này phi long chú ý, hắn cấp tốc trong đầu ước định lấy trước mắt tình thế. Tầng hầm chỉ có một cái cửa ra, nếu như bị những này phi long ngăn chặn, như vậy nơi này liền sẽ biến thành hắn phân mộ. Hắn nhất định phải tại bọn chúng tìm tới cửa vào trước đó, nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Cố Thành không chút do dự bước lên cầu thang, hắn nhịp bước nhẹ nhàng mà cấp tốc, phản phất một cái nhanh nhẹn báo săn. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa đạp vào cầu thang trong nháy mắt, hướng trên đỉnh đầu truyền đến tấm ván gỗ vỡ vụn âm thanh, hiển nhiên là có đồ vật gì đang tại xông phá nóc nhà trói buộc. Cố Thành cũng không có bị bất thình lình biến cố hù ngã, hắn ngược lại bước nhanh hơn, như tật phong xông lên cầu thang. Ba chân bốn cẳng, hắn trong chớp mắt liền tới đến một tầng. Nhưng mà, nên đón hắn cũng không phải là an toàn xuất khẩu, mà là một cái to lớn hắc ảnh. Bóng đen này như là một tòa di động núi cao, mang theo lăng lệ khí thế phá cửa sổ mà vào. Cố Thành tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đây là một đầu vảy đỏ phi long, nó hình thể so với hắn trước đó gặp qua bất kỳ một đầu đều phải to lớn, với lại trên đỉnh đầu còn mọc ra ba cây dữ tợn cốt giác. Liệt phách đao trong bóng đêm vạch ra chói mắt lam quang, tựa như tia chớp, mang theo lăng lệ khí thế, thẳng tắp bổ về phía phi long. Đạo này lam quang giống như một đạo bình chướng, gắng gượng đem phi long lần đầu tiên tấn công bất lui. Chương 1085, lại xuất hiện phi long, mục tiêu khóa chặt. Chương 1085, lại xuất hiện phi long, mục tiêu khóa chặt. Cố Thành thấy thế, không chút do dự bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, thân hình tựa như tia chớp phóng tới cổng. Nhưng mà, hắn tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng bên kia phi long phản ứng. Chỉ thấy đầu này phi long như là một tòa màu đen giống như núi cao, nằm ngang ở cổng, ngăn cản hắn đường đi. Tầng tầng lớp lớp màu đen lân giáp đang thuận theo vách đá chạy xuôi mà xuống, mỗi chiếc vảy rồng đều hiện ra hắc diện thạch lạnh lẽo cứng rắn men ánh sáng. Những này tỉ mỉ hình thoi giáp phiến theo hô hấp không ngừng hé, tại đỉnh hang động bộ thấu bên dưới vi quang bên trong chiết xạ ra ngàn vạn điểm u lam tinh mang, tựa như ngân hà treo ngược đang lưu động mặc ngọc phía trên dãy núi. Mù trắng lế tại mắt rồng mặt ngoài ngưng kết thành vận đục tinh màng, lại không trở ngại nó chuẩn xác khóa chặt người xâm nhập phương vị. Thô như cổ rồng khí quản tại bên gáy hở ra, dâng trào khí lưu hoàng đem vách động rêu đốt thành cháy đen, hai hàng dao găm hình dáng long nha ở giữa rủ xuống lấy ngưng kết nham tương tơ. Nhất làm cho người ngạt thở cảm giác gáp bách đến từ cặp kia kiểm chế tại khe đá ở giữa có rực. Khi trong đó một mảnh cánh màng hơi rung động, toàn bộ động vật liền rót đầy lôi cuốn lấy dị sắt vị gió lốc, treo lơ lửng thạch nhũ vỡ nát tan cảnh thành mặt mảnh. Long trảo lâm vào mặt đất trong nháy mắt, huyền vũ nham mặt đất lại như sáp dầu mềm hóa, rung ra năm đạo đỏ thâm khe rãnh. Chiếm cứ tại thạch lăng bên trên phần đuôi cuối cùng, ba cây gai ngược đang nhỏ xuống lấy một loại nào đó hình lục chất nhầy, lúc rơi xuống đất dâng lên khói độc bên trong hiện ra vặn bẹo khô lâu huyết ảnh. Đầu này thượng cổ thủ vệ giả mặc dù mắt không thể thấy, nhưng mỗi một phiến nghịch lân đều tại bắt không khí rung động, mỗi cái râu quai nón đều tại dò xét nhiệt độ biến hóa, như là ngàn vạn cái lơ lửng trong bóng đêm trí mạng máy truyền cảm. Nó khiếu giác lại dị thường linh mẫn, có thể dễ dàng bắt được Cố Thành vị trí. Cố Thành một cái lắc mình, nhanh nhẹn tránh đi phi long bổ nhào, đồng thời cấp tốc từ bên hông móc ra một viên sóng âm chấn đẳng đạn. Hắn không chút do dự nhổ bảo hiểm tiêu, trong lòng yên lặng đếm lấy 1, 2, 3. Sau đó hắn như là ném ra một viên lựu đạn đồng dạng, đem viên này sóng âm chấn đẳng đạn chuẩn xác ném cho hai đầu phi long giữa. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, sóng âm chấn đãng đạn nổ tung, một đoàn màu trắng bạc xương mù trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây đoàn xương mù phảng phất có một loại nào đó thần kỳ ma lực, để hai đầu phi long đều thống khổ vung lên đầu đến, hiển nhiên là nhận lấy cực lớn kích thích. Bọn chúng phương hướng cảm giác trong nháy mắt này hoàn toàn đánh mất, chỉ có thể ở tại chỗ mù quáng mà dãy rủa. Ngay tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Cố Thành như là mũi tên đồng dạng, đột nhiên phá tan cửa trước, như là một thất thoát cương ngựa hoàng, phi nước đại mà ra. Hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt cũng đã xông ra một khoảng cách. Nhưng mà, coi hắn thấy rõ trước mắt cảnh tượng lúc, lại như bị sét đánh, bước chân bỗng nhiên một trận. Trong lúc bất chợt, Cố Thành ánh mắt bị một cái to lớn thân ảnh hấp dẫn. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đầu hình thể to lớn phi long đang chậm rãi đáp xuống sân bên trong. Đầu này phi long thân thể dị thường khổng lồ, hắn cánh triển khai lúc, thậm chí có thể bao trùm toàn bộ sân. Viên này bao trùm lấy lăng hình tinh giáp đầu lâu trừng trưởng thành ngựa kích cỡ, đá lởm chẩm lông mày cốt bên dưới khảm hai viên màu hổ phách thụ đồng, trong đen mặt ngoài nhấp nhô thể lỏng như kim loại chất lỏng rực rỡ. Khi nó chuyển động ánh mắt lúc, vậy hình dáng mí mắt sẽ phát ra cùng loại đổi mồi sát ma sát rất nhỏ giòn vang. Mũi hôn phía trước nô ra ba cây phân nhánh cốt chất sừng thú, theo hô hấp phun ra mang theo khí lưu hoàng xương trắng, trong không khí ngưng kết thành nhỏ bé băng tinh. Vốn lượn như cổ rong thân cây cái cổ bao trùm lấy vảy cá hình dáng trồng tầng giáp phiến, mỗi phiến đều bày biện ra nửa trong suốt mã não cảm nhận. Khi nó ngẩng đầu lúc, những này lân giáp sẽ như gió linh thảo thứ tự dựng thẳng lên, bộc lộ ra phía dưới màu tím sẩm da thịt tổ chức. Dọc theo xương sống sinh trưởng cốt thứ hiện lên hình dạng xoắn ốc sắp xếp, mũi nhọn hiện ra ngâm độc một dạng u lam lanh quang. Gò núi một dạng thân thể mặt ngoài che kín lục giác tinh ô lân phiến, những này xen vào thủy tinh cùng sinh vật tổ chức giữa kỳ dị cấu tạo theo cơ bắp chập trùng không ngừng biến hóa khúc xạ góc độ. Xuyên thấu qua nửa trong suốt tầng ngoài, mơ hồ có thể thấy được nội bộ chạy xuôi hình màu lục sinh vật hình quang hình lưới mạch máu. Mỗi khi lồng ngực quyết trước lúc, toàn bộ thân thể sẽ giống lăng kính đem ánh nắng phân giải thành thất thải quang choáng, tại mặt đất bắn ra ra không ngừng biến ảo bao nhiêu con sáng. Kéo dài tới lúc đủ để che đậy nửa cái sân bóng màng cánh từ ba tầng kết cấu cấu thành. Tầng ngoài cùng là thiền dược khinh bạc hồng thải màng mỏng, ở giữa là hình mạng nhện màu bạc rõ ràng, tầng dưới chốt tắc răng đầy cùng loại loài chim lung vũ tinh mịn tinh đám. Vỗ cánh lúc lại sinh ra kỳ lạ của mình, phản phất ngàn vạn trùng gió cùng tụ cầm cùng reo vang, nhấc lên nước chảy xiết có thể dùng 10m bên ngoài bụi cây đổ dạt thành vòng tròn đồng tâm bận sóng. Đá hoa cương cảm nhận lợi chảo thật sâu khảm vào vùng đất lạnh, mỗi cái chỉ khớp nối đều bao vây lấy màu vàng xanh nhạt cốt giáp. Chi sau cơ bắp đàn như là vắt gấp dây thương thép, bạo khởi mạch máu tại lân phiến bên dưới nhảy lên như sóng xả. Cái đuôi cuối cùng to ra hình thành truy hình dáng cấp xương, mặt ngoài che kín tinh mịn gai ngược, đong đưa lúc vẽ ra trên không trung ô ô tiếng xé gió. Cố Thành kinh ngạc phát hiện, đầu này phi long thể nội vậy mà lưu động màu tím năng lượng. Đây cùng hắn trước đó chỗ tao ngộ hư không chó săn trên thân năng lượng đơn giản giống như lúc. Phát hiện này để hắn trong lòng căng thẳng, ý thức được đầu này biến dị phi long khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Đúng lúc này, cái kia biến dị phi long phát ra một loại bén nhọn mà cao tần rít gào gọi tiếng. Thanh âm này như là ma âm sọ lỗ tai, chấn động đến Cố Thành mảng nhĩ đau nhức, phản phất muốn đem hắn linh hồn đều vỡ ra đến. Càng hỏng bét là, đây rít gào gọi tiếng tựa hồ có một loại nào đó triệu hoán lực lượng, nơi xa trong bầu trời đêm, chí ít có 5-6 đối với màu tím điểm sáng tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này bay tới. Cố Thành trong lòng biết không ổn, hắn không dám có chút do dự, quay người như tật phong phóng tới đặt tại sân một góc xe gắn máy. Hắn nhịp tim cấp tốc tăng tốc, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dị. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp cưỡi trên xe gắn máy trong nháy mắt, cái kia biến dị phi long đột nhiên một cái bổ nhào, tựa như tia chớp cản lại hắn đường đi. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa gào thét, cái kia phi long đột nhiên mở ra nó cái kia miệng to như chậu máu, một cỗ màu tím năng lượng như dòng lũ phun ra ngoài. Cỗ năng lượng này cùng lúc trước dịch axit hoàn toàn khác biệt, nó không còn là cái kia sền sệt chất lỏng, mà là một chùm thuần túy hào quang màu tím, như là kích quang đồng dạng, thẳng tắp bắn về phía mặt đất. Hào quang màu tím này tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, trong chớp mắt liền đánh trúng vào mặt đất. Nhưng mà, làm cho người không tưởng được là, đây nhìn như phổ thông một kích vậy mà đã dẫn phát kinh người biến hóa. Trên mặt đất bùn đất cùng hòn đá trong nháy mắt bị kết tinh hóa, tạo thành một mảnh cứng rắn màu tím tinh thể. Cố Thành thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, hắn đem hết toàn lực muốn tránh đi đây chí mạng một kích. Nhưng mà, cái kia màu tím tinh thể tốc độ thực sự quá nhanh, hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, chỉ nghe tê lạc một tiếng, cái kia màu tím tinh thể sát qua hắn chân trái. Chương 1086, mọi mệnh thân thể, đánh vỡ yên tĩnh. Chương 1086, mọi mệnh thân thể, đánh vỡ yên tĩnh. Trong chốc lát, một cỗ thấu xương hàn ý từ chân trái truyền đến, Cố Thành chỉ cảm thấy toàn bộ chân trái đều đã mất đi chi giác, phảng phất bị đông cứng đồng dạng. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng mắng thầm, đáng chết. Kịch liệt đau nhức để Cố Thành quỳ một chân trên đất, hắn cố nén chân trái đau đớn, trong tay liệt phách đao đưa ngang trước người, cảnh giác nhìn chăm chú lên dần dần tới gần ba đầu phi long. Đây ba đầu phi long hiện lên hình tam giác đem hắn vây quanh ở giữa, chậm rãi hướng hắn tới gần, mỗi một bước đều mang chịu nặng cảm giác các bách, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì nó nhóm nhường đường. Tại đây trong tuyệt cảnh, Cố Thành trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, giống như hắc ám bên trong một chùm sáng, chiếu sáng hắn tư duy nơi hẻo lánh. Hắn con mắt đống nhiên sáng lên, phảng phất nhớ ra cái gì đó trọng yếu sự tình. Không sai, chính là trước đó ở phòng hầm bên trong phát hiện chi kia ống tiêm. Chi kia thần bí ống tiêm, bên trong chứa một loại không biết chất lỏng màu xanh lam, một mực bị hắn cẩn thận từng ly từng tí cất giữ trong ngực. Không chút do dự, Cố Thành tay tựa như tia chớp cấp tốc vươn hướng trong ngực, cầm thật chặt chi kia ống tiêm. Hắn tim đập rộn lên, lòng bàn tay hơi xuất mồ hôi, nhưng hắn động tác lại dị thường quả quyết. Hắn không chút do dự đem kim tiêm đâm vào mình trên cánh tay trái phủ văn dày đặc nhất địa phương, phản phất đó là trong thân thể của hắn yếu ớt nhất, cũng là cần có nhất lực lượng địa phương. Khi chất lỏng màu xanh lam thuận theo kim tiêm chậm rãi rót vào hắn mạch máu lúc, một cỗ trước đó chưa từng có năng lượng cường đại như mãnh liệt sóng cả đồng dạng quét sạch hắn toàn thân. Cỗ năng lượng này giống như bị đè nén đã lâu núi lửa cuối cùng bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập hắn thân thể mỗi một hẻo lánh. Cố Thành thân thể run lên bần bật, hắn cảm giác được mình huyết dịch đang sôi trào, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Cỗ năng lượng này cường đại như thế, cho tới hắn cơ hồ không thể thừa nhận, nhưng hắn cắn răng kiên trì lấy, không để cho mình bị cỗ lực lượng này thôn phệ. Theo năng lượng không ngừng rót vào, Cố Thành trên cánh tay trái phủ văn bắt đầu phát ra lóa mắt hào quang, tựa như là bị nhen lửa dây dẫn nổ đồng dạng, cấp tốc lan tràn đến hắn toàn thân. Trong nháy mắt, cả người hắn đều bị một tầng màu lam hào quang bao phủ, tạo thành một tấm từ phủ văn sen lẫn mà thành phát sáng internet. Tấm này phát sáng internet như là một kiện hoa lệ khải giáp, đem Cố Thành chăm chú bọc lấy trong đó. Hắn thân thể tại hào quang chiếu rọi xuống lộ ra càng phát ra cao lớn uy mãnh, phảng phất nắm giữ vô tận lực lượng. Bất thình lình biến hóa hiển nhiên đưa tới biến dị phi long cảnh giác, nó tựa hồ cảm nhận được Cố Thành trên thân tản mát ra khí tức nguy hiểm, đột nhiên tăng thêm tốc độ, giống như là một tia chớp trực tiếp hướng hắn đánh tới. Đối mặt bất thình lình tập kích, Cố Thành thân thể bản năng làm ra phản ứng. Hắn cấp tốc vùng trong tay liệt phách đao, muốn ngăn trở phi long công kích. Nhưng mà, ngay tại lưỡi đao sắp cùng phi long tiếp xúc nhất sát cái kia, làm cho người không tưởng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy lưỡi đao phía trước không khí đột nhiên vặn vẹo lên, tựa như là bị một cô vô hình lực lượng xé rách đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo dưới nguyệt hình năng lượng màu xanh lam lưỡi đao từ trong thân đao thoát ly mà ra, như là mũi tên đồng dạng thẳng tắp hướng phi long bay đi. Đạo này năng lượng lưỡi đao tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền cùng phi long đầu lâu hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, phi long đầu lâu lại bị đạo này năng lượng lưỡi đao gắng gượng cắt thành hai nửa. Cố Thành bị trước mắt một màn này sợ ngây người, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn cái kia bị một phân thành hai phi long thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng mà, hắn căn bản không có thời gian đi suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bởi vì mặt khác hai đầu phi long đã như hổ đói bổ mồi đồng dạng hướng hắn đánh tới. Cố Thành hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó lại lần vùng trong tay liệt phách đao. Lần này, hắn động tác so trước đó càng thêm tấn mãnh, liệt phách đao vẽ ra trên không trung một đạo màu lam đường vòng cung, mang theo lăng lệ khí thế hướng cái kia hai đầu phi long chém tới. Theo hắn vung đao, một đạo so trước đó càng thêm to lớn năng lượng màu xanh lam lưới đao như là một mặt hình quạt tấm thuẫn đồng dạng từ trong thân đao phun ra ngoài. Đạo này năng lượng lưới đao lấy kinh người tốc độ hướng cái kia hai đầu phi long quét sạch mà đi, những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị xé nứt đồng dạng, phát ra tê tê tiếng vang. Hai đầu phi long căn bản không kịp tránh né, trong nháy mắt liền được đạo này năng lượng lưới đao chặn ngang chặt đứt. Bọn chúng thân thể ở giữa không trung bỗng nhiên một trận, sau đó giống gây mất dây chơi diều đồng dạng rơi xuống, màu đen máu tươi như suối phun đồng dạng từ chỗ đứt phun ra ngoài, rơi xuống nước tại đã kết tinh hóa trên mặt đất, phát ra tê tê tiếng vang. Tại xa xôi chân trời, nguyên bản cao tốc bay tới điểm sáng giống như là đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí điều khiển đồng dạng, bỗng nhiên cải biến phi hành quy tích, lấy kinh người tốc độ trong nháy mắt biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Cố Thành đứng tại chỗ, kịch liệt thở hổn hển, phản phất mới vừa đã trải qua một trận sinh tử đọ sức. Hắn ánh mắt nhìn mình chằm chằm toàn thân, nguyên bản lóng lánh hào quang phủ văn internet giờ phút này đang từ từ ảm đạm đi, phản phất đã mất đi sinh mệnh lực. Cố lực lượng kia cảm giác để Cố Thành như si như say, phản phất hắn trở thành thế giới chúa tể. Nhưng mà, loại này mỹ diệu cảm giác phía sau, đại giới lại là như thế rõ ràng. Hắn trên cánh tay trái, nguyên bản liền tồn tại phù văn giờ phút này vậy mà làm lớn ra gần gấp đôi, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn, đã nhanh muốn bao trùm đến hắn bả vai. Càng hỏng bét là, Cố Thành ký ức bắt đầu trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng nhìn thấy mình đứng tại một cái hoàn toàn xa lạ trên tế đàn, bao quanh lấy một đám thân mang cổ lao phục sức chiến sĩ. Mà tại hắn chính đối diện, đứng đấy một thân ảnh. Lâm Tiểu Vũ. Không, đó cũng không phải nàng, nhưng lại dáng dấp tương tự như vậy, cho tới Cố Thành cơ hồ muốn coi là cái kia chính là bản thân nàng. Cố Thành liều mạng lắc đầu, muốn xua tan cái này bị dị ảo giác. Hắn hai chân bởi vì quá độ sử dụng lực lượng mà xuất hiện chấm dứt hóa rắn hiện tượng, bất quá cũng may loại này kết tinh hóa đang tại chậm rãi biến mất, chi giác cũng tại dần dần khôi phục. Hắn khó khăn di chuyển bước chân, tập đến hướng đi mình xe gắn máy. Khi hắn phát hiện xe gắn máy lại còn có thể phát động lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh hỉ. Hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi này, bởi vì vừa rồi trận kia kịch liệt chiến đấu chỗ sinh ra động tĩnh, khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều khách không mời mà đến đây. Lúc tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa dâng lên, đại địa bị một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ, cho người ta một loại mông lung mà thần bí cảm giác. Cố Thành kéo lấy mọi mệt không chịu nổi thân thể, chậm rãi đi vào một mảnh hoa rừng cây. Cánh rừng cây này tĩnh mịch mà tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chim hót đánh vỡ phiến này yên tĩnh. Cố Thành tìm một gốc tráng kiện hoa thụ, tựa ở trên cành cây, chậm rãi ngồi xuống. Hắn cảm giác mình thân thể giống như là bị rút đi tất cả khí lực đồng dạng, phản phất liền hô hấp đều trở nên nặng dị thường. Ống tiêm hiệu quả đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại vô pháp kháng cự cảm giác mệt mỏi, giống như thủy triều sông lên đầu. Chương 1087, nữ nhân xa lạ, giếng sâu tổ chức. Chương 1087, nữ nhân xa lạ, giếng sâu tổ chức. Hắn túi đầu nhìn một chút mình chân, vết thương mặc dù đang nhanh chóng khép lại, nhưng vẫn ẩn ẩn làm đau. Cố Thành nhíu nhíu mày, từ trong ba lô lật ra một chút dược phẩm, một lần nữa vì vết thương tiến hành xử lý. Xử lý xong vết thương về sau, hắn tựa ở trên cành cây, nhắm lại con mắt, muốn thoáng nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, ngay tại hắn nửa mê nửa tỉnh giữa, những cái kia kỳ quái huyễn tượng lại giống như quỷ mị, lặng lẽ tại hắn trước mắt hiện hiện. Hắn ý thức từ từ mơ hồ, phản phất bị một cỗ vô hình lực lượng cuốn vào một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Hắn trước mắt xuất hiện một mảnh cổ lao chiến trường, bốn phía tràn ngập nồng đậm khói lửa cùng mùi huyết tinh. Chiến trường bên trên, đầy người phủ văn đám chiến sĩ đang tại kịch liệt chém giết, bọn hắn tiếng la giết cùng binh khí tiếng va chạm vang lên triệt vân tiêu, để cho người ta trong lòng run sợ. Cố Thành ánh mắt tại đây hỗn loạn tràng cảnh trung du rời, đột nhiên, hắn ánh mắt bị một thân ảnh hấp dẫn. Đó là một nữ tử, nàng khuôn mặt cực giống Lâm Tiểu Vũ, nhưng lại có một loại nói không nên lời cảm giác xa lạ. Nàng đứng bình tĩnh tại một cây cầu bên trên, hạ xì xì tạ là vô tận hư không, phản phất kết nối lấy một cái thế giới khác. Nữ tử thân ảnh tại hư không bên trong lộ ra có chút mờ mịt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Thành, bờ môi hơi mấp máy, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Cố Thành trong lòng căng thẳng, hắn liều mạng muốn nghe rõ nàng lời nói, nhưng này đình thai nhức góc tiếng chém giết lại giống như một đạo không thể vượt qua bình chướng, đem hắn cùng nữ tử âm thanh ngăn cách ra. Hắn lòng nóng như lửa đốt, muốn tới gần tòa kia cầu, tới gần nữ tử kia, lại phát hiện mình thân thể như là bị đinh trụ đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử thân ảnh tại hư không bên trong càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Thủ hộ, đại giới. Mấy chữ này tựa như tia chớp tại Cố Thành trong đầu xẹt qua, mặc dù hắn đối nó hàm nghĩa hoàn toàn không biết gì cả, nhưng một loại không hiểu cảm giác buồn bực lại giống như thủy triều sông lên đầu, để hắn nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Ngay tại Cố Thành bị bất thình lình tim đập nhanh bao phủ lúc, hắn bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Hắn mở mịt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ánh nắng đã xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào trong phòng, sáng tỏ mà trước mắt. Cố Thành lúc này mới ý thức được, thời gian vậy mà đã lặng yên trôi qua đến giữa trưa. Hắn thân thể bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, sền sệt, khiến người ta cảm thấy mười phần không thoải mái. Nhịp tim vẫn như cũ cấp tốc, phản phất muốn xông phá lồng ngực đụng tới đồng dạng, cái kia kịch liệt nhảy lên âm thanh tại lỗ tai hắn quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Cố Thành hít sâu mấy hơi, ý đồ để mình bình tĩnh trở lại, nhưng này loại tim đập nhanh cảm giác lại như bóng với hình, thủy chung quanh quẩn ở trong lòng. Thoáng lấy lại bình tĩnh về sau, Cố Thành giơ tay lên lau đi trên trán mồ hôi, đột nhiên cảm giác được trên cánh tay trái phủ văn truyền đến một trận ẩn ẩn đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia phủ văn giờ phút này đang lóe ra yếu ớt hào quang, phản phất tại hướng hắn truyền lại một loại nào đó tin tức. Càng làm cho Cố Thành cảm thấy kinh ngạc là, hắn phát hiện mình trong tay chẳng biết lúc nào nắm chặt khối kia kim loại tấm, mà nó vậy mà lại một lần bị kích hoạt lên. Trên màn hình nguyên bản trống không địa phương, giờ phút này hiện ra tổ một tọa độ số lượng, cùng một cái không ngừng lấp lóe điểm đỏ. Đây là nơi nào? Cố Thành đứng tại phía này hoàn toàn xa lạ thổ địa bên trên, trong lòng tràn đầy vô số nghi vấn cùng thật sâu bất an. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một mảnh hoang vu, ngoại trừ thưa thất bụi cỏ cùng mấy khối đột ngột nham thạch bên ngoài, cơ hồ không có những vật khác. Cố Thành cúi đầu nhìn một chút trong tay tọa độ biểu hiện thiết bị, trên màn hình điểm đỏ rõ ràng biểu hiện ra bọn hắn hiện nay chỗ vị trí. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này điểm đỏ vậy mà nằm ở tiến về di tích lộ tuyến bên trên, nhưng lại chệch hướng đại lộ ước chừng 50 km. Hắn nhìn chăm chú cái này điểm đỏ, đột nhiên chú ý đến nó bên cạnh còn có mấy cái nhỏ bé ký hiệu. Những ký hiệu này hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua, bọn chúng thoạt nhìn như là một loại nào đó cổ lao văn tự hoặc đánh dấu. Cố Thành xích lại gần màn hình, cẩn thận quan sát lấy những ký hiệu này, ý đồ giải đọc bọn chúng hàm nghĩa. Trải qua một phen cố gắng, hắn cuối cùng nhận ra bên trong một cái ký hiệu ý nghĩa, đáp án. Phát hiện này để hắn nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, phản phất một cỗ dòng điện xuyên qua toàn thân. Chẳng lẽ nơi này ẩn giấu đi hắn vẫn luôn ở đây đau khổ truy tìm đáp án sao? Cố Thành trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, hắn bắt đầu suy nghĩ cái này đáp án khả năng ý vị như thế nào? Là liên quan tới hắn đi qua, vẫn là liên quan tới hắn vẫn luôn ở đây thăm dò cái nào đó bí mật. Hắn cảm thấy một trận hưng phấn, đồng thời cũng có chút khẩn trương, bởi vì hắn không biết cái này đáp án sẽ cho hắn mang đến như thế nào ảnh hưởng. Ngay tại Cố Thành suy nghĩ thời điểm, một trận xảy ra bất ngờ tiếng xào xạc đột nhiên tại lỗ tai hắn vang lên, thanh âm này tựa như là có vô số con kiến ở bên tai bò sát đồng dạng, để cho người ta toàn thân đều không thoải mái. Cố Thành suy nghĩ cũng trong nháy mắt bị đánh gãy. Hắn kinh ngạc nhìn về phía âm thanh nguồn gốc, phát hiện lại là trên xe gắn máy radio. Đây radio chẳng biết lúc nào vậy mà mình khởi động, máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra một trận ồn ào tạp âm, tựa như là vô số đài radio đồng thời phát hình khác biệt kênh đồng dạng, để cho người ta căn bản là không có cách nghe rõ trong đó bất kỳ nội dung. Cố Thành nhíu mày, đang chuẩn bị đưa tay đi đóng lại đây đáng ghét radio. Nhưng mà, ngay tại hắn ngón tay sắp chạm đến công tắc trong nháy mắt, trận kia tạp âm bên trong đột nhiên truyền ra một cái rõ ràng tiếng người. Lặp lại, nơi này là giếng sâu, cung cấp che chở, phương án giải quyết, không cần hy sinh, tọa độ. Cái thanh âm kia tại tạp âm bên trong như ẩn như hiện, phản phất là từ một cái thế giới khác truyền đến đồng dạng. Cố Thành thân thể chấn động mạnh một cái, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nghe thanh âm này. Khi âm thanh cuối cùng biến mất lúc, cả phòng đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Cố Thành nặng nề tiếng hít thở trong không khí quanh quẩn. Hắn thân thể khẽ run, thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên, cấp tốc chuyển khắp toàn thân. Cái thanh âm kia nói tới mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đồng dạng gõ lấy Cố Thành mà nghĩ, nhất là cuối cùng nâng lên tọa độ, vậy mà cùng kim loại trên bảng biểu hiện hoàn toàn nhất trí. Đây tuyệt không phải trùng hợp, Cố Thành trong đầu không ngừng vang trở lại cái thanh âm kia, phản phất nó đã in dấu thật sâu khắc ở hắn sâu trong linh hồn. Giếng sâu. Cố Thành tự lẩm bẩm, cái này từ để hắn suy nghĩ trong nháy mắt trở lại đậu đỏ trước khi lâm chung một khắc này. Đậu đỏ đã từng nói cho hắn biết, dưới mặt đất ba tầng còn có một cái giếng sâu, chẳng lẽ đây chính là cái chỗ kia sao? Cố Thành nhịp tim càng kịch liệt, hắn vô pháp ức chế nội tâm kích động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây thật chỉ là một cái trùng hợp sao? Vẫn là phía sau ẩn giấu đi một loại nào đó tỉ mỉ bày ra an bài đâu? Cố Thành nhìn chăm chú trước mắt kim loại tấm cùng radio, bọn chúng tựa hồ tại yên lặng kể ra lấy một cái không muốn người biết bí mật. Cái này thần bí giếng sâu tổ chức đến tột cùng là lai lịch gì? Bọn hắn vì sao lại biết tọa độ này? Chương 1088, không cần hy sinh, tinh đám bảy bọ cạp. Chương 1088, không cần hy sinh, tinh đám bảy bọ cạp. Bọn hắn công bố nắm giữ lấy một loại không cần hy sinh phương án giải quyết, đây rốt cuộc là thật vẫn là một cái mồi nhử đâu? Nếu như đây là thật, như vậy đây có lẽ đem hoàn toàn thay đổi hiện hữu cục diện, cấp mọi người mang đến một đường sinh cơ. Nhưng mà, Cố Thành trực giác nói cho hắn biết, ở trong đó nhất định ẩn giấu đi to lớn phong hiểm. Đây có thể là một cái thiết kế tỉ mỉ cả bấy, chờ đợi hắn đi nhảy vào. Một khi hắn bước vào cái này giếng sâu có lẽ liền không còn cách nào quay đầu lại. Cố Thành trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng xoắn xuýt, hắn không biết nên lựa chọn ra sao. Cái này thần bí giếng sâu tổ chức tựa như một cái bí ẩn, hấp dẫn lấy hắn đi thăm dò, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn sinh lòng sợ hãi. Ngay tại Cố Thành suy nghĩ thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được trên cánh tay phủ văn bắt đầu hơi phát nhiệt. Loại cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, mỗi lần coi hắn tới gần một chút đặc biệt liên quan sự vật lúc, phù văn đều biết sinh ra dạng này phản ứng. Đây tựa như là một cái cảnh báo, nhắc nhở lấy hắn nguy hiểm tới gần. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên biệt rậm rạp hoa rừng cây, nhìn về phía tọa độ kia chỉ đến bày ra phương hướng. Đó là một cái không biết lĩnh vực, tràn đầy bất ngờ khiêu chiến cùng nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng có thể là ẩn giấu đi hắn một mực truy tìm chân tướng. Vô luận chờ đợi hắn đến tột cùng là cái gì, đáp án tựa hồ đều ẩn tàng ở chỗ đó. Cố Thành hít sâu một hơi, quyết định không do dự nữa. Hắn dứt khoát cơi trên xe gắn máy, phát động động cơ, xe phát ra trầm thấp tiếng nổ, phảng phất tại vì hắn quyết định trợ uy. Theo chân ga tăng lớn, xe gắn máy như thoát cương ngựa hoang mau chóng đuổi theo, bánh xe cuốn lên một đường bụi đất, hình thành một đầu thật dài bụi long. Cố Thành thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại hoa rừng cây cuối cùng. Ở mức bắc phong lướt qua hoa rừng cây sao, đem cuối cùng vài miếng khô héo phiến lá cuốn lên màu xám trắng bầu trời. Những cái kia bị vứt bỏ cây bạch dương ra tại trong âm u hiện ra thanh bạch, giống như là bong ra từng mảng gốm sứ mảnh vỡ, lại như dựng đứng tại hoang nguyên cuối cùng vô danh mộ địa. Cố Thành đế giày nghiền nát cảnh khô lá rách còn tại trên mặt đất bên trên hơi rung động, mà hắn dấu chân đã sớm bị đất mặt cùng cát sỏi san bằng. Vố lượn đường đất giống đầu phai màu vàng dây lụa, đang vập phồng đồi núi ở giữa lập lòe. Dạn nước trên mặt đất bên trên khảm phái thạch, mấy đạo thật sâu vết bánh xe bên trong tích lấy dị sắc sắc nước mưa, biên giới kết lấy mối tẩy rửa bạch xương. Con đường hai bên dốc đứng bên trên, kế thảo cùng cây gai khô thân tại trong gió lay động, có gai dây leo leo lên lấy phong tục giáo hóa nham, giống một loại nào đó sắp chết sinh vật cuộn lại xúc tu. Càng đi chỗ sâu đi, mục nát lá tùng khí tức càng phát ra dày đặc. Màu đỏ sẫm sa thạch từ mặt đất đâm ra, tựa như đại địa thối giữa vết thương. Chợt có quả đen lướt qua bị sét đánh đoạn một nửa cây khô, đen kịt cánh nhọn đảo qua những cái kia đá lởm chởm cành cây, phát ra khô khốc cạo lao âm thanh. Trong khóm đùi gai thỉnh thoảng thoáng hiện thỏ rừng chống rông hốc mắt, bọn chúng bạch cốt quấn tại giống mạng nện trong cỏ khô, phản phất bị mảnh đất này hút hết tức giận. Đường chân trời chỗ chất đống màu xám sắt tầng mây, buông xuống đến cơ hồ chạm đến hoang đồi lưng. Vài quặng nghiêng lệch cây keo trong bóng chiều giang ra cháy đen thân cảnh, cành cây ở giữa treo lấy năm ngoái lưu lại quả, phong quá hạn liền phát ra nhỏ vụn vận động, giống như là vô số song khớp xương đổ xuất tay tại hư không bên trong cạo. Nơi xa mơ hồ có thể thấy được khô cạn lòng sông, che kín vết dạn nước bùn thượng tán rơi đá cuội, khe đá ở giữa sinh sôi rêu xanh sớm đã cởi thành cho tàn. Toàn bộ hoang dã như là bị vứt bỏ tại thời gian bên ngoài tiêu bản, ngay cả lướt qua phong đều mang mốc meo gỉ vị. Con đường vẫn như cũ hướng về phía trước kéo dài, xuyên qua cái nào đó cửa ải sau đột nhiên nhanh quay ngược trở lại hướng phía dưới, biến mất tại sương mù tràn ngập thung lũng chỗ sâu. Nơi đó chiếm cứ quanh năm không tiêu tan che lấp, ngay cả nhất ngoan cường địa y đều đình chỉ sinh trưởng. Đây là một đoạn cô độc mà dài dằng dặc lữ trình, Cố Thành một thân một mình chạy tại phiến này rộng lớn vô ngần thổ địa bên trên, không có đồng bọn, không có biển báo giao thông, chỉ có cái kia vô tận con đường cùng hắn trong lòng mục tiêu. Nhưng mà Cố Thành cũng không có mảy may sợ hãi. Hắn biết mình chỗ truy tìm đáp án ngay tại phía trước, vô luận con đường này đến cỡ nào gồ ghề nhấp nhô, hắn đều phải không chút do dự đi xuống. Cố Thành chậm rãi vươn tay, êm ái vuốt ve trên cổ tay dây của tóc. Đó là một đầu phổ thông dây của tóc, nhưng với hắn mà nói, nhưng lại có đặc thù ý nghĩa. Nó là hắn cùng người nào đó giữa ước định, là hắn kiên trì động lực cùng dũng khí nguồn suối. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh một chút trong ba lô liệt phách đao, bảo đảm nó tại thời khắc mấu chốt có thể cấp tốc ra khỏi vỏ. Cây đao này là hắn đồng bạn, là hắn tại đang đi đường có thể dựa nhất bảo hộ. Gió đang bên tai gào thét lên thổi qua, nhấc lên hắn trên trán tóc rối, lộ ra cái kia song dĩ trải qua thật lâu không cười qua con mắt. Đó là một đôi thâm thúy mà sắc bén con mắt, phản phất có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian, nhìn thấy ẩn tàng tại biểu tượng phía dưới chân tướng. Mặc dù như thế, tại cái kia thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, lại thiêu đốt lên một đoàn bất khuất hỏa diễm. Đó là hắn nội tâm tín niệm cùng quyết tâm, vô luận gặp phải bao nhiêu khó khăn cùng ngăn trở, đều không thể đem dập tắt. Phù văn tại hắn dưới làn da như ẩn như hiện, tản ra yếu ớt hào quang, phản phất tại đáp lại phương xa một loại nào đó vô hình triệu hoán. Những phù văn này là hắn lực lượng nguồn suối, cũng là hắn cùng cái thế giới này liên hệ nào đó. Cố Thành cầm thật chặt xe gắn máy nắm tay, dùng sức vặn một cái chân ga, xe gắn máy phát ra một trận oanh minh, như là một đầu cuồng dã dã thú, gia tốc xông về phía trước. Hắn thân ảnh tại hoang vu trên đường lộ ra càng phát ra nhỏ bé, nhưng hắn quyết tâm lại như là cái kia phù văn đồng dạng, càng kiên định. Xe gắn máy động cơ oanh minh xé nát tĩnh mịch hoang dã, Cố Thành phòng phong kính phản chiếu lấy màu xám trắng bầu trời. Dưới làn da phù văn đột nhiên bắt đầu nóng lên, đây là lần đầu tiên xuất hiện mãnh liệt như thế của mình. Hắn bỗng nhiên thay đổi đầu xe, lốp xe tại kết đầy xương tinh lộ diện bạch ra bén nhọn đường vòng cung. Màu tím tinh đám không có dấu hiệu nào từ mặt đất bạo khởi. Những này chiến tranh hạt nhân lưu lại kết tinh như cùng sống vật lan tràn, trong nháy mắt đem phía trước nói đường biến thành rừng gai. Cố Thành xoay mình bật lên, xe gắn máy tại quán tính bên dưới đụng vào tinh đám, kim loại linh kiện tại chói hai tiếng ma sát bên trong lóe ra hỏa tinh. Hắn lăng không rút ra phía sau liệt phách đao, ám màu bạc lưỡi đao vạch phá không khí lúc mang theo nhỏ bé hồ quang điện. Tinh đám chỗ sâu truyền đến tiếng sột soạt vang động. Khi luồng thứ nhất lân quang đảo qua nó giáp sát lúc, ta chú ý đến những cái kia gai ngược đúng là nửa trong suốt tinh đám. Màu tím đen lớp biểu bì bên dưới rung động cùng loại mạch máu phát sáng rõ ràng, dùng toàn bộ giáp lưng như là khảm nạm lấy tinh đồ cơ thể sống khoáng thạch. Sáu đôi phụ chi chỗ khớp nối nô lên cốt thứ cuối cùng, đang chảy ra huỳnh màu làm tính ăn mòn chất nhầy, tại nham thạch bên trên đốt ra từng sợi khói xanh. Nhất dọa người là kia đôi không đối xứng càng cua. Bên trái hiện lên răng cưa hình dáng liêm đao, phía bên phải tắc bành trướng thành che kín lỗ thủng hình cầu kết cấu, mỗi lần khép mở đều biết phát ra cao áp khí thể để lộ một dạng hí lên. Đôi thiết cuối cùng độc câu cũng không phải là thiên nhiên tạo ra, càng giống là một loại nào đó sinh vật khoa kỹ sản vật. Chương 1089, phù văn lực lượng, thì ra là thế chương 1089, phù văn lực lượng, thì ra là thế thứ 20 chương, phù văn lực lượng, thì ra là thế ba cạnh hình mũi khoan đu làm tinh thể bị cơ bắp bọc lấy, xoay tròn lúc chiết xạ ra lăng kính một dạng cuồng sáng, hiện nhiên đồng thời có vật lý đâm xuyên cùng năng lượng rót vào song trọng sát thương. Nó mắt kép trận liệt từ mấy trăm cái lục giác tinh bảo cấu thành, mỗi cái tinh bảo chỗ sâu đều lơ lửng lấy màu đỏ máu loại con người vật chất. Khi những này tinh bảo lấy khác biệt tần suất minh diệt lúc, giáp sắc bên trên phát sáng rõ ràng sẽ sinh ra cộng hưởng, tại bên ngoài thân hình thành không ngừng dao động năng lượng đường vân. Theo nó di chuyển về phía trước, gai ngược cùng mặt đất ma sát bắn ra hỏa tinh, lại những cái kia hóa rắn giáp sắc mặt ngoài rung ra thoáng qua tức thì quỷ dị đồ đằng. Càng nhiều tinh bọ cạp từ bốn phương tám hướng vào tới, bọn chúng chân đánh tinh đám phát ra đòi mạng một dạng giòn vang. Vừa vặn thử một chút tân khắc ấn, Cố Thành giật ra cánh tay trái băng vải, dưới làn da hiện hiện màu vàng đường vân. Cố Thành đụng chiến nghiền nát một đoạn đứt gãy tinh đám, màu tím lân hỏa từ vết nứt bên trong phun ra ngoài. Tại hoàng hôn màn trời bên dưới cùng tinh bọ cạp giáp sắc u lam lánh quang sen lẫn thành quỷ quyền động. Hắn cái bóng tại tinh đám rừng cây ở giữa kéo dài biến hình, phản phất một loại nào đó ẩn nút hung thú. Cái thứ nhất tinh bọ cạp càng cua sát qua hắn trong hai, bên phải bên cạnh tinh trụ bên trên tạc ra to bằng miệng chén vết lõm. Cố Thành thậm chí có thể thấy rõ những tinh thể kia mảnh vụn giữa không trung phân giải thành hình sáu cạnh hạt ánh sáng. Những này sinh vật biến dị công kích lại mang theo không gian xé rách đặc tính. Hắn xoay người triệt thoái phía sau, cánh tay trái băng vải từng khúc băng liệt, màu vàng đường vân như là thức tỉnh dung nham, tại dưới làn da phát họa ra xích tiêu hai chữ. Vành, liệt phách đao đột nhiên dâng lên liệt diễm đem không khí đốt ra gợn sóng, lưỡi đao đánh rất quý tích bên trên, 12 cái lơ lửng tinh mảnh đột nhiên cháy bùng thành hỏa lưu tinh. Cái kia tinh bọ cạp chưa tới kịp thu hồi càng cua, tự phục trong mắt chiếu ra đỏ thấm đao quang đã xuyên thấu nó tinh thể hệ tâm. Nóng rực sóng khí quét sạch mà qua, cao 3 mét tinh bọ cạp thân thể trong nháy mắt sụp đổ thành quả đấm kích cỡ xí bạch quang cầu, lại ở dây tiếp theo hóa thành khói xanh. Nhưng tử vong đồng loại ngược lại kích thích bảy bọ cạp. Phương viên 100 mét tinh đám bắt đầu cao tần rung động, tính ra hàng trăm u lam điểm sáng tại tinh trụ khe hở ở giữa minh diệt. Cố Thành con ngươi hơi co bảo, những cái kia tinh bọ cạp đang dùng chân gõ đánh tinh đám, một loại nào đó cộng hưởng tần suất đang dọc theo mặt đất năng lượng rõ ràng lan tràn. Hắn đế giày truyền đến rất nhỏ cảm giác tê ngứa, chân trụi trên da lông tơ từng chiếc dựng đứng. T, 17 đạo dịch axit đồng thời từ khác nhau góc độ đánh tới. những này chất lỏng màu xanh sẫm giữa không trung tự động bặn bẹo thành độc xà hình thái, răng nanh vị trí lóe ra phân giải ma văn. Cố Thành cổ tay phải nhẹ chấn, liệt phách đao trước người vạch ra hoàn chỉnh hỏa vòng. Khi dịch axit cùng liệt diễm chạm vào nhau nháy mắt, trong dự đoán khí hóa cũng không phát sinh. Những cái kia độc xà thế mà xuyên thấu tường sưởi, phân giải ma văn đem hỏa diễm năng lượng thôn vệ hầu như không còn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Cố Thành bàn tay trái ấn về phía mặt đất. Màu vàng khắc ấn đột nhiên chuyển thành huyền thanh, huyền minh hai chữ thấu thể mà ra. Lấy hắn làm trung tâm, xương màu trắng luồng không khí lạnh hiện lên phóng xạ hình dáng bạo phát. Đang tại tấn công tinh bảy bọ cạp trong nháy mắt treo đầy nước đá, những cái kia độc xà dịch axit bị đông cứng thành phỉ thúy một dạng trạng thái cố định, đinh đinh đương đương vỡ vụn một chỗ. Nhưng chân chính sát cơ đến từ đỉnh đầu. Ba cái hoàn thành tướng vị di động tinh bọ cạp chống rỗng xuất hiện tại Cố Thành ngay phía trên, bọn chúng càng cua hiện ra không gian vặn vẹo gợn sóng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thành trở tay đem liệt phách đao cắm vào tinh đám tùng, đao thân bắn ra liệt diễm mượn từ tinh thể lăng diện khúc xạ thành 360 đạo hỏa mũi tên. Tinh bọ cạp kêu thảm cùng tinh thể tiếng bạo liệt đồng thời nổ vang, đầy trời bay tán loạn tinh mảnh ở dưới ánh tà dương hóa thành một trận tử hồng sắc quang mưa. Cố Thành bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, cánh tay trái khắc ấn phát ra nguy hiểm bù bù. Hai đạo đỏ tươi tơ máu như là uốn lượn tiểu xà đồng dạng, thuận theo hắn xương vai xanh chậm rãi chạy xuôi mà xuống, phản phất tại hắn trắng nõn trên da thịt phát họa ra một bức quỷ dị mà huyết tinh bức tranh. Đây hai đạo tơ máu xuất hiện, chính là vừa rồi cái kia phiến tinh bọ cạp giáp sắc mảnh vỡ tại khúc xạ trong công kích chỗ tạo thành. Cố Thành mặt trầm như nước, hắn cấp tốc giơ tay lên xóa đi khóe miệng vết máu, ngay tại lúc hắn ngón tay chạm đến cái kia đã ngưng kết vết máu lúc, hắn đột nhiên phát giác đến bốn phía tinh đám tựa hồ đang tại phát sinh kỳ quái nào đó biến hóa. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy những cái kia nguyên bản lộn xộn tinh đám, giờ phút này vậy mà giống như là bị một cái nhìn không thấy tay thao túng đồng dạng, bắt đầu quỷ dị trọng tổ lên. Bọn chúng lấy một loại làm cho người hoa mắt tốc độ di động tới, phản phất tại bệnh lấy một cái to lớn mà phức tạp câu đố. Cùng lúc đó, những cái kia bị chém giết tinh bọ cạp hải cốt cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Bọn chúng nguyên bản cứng rắn vỏ ngoài bắt đầu dần dần hòa tan, hóa thành một bãi sền sệt thể lỏng năng lượng, thuận theo tinh trụ mặt ngoài khe danh chậm rãi chảy xuôi. Những này thể lỏng năng lượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái khổng lồ mà thần bí trận đồ. Cái này trận đồ tựa như là một cái ngủ say cự thú, đang chờ đợi bị tỉnh lại một khắc này. Cố Thành nhìn chăm chú trước mắt đây hết thảy, hắn ánh mắt rơi vào trên chuôi đao cái kia đã băng liệt phủ văn bên trên. Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những cái kia phá toái đường vân, phảng phất có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng. Thì ra là thế. Cố Thành khoẹt miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt mừng tỉnh đại ngộ đủ cười. Các ngươi đang dùng thi thể cấu trúc lĩnh vực. Hắn âm thanh tại đây yên tĩnh tinh đám rừng cây bên trong quanh quẩn, phảng phất là tại đối với những cái kia ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó địch nhân phát ra khiêu chiến. Mà liên tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ tinh đám rừng cây giống như là bị nhen lửa đồng dạng, đột nhiên đồng thời sáng lên, vô số đạo lóa mắt hào quang từ bốn phương tám hướng phun ra ngoài, đem Cố Thành chăm chú vây quanh ở trong đó. Tại phía này rộng lớn chiến trường bên trên, đến hàng ngàn lục giác màng ánh sáng như là ghép hình đồng dạng tại không trung ghép lại lên, bọn chúng đan vào lẫn nhau, trọng điệp, đem chọn cái chiến trường cắt chém thành vô số cái độc lập không gian. Cố Thành đứng tại phía này màng ánh sáng trung tâm, hắn ánh mắt quét mắt bốn phía, đột nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở 12 cái khác biệt thứ nguyên kính tượng bên trong. Mỗi cái kính tượng bên trong hắn đều tại cùng đám kia hung manh tinh bọ cạp triển khai quyết tử đấu tranh. Theo chiến đấu tiến hành, Cố Thành chú ý đến mỗi khi một cái kính tượng bị tinh bọ cạp xé nát lúc, đối ứng hiện thực không gian liền sẽ sinh ra một trận mãnh liệt năng lượng loạn lưu. Cố này loạn lưu không chỉ có sẽ đối với xung quanh hoàn cảnh tạo thành phá hư, còn biết ảnh hưởng đến hắn hành động. Đúng lúc này, 7 giờ đồng hồ phương hướng một cây tinh trụ đột nhiên phát sinh vật mèo, nó nhanh chóng biến hình, cuối cùng vậy mà biến thành một cái to lớn đuôi bọ cạp châm, thẳng tắp hướng Cố Thành đâm tới. Cố Thành thấy thế, lập tức xoay người chém ngang, trong tay liệt phách đao vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung. Nhưng mà, để ý hắn nghĩ không ra là, một đao kia vậy mà xuyên thấu cái kia to lớn đuôi bọ cạp châm, mà chân chính công kích lại là đến từ hoàn toàn tương phản phương vị. Trong chốc lát, Cố Thành chiến thuật áo lót vai trái chỗ phát ra một tiếng băng giòn, ngay sau đó ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện tại hắn trên thân, máu tươi như suối trào phun ra, tạo thành tinh mịn huyết châu. Chương 1090, Hạt Vương Hàng Lâm, tướng vị gia tốc. Chương 1090, Hạt Vương Hàng Lâm, tướng vị gia tốc. Kịch liệt đau đớn để Cố Thành thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng hắn cũng không có bị bất thình lình công kích chỗ đánh ngã. Tương phản, kịch liệt đau nhức ngược lại để hắn cảm giác trở nên càng rõ ràng. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh tình huống, nhất là những cái kia tinh trụ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái quy luật, mỗi khi một cái kính tượng bị kích phá lúc, đối ứng tinh trụ dưới đáy năng lượng rõ ràng liền sẽ sinh ra một trận rõ ràng ba động. Khi thứ 18 mặt kính tượng phá toái lúc, Cố Thành đột nhiên giống như là minh bạch cái gì. Hắn không chút do dự đem liệt phách đao cắm ngược vào mặt đất một vết nước bên trong, sau đó đột nhiên dùng sức vặn một cái. Cùng lúc đó, hắn trên cánh tay trái song sinh khắc ấn cũng đồng thời phóng ra kim thanh song sắc hào quang, cùng liệt phách đao sinh ra cộng minh. Xích tiêu làm dẫn, huyền minh bị bỏ, phá. Theo Cố Thành một tiếng gầm thét, liệt phách đao đao thân ứng thanh nổ tung, hóa thành ngàn vạn quang nhận, như là cỗ sao chổi phi nhanh mà ra. Những này quang nhận như là nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, mỗi một phiến đều tình chuẩn địa thứ vào năng lượng rõ ràng thiết điểm, phảng phất là bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt đến. Trong chốc lát, toàn bộ lĩnh vực đều phát ra một trận thanh thúy thủy tinh phá toái âm thanh, hiện thực cùng kính tượng biên giới bắt đầu lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cố Thành thân ở đây bay tán loạn thứ nguyên bên trong mảnh vỡ, giống như là một tia chớp đột tiến. Trong tay hắn lưỡi đao giống như tử thần liêm đao, vô tình xuyên thấu một tầng lại một tầng không gian bình chướng. Cuối cùng, lưỡi đao đâm xuyên qua cuối cùng 7 tầng không gian bình chướng, thẳng tắp đâm về cái kia ẩn tàng tại tinh đám chỗ sâu hải tâm. Nhưng mà, ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động lên, phản phất là đại địa tại rên rỉ thống khổ. Cố Thành một cái lảo đảo, không thể không lui về phía sau, lấy dự vững thân thể. Khi hắn lần nữa định thần nhìn lại lúc, chỉ thấy tinh thốc quần trung tâm vậy mà đắp lên một cái to lớn đống đất, tựa như là có đồ vật gì muốn từ dưới đất phá đất mà lên. Theo cuối cùng một khối tinh đám tầng nham thạch đầm vang nổ tung, Cố Thành trong con mắt phản chiếu ra một kiện có thể xưng tác phẩm nghệ thuật sát lục binh khí, Tinh Hạt Vương. Cái này Tinh Hạt Vương đá lởm chẩm giáp lưng cũng không phải là phổ thông giáp xác, mà là từ 7 tầng trùng điệp 6 bên cạnh tinh thể cấu thành, mỗi một phiến tinh giáp biên giới đều sinh trưởng bụi gai hình dáng năng lượng đâm đột, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Những cái kia chạy xuôi thể lỏng ánh sao mạch kín, lại giáp xác mặt ngoài phát họa ra cùng loại cổ truyện thực tự văn. Xuất sinh này thể nội phong ấn thượng cổ mạnh mẽ. Hai cây to lớn càng cua, toàn thân bày biện ra một loại quỷ dị nửa trong suốt cảm nhận, phản phất là từ một loại nào đó thần bí vật chất chỗ cấu thành. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện đây nửa trong suốt càng cua nội bộ, vậy mà lơ lửng lấy 360 cái lăng hình tinh hạch. Những này tinh hạch tản mát ra yếu ớt hào quang, giống như trong bầu trời đêm đời sao, sáng chói mà thần bí. Mỗi khi đây đối với càng cua kìm răng khép mở lúc, đều biết dẫn phát xung quanh cục bộ không gian sụp đổ, phản phất đây đối với càng cua có một loại nào đó cường đại lực hút đồng dạng, ngay cả không gian đều có thể bị hắn ảnh hưởng. Mà nhất làm cho người dùng mình, thuộc về cái này Hạt Vương 12 đôi bước đủ. Mỗi một đối với bước đủ chỗ khớp nối, đều khảm nạm lấy tinh xảo mặt người chạm nổi. Những này chạm nổi sinh động như thật, nhưng lại lộ ra vận mẹo mà dữ tợn. Theo Hạt Vương di động, những cái kia trên phủ điêu gương mặt không ngừng mà hoán đổi lấy thống khổ cùng cuồng hỉ biểu lộ, phản phất những này gương mặt đều có được mình sinh mệnh đồng dạng. Càng khiến người ta kinh ngạc là, tại Hạt Vương bước mũi chân mừng, đứt gãy tinh đám mảnh vụn vậy mà tạo thành mini vòng xoáy năng lượng. Những này vòng xoáy lấy kinh người tốc độ xoay tròn lấy, tản mát ra cường đại năng lượng ba động, tựa hồ tại không ngừng mà hấp thu xung quanh năng lượng. Hạt Vương đuôi châm càng là dài đến 5 mét, từ 7 loại thuộc tính khác nhau tinh tủy xoắn ốc quấn quanh mà thành. Đây đuôi châm cuối cùng không ngừng mà nhỏ xuống lấy một loại dịch axit, loại này dịch axit có cực mạnh tính ăn mòn, vậy mà tại hư không bên trong ăn mòn ra mini lỗ đen. Khi Hạt Vương ngóc lên nó cái kia to lớn đầu lâu lúc, hàm dưới chỗ lít nha lít nhít tinh cần đột nhiên trên hai, lộ ra ẩn tàng tại giáp sắt nếp bốn bên trong con mắt thứ ba. Đó là một cái màu vàng đen thụ đồng, thâm thúy mà thần bí. Tại đây cái thụ đồng chỗ sâu, rõ ràng phản chiếu lấy Cố Thành cánh tay trái khắc ấn đường vân, phản phất cái này Hạt Vương đối với Cố Thành khắc ấn có đặc thù nào đó cảm ứng. Cả cỗ trùng thân tựa như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, theo bảng mạch năng lượng minh diệt, không ngừng mà tại hư thực giữa giao thế. Cái kia chạy xuôi tại tinh giáp khoảng cách màu tím ánh sáng tương, phản phất có được vô tận đói khát, đang tham lam mút vào chiến trường bên trên tinh bọ cạp hải cốt phát tán ra năng lượng. Mà ở bộ này trùng thân mấu chốt nhất bộ vị, Hạt Vương ngực bụng giữa đang phát sinh một trận kinh người biến hóa. Ba viên nhảy lên năng lượng hạch tâm hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, bọn chúng mặt ngoài hiện ra thần bí tinh đồ, cùng mái vòm rủ xuống cực quang sinh ra lấy vi diệu cộng hưởng. Liệt phách đao tựa hồ cảm ứng được cỗ này cường đại uy hiếp, phát ra trầm thấp vù vù. Cố Thành nắm chặt chuôi đao, liếm liếm khô nước vào môi, tự lẩm bẩm, cái này mới là đáng giá rút đao đổ bà ta. Màu máu tà dương như là một tòa cự đại lò đung, đem phiến này hóa rắn hoang nguyên nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Cố Thành hô hấp tại chiến thuật mặt nạ bên trong ngưng kết thành một tầng hơi mỏng bạch xương, hắn con mắt chăm chú khóa chặt tại cái kia ba viên năng lượng hạch tâm bên trên. Đúng lúc này, liệt phách đao rung động biên độ đột nhiên tăng lên, chuôi đao chô khảm nạm nguyên băng ngọc phát ra thanh thúy dạn nước âm thanh. Đây là gặp phải đồng cấp năng lượng nguyên dự cảnh tín hiệu, Cố Thành nhịp tim cũng theo đó tăng tốc. Mà Tinh Hạt Vương con mắt thứ ba, hắn con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành cây kim hình, phản phất tại đáp lại liệt phách đao khiêu khích. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, như là thiên địa nổ tung, toàn bộ chiến trường đều bị cỗ này cường đại năng lượng sóng xung kích rung động. Đường kính khoảng chừng 3 mét đuôi câu, giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, không có dấu hiệu nào đâm rách bức tường âm thanh. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang, không gian giống như là bị xé nứt đồng dạng, tạo thành một đạo khủng bố chân không mang. Đạo này chân không mang những nơi đi qua, những cái kia nguyên bản trong suốt sáng long lanh tinh đám, trong nháy mắt bị xoắn thành một mịn, phản phất bọn chúng chưa từng tồn tại đồng dạng. Ngay tại đây kinh tâm động phách trong nháy mắt, Cố Thành mũi chân mới vừa rời đi mặt đất, mà hắn trước kia đứng thẳng địa phương, đã xuất hiện một cái sâu đạt 10m hình mũi khoan cái hố. Cái hố mặt vách bày biện ra một loại kỳ lạ lưu ly cảm nhận, đó là bởi vì kết tinh tầng tại gặp nhiệt độ cao như thế dung thực về sau, phát sinh chất biến. Tướng vị gia tốc. Cố Thành trên không trung cấp tốc vào người, hắn trong con mắt, màu vàng quang luân như là như con toy xoay tròn cấp tốc lấy. Tại hắn trong tầm mắt, những cái kia nguyên bản trôi nổi tại bạo tạc bụi bặm bên trong năng lượng hạt nhỏ, giờ phút này vậy mà hóa thành vô số đầu phát sáng sợi tơ. Mỗi một đầu sợi tơ đều phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một cái rắc rối phức tạp internet, mà cái này internet mỗi một cái tiết điểm đều chỉ hướng 3 giây sau tương lai. Chương 1091, đột nhiên hàng lâm, 12 hạt vương chương 1091, đột nhiên hàng lâm, 12 hạt vương nhưng mà, không đợi Cố Thành tới kịp làm ra phản ứng, đạo thứ hai đôi câu công kích đã như bóng với hình đánh tới. Đạo này đôi câu góc độ công kích hoàn toàn vi phạm với vật lý quy luật, nó tựa như là từ một cái khác thứ nguyên xuyên biệt mà đến, để cho người ta căn bản không thể nào tránh né. Cùng lúc đó, Hạt Vương giữa ngực bụng năng lượng hạch tâm cũng hoàn thành trọng tổ, hắn công kích uy tích vậy mà bày biện ra một loại dính sở bởi vì bình thức tổ đồn kết cấu. Loại kết cấu này tại không gian 3 triệu bên trong là không thể nào tồn tại, nhưng lại tại thời khắc này chân thật hiện ra ở Cố Thành trước mắt. Đối mặt quỷ dị như vậy công kích, Cố Thành tắt chiến phục phía sau lưng đột nhiên rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Đó cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là hắn thân thể đối với loại này thứ nguyên công kích một loại bản năng dự cảnh. Huyền Minh, mở. Liệt phách đao trong nháy mắt phủ kín xương văn, Cố Thành nên đón đuôi câu bổ ra 45 độ chẳng nghiêng. Lưỡi đao tiếp xúc năng lượng thuốc nháy mắt, độ không tuyệt đối luồng không khí lạnh cùng năng lượng nguyên tố chạm vào nhau, bắn ra gợn sóng đem phương viên trăm mét bên trong tinh đám tận gốc cắt đứt. Cố Thành cho mượn bạo tạc sóng xung kích bay ngược mà ra, đế giày tại tinh đám mặt ngoài cày ra hai đạo cháy đen khe rãnh. Hạt Vương phát ra đầu âm thanh hí lên, 12 đôi bước đủ mặt người chạm nổi đồng thời mở mắt. Những cái kia khảm nạm tại chỗ khớp nối tinh hạch bắt đầu siêu tần chấn động, chiến trường mặt đất đột nhiên dâng lên vài gốc hóa rắn xúc tu. Mỗi cái xúc tu đỉnh đều hiện lên ra Cố Thành hình chiếu, thi triển hoàn toàn khác biệt thủ đoạn công kích đánh tới. Đây là cái gì đồ chơi? Cố Thành giật xuống phá toái mặt nạ, lộ ra má trái đốt cháy khắc ấn đường vân. Trước kia khắc ấn lần đầu đột phá hạn chế, màu vàng quỷ dị đường vân thuận theo cái cổ bò lên trên huyệt thái dương. Vậy liền nhìn xem ai ăn được hay. Liệt phách đao đột nhiên một phân thành hai, tay trái liệt diễm đao đâm vào mặt đất, tay phải lưỡi băng xẹt qua chân trời. Khi hình chiếu tới gần đến 3 mét khoảng cách lúc, Cố Thành song đao giao kích bắn ra kỳ điểm bạo tạc. Hai thanh liệt phách đao năng lượng dây dưa thành yên diệt bao tác, tất cả xúc tu tại thời khắc này bị trong nháy mắt thôn vệ. Nhưng Cố Thành chân chính sát chiêu giấu ở đây chói lọi quang ảnh phía dưới. Hạc Vương đôi câu chẳng biết lúc nào đã hóa thành trong suốt, xuyên thấu bao tác bình chướng thẳng đến Cố Thành hậu tâm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thành mắt phải màu vàng quang luân đột nhiên chảy ra máu tươi. Hắn cưỡng ép dự đọc tiếp xuống công kích. Nắm đến ngươi. Song đao đột nhiên tuột tay, trên không trung trùng điệp thành chữ thập tinh đánh dấu. Cố Thành cánh tay trái khắc ấn hoàn toàn giải phóng, ra tầng ngoài băng liệt vẩy ra huyết châu giữa không trung ngưng kết thành phụ trận màu đỏ ngỏm. Đây là lấy tinh huyết làm dẫn táng tinh thức cần đánh cược cực lớn đại giới mới có thể thi triển cấm thuật. Thời không tại lúc này ngưng kết. Hạc Vương đôi câu khoảng cách trái tim còn sót lại mấy cm. Hắn nhuốm máu đầu ngón tay nhẹ chút hư không, phụ trận màu đỏ ngòm bên trong rỗi ra 9 cái xiềng xích, thuận theo Hạt Vương công kích mạnh kín khoảng cách đâm vào nó 3 viên hạch tâm. Phá hiểu. Hóa rắn hoang nguyên mái vòm đột nhiên hạ xuống ánh sáng thác nước, liệt phách song đao hấp thu thiên quang hóa thành ngàn mét cự nhận. Lưỡi đao hạ lạc tốc độ nhìn như chậm chạp, thực tế mỗi hơi giây đều đang tiến hành không gian tiêu dược. Khi mũi đao chạm đến Hạt Vương giáp lưng lúc, tinh giáp đồng thời nở rộ phòng ngự phù văn, tại tuyệt đối pháp tắc công kích trước giòn như giấy mỏng. Tinh Hạt Vương gào thét làm vỡ nát 3 km bên trong tinh đám. Khi ngàn mét cự nhận xuyên qua thân thể ấy trong nháy mắt, cái này dị chủng cuối cùng triển lộ chân chính của bố. Bị chém rách giáp sắt cũng không vỡ vụn, ngược lại hóa thành nước vạn viên lơ lửng lịch sinh tinh trùng. Mỗi viên tinh trùng đều đang điên cuồng hấp thu chiến trường tiêu tán năng lượng, Cố Thành ho ra huyết châu chưa rơi xuống đất liền được hút thành khô cạn màu nâu bột phấn. Thôn vệ tiến hóa. Cố Thành quỳ một chân trên đất, liệt phách đao tàn phiến cắm vào tinh đám duy trì cân bằng. Hắn cánh tay trái khắc ấn đang tại thành hàn, da dạn nứt chỗ lộ ra màu vàng có thủy. Thế mà tại sắp chết giai đoạn kích hoạt lên cường đại như thế thôn vệ năng lực. Lơ lửng tinh trùng bắt đầu lượng từ dây dưa. Hạt Vương thân thể tán phế tại thời không song song đồng thời trọng tổ. Khi Cố Thành lúc ngẩng đầu, nhìn thấy giữa thiên địa đứng sừng sững lấy 12 vị hình thái khác nhau tinh Hạt Vương. Hóa rắn trên cánh đồng hoang, Cố Thành cảm giác lực không ngừng đưa ra cảnh cáo. Hắn quỳ một gối xuống tại lăng kính một dạng trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những này đến từ cái khác không gian Hạt Vương. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình? Cố Thành dây thanh chấn động lấy, lại không phát ra được thanh âm nào. Xung quanh chỉ có một loại nào đó cùng loại côn trùng chân ma sát tạc âm. Khi hắn lúc ngẩng đầu, bầu trời đang tại xé rách. Tôn thứ nhất tinh Hạt Vương từ thứ nguyên vết nước bên trong chậm rãi hạ xuống, nó thân hình to lớn mà uy nghiêm, phản phất đến từ một cái thế giới khác bá chủ. Nó vỏ ngoài bày biện ra một loại thâm thúy màu tím, tựa như sụp đổ trùng tử tinh vật chất chỗ cấu thành, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Cái này tinh Hạt Vương giáp sắc bên trên bao trùm lấy một tầng trong suốt sáng long lanh tinh thể, những này tinh thể tại tia sáng chiếu xuống lóe ra yếu ớt hào quang, khiến cho nó thân thể nhìn lên đến như là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà, đây mỹ lệ bề ngoài bên dưới lại ẩn giấu đi chí mạng nguy hiểm. Nó đầu hiện lên hình tam giác, hai cái to lớn mắt kép như là đốt cháy hỏa diễm, để lộ ra một loại lạnh lùng mà uy nghiêm khí tức. Nó miệng há mở lúc, lộ ra một loạt bén nhọn răng nanh, để cho người ta không rét mà run. Khiến người chú mục nhất là nó cái kia 6 đôi quang dực, mỗi một đôi quang dực đều như là vũ trụ bên trong tinh vân chói lọi nhiều màu. Khi nó vô quang dực lúc, xung quanh không gian đều biết tùy theo vặn mèo, dẫn phát trong phạm vi ngàn mét lực hút triều tịch. Những này quang dực biên giới lóe ra lam rời hiệu ứng, phản phất là vũ trụ bên trong lộng lẫy nhất tinh quang, nhưng mà bất kỳ bị hắn đảo qua vật chất cũng sẽ ở vô hạn áp xúc bên trong hóa thành bụi bặm. Thứ hai vị tinh Hạt Vương từ xa xôi đường chân trời chỗ chậm rãi hiện hiện, nó thân ảnh như cùng đi từ địa ngục thâm viên ác ma đồng dạng, làm cho người dùng mình. Cái này tinh Hạt Vương cùng phổ thông bọ cạp có cách biệt một trời, nó thân thể cũng không phải là từ cứng rắn vỏ ngoài cùng cơ bắp tạo thành, mà là từ không ngừng yên diệt phản vật chất lôi vân chỗ cấu thành. Những này lôi vân như là quần quần khói đen, tại tinh Hạt Vương chúng quanh thân thể bốc lên, và mẹo, phản phất là nó sinh mệnh chi nguyên. Tinh Hạt Vương đầu to lớn mà dữ tợn, phía trên hiện đầy bén nhọn đâm cùng lóe ra hàn quang con mắt. Nó con mắt như là đốt cháy hỏa diễm, để lộ ra vô tận ác ý cùng hủy diệt dục vọng. Nó thân thể nhưng là từ vô số phản vật chất hạt tạo thành, những này hạt đang không ngừng yên diệt cùng trọng sinh, khiến cho Tinh Hạt Vương thân thể thoạt nhìn như là một cái hư huyễn tồn tại. Nhưng mà, khi nó di động lúc, cái kia cô cường đại lực lượng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tinh Hạt Vương 6 đầu chân dài như là tráng kiện thiết trụ, mỗi một đầu đều lóe ra quỷ dị hào quang. Những quang mang này tựa hồ là trong cơ thể nó phản vật chất năng lượng thể hiện, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào hình dung của bố. Tại Tinh Hạt Vương trên lưng, còn sinh trưởng lấy một đôi to lớn cánh, trên cánh đồng dạng bao trùm lấy phản vật chất lôi vân. Khi nó giương cánh lúc, cái kia che khuất bầu trời cảnh tượng, phản phất toàn bộ thế giới đều đem bị nó hắc ám thôn phệ.